liền hắn thân thế đến xem coi như trong sạch. Không nghĩ đến người này lại cùng thượng quan gia này vụ án có quan hệ. Ta nghe nói qua kẻ này, một cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi. Thượng quan Thần Hạo ánh mắt si run lên một lát, sau đó một tiếng cười khẽ, chúng ta Tú Thủy quận, rất lâu cũng không có xuất hiện bài vị cao như vậy thanh vân tiên tiêu. Có thể nhà ta hài tử, nguyên bản cũng có hy vọng tiên tiêu, cũng tiền đồ xa lớn. Hắn ánh mắt lạnh lùng dần dần chuyển mềm, nếu là Long Tiễn đứa nhỏ này nguyện vọng, kia ngươi liền chịu trách nhiệm cầm việc này làm xong, đừng để hắn mang lấy tiếc nuối đi. Hắn nghĩ Sở Hy Thanh chết, vậy liền để này người xuống dưới cùng hắn. Mau chóng. Thượng quan Nguyên nghe vậy trùng điệp một giật đầu, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lúc này sau lưng của hắn đã bị xuất ra mồ hôi lạnh thấm thấu. Thượng quan Nguyên trong lòng biết đã tạm thời trốn khỏi một lần tử kiếp, mà khi hắn chạm trán may mắn lúc ngẩng đầu lên, Thượng quan Thần Hạo đã rời đi đã lâu. Thượng quan Nguyên mắt bên trong, sau đó hiện ra sắc bén chi ý. Cái gọi là mau chóng ý tứ, liền là càng nhanh càng tốt. Sở Hy Thanh hai người đem hết thảy mang ra pháp khí binh khí, đều nhét vào thần tú giang chính giữa. Những cái kia kim ngân chính là từ Sở Vân Vân xuất thủ, dùng hỏa diễm dung thành hai đống bạc bóng cùng quả bóng vàng. Kỳ thật không có bao nhiêu kim ngân, thêm lên tới mới bất quá hơn 2200. Dù sao kia là một nhà thanh lâu kỹ quán, không có quá nhiều tiền mặt hiện bạc. Sau đó hai người tại dòng nước tắm một cái, đem thân bên trên lấp liếm mùi thuốc tẩy đi, lại đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đợi đến bọn hắn trở về chính dương võ quán, ngày đã tảng sáng. Sở Vân Vân sau khi quay về, liền tiếp tục bế quan ngưng luyện chân phủ. 20 tháng 12 liền là chân truyền thi, nàng được đuổi tại này ngày phía trước tấn thăng bát phẩm. Nay chẳng những quyết định nàng theo Sở Hy Thanh cùng một chỗ tiến vào thần binh viện tư cách, còn quan hệ kia đầu toan nghe linh thu lại. Chỉ có nàng nghĩ hóa thành toan nghe càng hoàn chỉnh, mới có thể đem toan nghe dẫn động. Cho nên liền căn kia cột cờ sự tình đều không có quan tâm. Sở Hy Thanh chính là điềm nhiên như không có việc gì ra cửa, đi đệ tử ở tìm Hồ Lai cùng Hồ Khản huynh đệ. Mấy ngày gần đây nhất hắn võ đạo điểm càng tăng càng chậm. Sở Hy Thanh suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cho là mình không thể lại bị động như vậy chờ đợi. Lúc này hắn đã đem lần trước cựu phẩm bí cảnh thu hoạch tiêu hóa như nhau, chỉ còn lại 3 khỏa có thể để bạt thần niệm lực lượng linh thiên đan còn chưa phục dụng. Bất quá hắn võ đạo căn cơ đã lần nữa làm chắc, hiện tại là nên nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều võ đạo điểm số. Chương 154, Thiên Cơ Võ Phổ. Sở Hy Thanh tới đến Hồ Khản cùng Hồ Lai phòng thời điểm, phát hiện hai người ngay tại trong phòng thu thập quần áo cùng tùy thân vật dụng, đánh thành 3 khỏa. Sở Hy Thanh sơ sơ kỳ lạ, nhưng không có làm sao để ý. Chính Dương võ quán đệ tử không giống như là huynh muội bọn họ, bèo không dễ, thỉnh thoảng bọn hắn cũng lại về nhà cư trú. Tại song phương ngồi xuống, ân cần thăm hỏi Hàn Huyên sau đó, Sở Hy Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hai vị sư huynh, ta tự mình phỏng tin tức của các ngươi như vậy linh thông, hai nghe tám mặt, chắc là cùng Tú Thủy quận các nơi mật thám cùng vạn sự thông quan hệ không tệ. Ta có một cột sự tình, muốn nhờ cậy hai vị sư huynh hỗ trợ. Hồ Khả nghe vậy thần sắc hồng nghi, chúng ta tại Tú Thủy quận địa phương hướng, đúng là có không ít bằng hữu, không biết Sở sư đệ muốn chúng ta hỗ trợ cái gì. Còn có thể là gì đó, thỉnh hai vị giúp ta dương danh. Sở Hy Thanh cười nói, Sở Mộ nguyện dùng trọng kim thỉnh hai vị giúp ta liên lạc những này mật thám cùng tin tức con buôn, giúp ta tuyên dương danh vọng. Hồ Khản cùng Hồ Lai liền không khỏi liếc nhau một cái, riêng phần mình nháy mắt ra hiệu. Hồ Khản nghĩ thầm, xem đi, đây chính là điển hình tốt tên chi đồ, vui làm náo động, phía trước còn chê chúng ta huynh đệ chế tác truyền luôn đem hắn rút được quá cao, bây giờ lại thực tùy chi vị. Hồ Lai chính là âm thầm bội phục, nghĩ ngợi nói vẫn là hắn huynh trưởng nhìn ra cho phép, người này tính cách quả nhiên là tiện tiện. Hồ Khản sau đó nhưng mò lấy hắn bắt từ mày, cười khổ một tiếng, này thật không khéo, nếu như Sở sư đệ sớm tới 3 ngày, ta hai người cũng là khả năng giúp đỡ được bên trên bận điệu, bất quá bây giờ, chúng ta sợ là không rảnh vì ngươi lo liệu việc này. Sở Hy Thanh liền như có điều suy nghĩ hướng trong tay háo móc bạc. Hồ Lai vội vàng khoát tay, "Sở sư đệ, chúng ta không phải ý tứ này. Kỳ thật ngày mai sáng sớm chúng ta liền phải theo Tú Thủy xuất phát, đi thuyền đi kinh thành, xác thực dành không được thời gian." "Kinh thành?" Sở Hy Thanh nghi ngờ như mày. Hắn rất hiếu kỳ, bất quá chủ động mở miệng hỏi lời nói liền có chút mạng muội. Hồ Lai dâu cá chết nhưng đắc ý múa qua múa lại, "Ta hai người đã lừa Thiên Cơ đạo nhân khai ân, thu nhận sử dụng nhập Thiên Cơ quán làm nhân viên văn phòng, còn bị hắn thu làm ký danh đệ tử, nhất định phải nhanh tiến đến kinh thành bái sư không thể." "Thiên Cơ đạo nhân?" Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Đây là một vị nhất phẩm thuật tu, thiên bảng xếp hạng 56 vị, là một vị đã sống sắp tới 900 năm lão thần tiên. Hắn người lập nên Thiên Cơ quán cũng quá nổi danh. Mấy trăm năm trước, Thiên Cơ đạo nhân phẫn hận tại luận võ thần cơ xếp hạng không xác thực, triều đình có thao túng mỗi cái lớn bảng danh sách hiểm nghi, chính mình sáng lập một bản tập san gọi là Thiên Cơ Võ Phổ, cùng triều đình cầm khống bên dưới luận võ thần cơ võ đài. Phía trên cũng có thiên bảng, địa bảng, hắc bảng, danh hiệp bảng, thanh vân bảng các loại, cũng có võ đạo danh gia giảng giải võ học. Mấy trăm năm qua, Thiên Cơ Võ Phổ đã được hưởng cực lớn danh dự. Tại quá nhiều nhân vật giang hồ mắt bên trong, cho rằng Thiên Cơ Võ Phổ càng thêm quyền uy chân thực. Bất quá này bản sách báo đã tại 400 năm trước bị triều đình phong cấm, giờ đây chỉ ở kinh đô cùng Hà Lạc hai châu, cùng với phương Bắc Chư Châu Hắc Thị truyền lưu, Đông Châu là không gặp được. Bất quá cũng có chút không thiếu tiền thế lực, lại sai người tại kinh đô phụ cận mua sắm Thiên Cơ Võ Phổ, nhưng cùng triều đình luận võ thần cơ xen lẫn nhau xác minh, hiểu rõ giang hồ tình thế. Đôi minh đệ này, thế mà bị Thiên Cơ đạo nhân thu làm ký danh đệ tử. Đây chính là lớn duyên phận, đủ để vênh động toàn bộ Chính Dương võ quán. Hồ Khản nụ cười cũng không thể che hết, Dương Dương đắc ý, ta hai người vốn chỉ là đối Thiên Cơ quán cảm thấy rất hứng thú, thăm dò tính cứ vậy mà làm một bản Tú Thủy quận nhân vật chí hướng, sai người cấp Thiên Cơ quán gửi đi qua, ý đồ tìm việc. Bất ý lại được Thiên Cơ lão nhân coi trọng, thu làm ký danh đệ tử. Sở Hy Thanh thầm nghĩ đôi huynh đệ này tìm việc pháp quá lục a, mà lại là thẳng tới ngày nghe, nhập tổng tài pháp nhãn. Như vậy nhìn lại, hai người này lò nhất định phải đốt tấm áp. Thiên Cơ võ phổ xếp hạng, thế nhưng là cực có quyền uy. Đây chính là đại hỷ sự. Sở Hy Thanh từ trong ngực rút một tấm 100 lượng ngân phiếu, sau đó ngẫm lại lại cảm giác không đủ, cầm 200 lượng ngân phiếu ra đây, hai vị chuyện lớn như vậy, làm sao Liên Thanh không thốt ra một lần. Ta chỗ này cũng không có làm chuẩn bị, chỉ là lễ mọn, trò chuyện biểu kính ý, tính là hai vị đi tới kinh thành lộ phí. Này làm sao có ý tốt? Hồ Khản cùng Hồ Lai thấy thế đều lấy làm kinh hãi, vội vàng cự tuyệt, này tiền thực tế quá nhiều. Ta hai người thực không thể nhận. Sở Hy Thanh thần sắc xúc động đại khí, không thể nghi ngờ, cầm. Cái gọi là kinh thành ở rất khó, hai vị ngày sau ở kinh thành cư trú, vẫn là được có chút tiền bạc bản thân. Bất quá hai vị đi kinh thành, có cơ hội nhưng muốn giúp sư đệ ta nhiều hơn dựng danh, ta hiện tại đã bên trên Đông Châu Thanh Vân bảng, có thể vô tướng thần tông lên thẳng nội môn danh ngạch, lại đều nhìn chằm chằm luận võ thần cơ tổng bảng cùng thiên cơ võ phổ cho người, ta hiện tại danh vọng còn thiếu một chút. Hồ Khản mày rậm khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói nguyên lai là vì cái này duyên cớ. Trong lòng hắn thoải mái, Sở Hy Thanh đúng là dự định vòng qua ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử hai cái khảm, lên thẳng nội môn, chắc không được tốt như vậy tên. Hắn thế là yên tâm thoải mái đem ngân phiếu nhét vào trong tay áo, Sở sư đệ yên tâm, chúng ta là dạng gì giao tình, chỉ cần có cơ hội ta hai người nhất định toàn lực vì ngươi tuyên dương. Có quê nhà người leo lên thiên cơ võ phổ bảng danh sách, tiến vào vô tướng thần tông nội môn, cũng là ta hai người vinh diệu. Lúc này Hồ Lai thần sắc hơi động, kỳ thật sư đệ vừa rồi sở cầu sự tình, tình không cần kinh ta hai người chi thủ. Sư đệ cùng Nô Mị Nương giao hảo, đều có thể bị thác Mị Nương đi làm, nàng bài diện so với chúng ta lớn hơn, lại nhân mạch bao trùm Đông Châu. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn há có thể không biết. Vấn đề là Nô Mị Nương thu phí ta. Liên vì nghe ngóng thượng quan Long Tiện hành tung một sự tình, đã thu hắn 1.500 lượng mang ngân. Chúng chi hắn hiện tại cũng có chút thiếu tự tin không dám đi tìm nữ nhân này. Bất quá Hồ Khản lời kế tiếp lại làm cho Sở Hy Thanh thần sắc đại động. Còn có Tú Thủy quận luận võ lâu Đồng Lâm Sơn, nghe nói gần đây bởi vì Đông Châu luận võ lâu chủ bạo bệnh bỏ mình nguyên cớ, Tá lâu chủ sắp điều nhiệm Đông Châu, đảm nhiệm Đông Châu phó lâu chủ. Tú Thủy quận luận võ lâu chính là từ Đồng Lâm Sơn tiếp nhận. Hồ Khản ôn quyền, ta hai người thỏa đáng cùng Đồng Lâm Sơn có chút hương hỏa thể diện, có thể tại trước khi đi, vì hai vị rất kiến. Sở Hy Thanh tâm thần chấn động, nghĩ ngợi nói đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy tháng trước hắn biết được Tạ Chân Khanh thân phận, vốn là muốn qua một thời gian ngắn bày rượu thiết yến, cùng Tạ Chân Khanh hòa hoãn một lần quan hệ. Kết quả lần này về Tú Thủy quận, liền biết được Diệp Chi Thu đánh Tạ Chân Khanh một trận. Sở Hy Thanh trong lòng biết thù này là triệt để kết, cho nên không có đi tự rước lấy đủ. Hắn đối luận võ thần cơ đã bỏ đi, tùy duyên. Bọn hắn Thanh Vân bảng thích sắp xếp như thế nào tên liền sắp xếp như thế nào tên, chớ rơi xuống là được rồi. Nhưng nếu như Đồng Lâm Sơn tiếp trưởng Tú Thủy quận luận võ lâu thực quyền, nay cô sự tỉnh tựa hồ lại có chút làm đầu a. Cùng một thời gian, Sở Hy Thanh thiếu tự tin không dám gặp Văn Thân Sư Ngô Mị Đường. Sắc mặt chính âm trầm như nước. Nàng sớm tại Tùng Trúc quán lửa cháy thời khắc, liền đã tiếp đến tin tức chính xác, thượng quan Long Tiễn tính cả hộ vệ của hắn, đều bị chém giết tại Tùng Trúc quán. Nô Mị Nương nhất thời kinh nghi bất định, xuống tay với thượng quan Long Tiễn người, sẽ không phải là Sở Hy Thanh a? Nếu không này ra hỏa vì sao muốn theo nàng nơi này mua tình báo, chú ý thượng quan Long Tiễn hành tung. Vấn đề là Sở Hy Thanh tu vi, vẹn vẹn bát phẩm. Huynh muội này hai người mới tới Tú Thủy quận lúc sinh hoạt không đốn, không giống như là có bối cảnh bộ dáng. Bất quá phía trước Sở Hy Thanh từng từ nàng nơi này mua tình báo, đi hỏa quốc quật. Hẳn là chính mình suy đoán có sai. Khi đó cứu Lục Loạn Ly thoát khốn, cũng không phải là đao kiếm như mộng chìm trong bộ hạ cũ cùng thái tử Di Thần, mà là Sở Hy Thanh bên người có khác cao thủ, đánh lui Huyết Phong đạo cùng Bạch Vân trại. Lại hoặc là, trợ giúp Sở Hy Thanh giết chết thượng quan Long Tiễn, liền là Lục Loạn Ly phía sau thái tử Di Thần. Nô Mị Nương lúc này lại nhấn xuống những suy đoán này, nhìn về phía trước mắt hai cái khách nhân. Bất ý hai vị quý nhân thế mà tự mình đến tận đây, thật làm cho nhà ta bổng tất sinh huy, cũng làm cho tiểu nữ tử thấp thỏm lo âu. Trước mắt của nàng, là một vị diện mạo trắng nõn, khí độ nho nhã lạnh lùng trung nhân. Đây là thượng quan gia chủ thượng quan Thần Hạo. Cái kia đôi lá liêu mắt trong lúc triển khai, hàn quang bắn ra bốn phía. Một vị khác niên kỷ 25-26, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao thẳng, mắt phải bên dưới có một đầu nhỏ bé vết sẹo. Hắn mặc một thân uy vũ chiến giáp, thân thể cao lớn mạnh mẽ. Đây là kinh thành tới trung vũ tướng quân Sở Tuyên Thiết. Chương 155, sắp đột phá. Vì sao muốn sợ hãi? Mỹ nương ngươi không làm đối lý sự tình, cần gì e ngại? Thượng quan Thần Hạo chắp tay sau lưng, đứng ở cửa sổ cột phía trước nhìn về phương xa. Nô Mỹ nương căn này chiến văn các ven sông mà lập, phong cảnh không tệ. Nô Mỹ nương cười khổ một tiếng. Hôm nay thượng quan ra 1.500 danh gia binh, hợp đồng phụ cận thiên bình quân 3.000 binh mã giết tới chợ cổ, trong ngoài bài tra phong tỏa, như thiên la địa vong kín không kẽ hở. Giờ đây ai chẳng biết thượng quan gia chủ lôi đình tức giận, thử hỏi mỹ nương làm sao có thể không sợ hãi? Nô mỹ nương sau đó thần sắc nghiêm lại, tiếng nói thận trọng nói, nếu như thượng quan gia chủ yếu hỏi giết chết thượng quan Long Tiện hung thủ là người nào, mỹ nương là thực không rõ ràng. Cái này ngũ phẩm giai vị cao thủ, giống như là theo trong khe đá mặt xuất hiện, không tại mỹ nương thay mắt trong đó. Huống chi, lịch thần kỳ phong ba không yên tĩnh. Giờ đây ẩn nút tại Tú Thủy quận không hiện sơn lộ thủy cao thủ chí ít 10 vị, mỹ nương cũng chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại, thấy được hắn trung bộ phần người hành tung. Vẫn còn có ít người, sở trường về tại dấu tung tích biệt tích. Nàng không có nói chính mình từng chịu người bị thác, chú ý thượng quan Long Tiễn hành tung một sự tình. Nô mỹ nương tuyệt không dám lộ ra nửa chữ. Nếu như thượng quan Long Tiễn chết, chính là Sở Hy Thanh cách làm, nàng nô mỹ nương hẳn là đồng lõa. Nếu như không phải, đó chính là tự tìm đau khổ. Lần này thực bị tên kia cấp lửa thảm rồi. Có đạo lý. Thượng quan Thần Hạ hơi gật đầu, hắn cho rằng nô mỹ nương chi ngôn vẫn là thành thật. Ta bây giờ nghĩ biết đến, liền là quận phía trong hết thảy tứ ngũ phẩm cao thủ tình huống, đặc biệt là phát sinh sự tình thời điểm bọn hắn hành tung, hạ lạc, phương vị, càng tỉ mỉ xác thực càng tốt. Ngài chờ một chút. Nô mỹ nương hơi chút suy tư, liền đi vào nội gian. Nàng ở bên trong tàng thư trên kệ tìm kiếm chỉ chốc lát, liền lấy ra mấy liên tục văn kiện, tiến tới thượng quan Thần Hạo trước mặt. Thượng quan gia chủ muốn biết, đều ở nơi này. Thượng quan Thần Hạo sơ sơ đọc qua, liền mắt hiện ra vẻ hài lòng, không tệ, mỹ nương ngươi tin tức con đường quả nhiên mạnh hơn nhà ta. Ta cũng không biết Bắc Thiên môn cùng Vô Thượng Huyền Tông cũng có tứ phẩm cao thủ tiến vào ta quận, rất cảm ơn. Hắn theo tay áo bên trong rút ra một liên tục ngân phiếu, tiện tay nhét vào bên cạnh bàn bên trên. Mà liên tại thượng quan Thần Hạo chuẩn bị rời đi thời khắc, Sở Tuyên Tiết đột nhiên mở miệng thăm dò, ta nghe nói ngươi là Tú Thủy quận tin tức linh thông nhất vạn sự thông. Ngươi hẳn phải biết tộc ta đệ Sở Chính Dương chết, mỹ nương nếu như ngươi có cái gì manh mối, ta nguyện trọng kim cầu mua. Còn có Lệ Thái tử Di Đảng, ngươi là có hay không biết rõ bọn hắn hành tung? Nô mỹ nương sửng sốt cứ thế, sau đó lắc đầu, Sở Chính Dương chính là Lâm Hải quận tiên hộ, ta đối cách quận việc quan hệ chú không nhiều, không biết đến tụ cùng. Bất quá ngoại giới suy đoán, Sở Chính Dương chết, khả năng cùng Tư Đồ Lễ một án có quan hệ. Tòa kia cựu phẩm bí cảnh thảm án không giống bình thường, không phải một mình hắn liền có thể làm ra được. Còn Lệ Thái tử Di Đảng, nàng nhíu mày, Sở đại nhân ngươi có thể chính mình đi thăm dò, sự tình vượt đao kiếm như ngộng, mỹ nương còn muốn sống thêm một đoạn thời gian, không dám lộ ra nửa chữ. Sở Tuyên Tiết nghe vậy hơi gật đầu, theo thượng quan Thần Hạo cùng đi ra khỏi căn này chiến văn các. Nô mỹ nương mặc dù không có lộ ra nửa chữ, có thể nàng này thái độ, kỳ thật liền đã ám hiệu Lâm Hải cùng Tú Thủy quận sát thực có Lệ Thái tử một đảng hoạt động. Không giống như là Cẩm Ý vệ cùng Lục Phiên môn, vẫn luôn là cha không có thu hoạch. Phía trước kia mấy câu, cũng cho Sở Chính Dương mới mạch suy nghĩ. Cũng liền tại hạ lầu sau đó, Sở Tuyên Tiết như có điều suy nghĩ nhìn lại sau lưng, nữ nhân này có chút ý tứ, nàng là cái nào đạo nhân mã? Một cái chỉ là chiến văn sư, thế mà có thể có như thế rộng lớn linh thông nhân mạch, cấu kết Đông Châu tám quận. Thượng quan Thần Hạo chính là thần sắc bình tĩnh đi xuống thang lầu, sau đó tại cửa ra vào một cái nhỏ bé ấn ký bên trên chỉ, là này nhà. Sở Tuyên Tiết ngưng thần chú mục, phát hiện kia là một cái nhỏ bé cơ chữ. Cái chữ này chẳng những nhỏ li ti, còn rất mơ hồ, không chú ý gần như không thể nhận ra giấc. Sở Tuyên Tiết nhịn không được cười lên, nguyên lai là Thiên Cơ Quán, Thiên Cơ đạo nhân thuộc hạ. Thiên Cơ Quán không đang kinh doanh lấy thiên cơ võ phổ, càng đem thế gian này đủ loại tin tức tình báo, làm ra hơn ngàn vạn hai ma ngân quy mô sinh ý. Hồ Khản huynh đệ hai người làm việc lưu loát, hôm đó buổi sáng liền vì Sở Hy Thanh liên lạc tốt luận võ lâu Đồng Lâm Sơn. Song Vương đã hẹn ngày kế tiếp ban đêm, tại chợ cổ gặp mặt, địa điểm định tại ven sông quán rượu biết vị ở. Bất quá Hồ Khản huynh đệ sáng mai liền phải đi thuyền rời khỏi Tú Thủy, khẳng định không có cách nào dự tiệc, chỉ có thể từ chính Sở Hy Thanh đi tới. Lúc này Thượng Quan Long tiện bỏ mình phong ba, đã khuyết tán đến quận thành. Toàn bộ Tú Thủy quận thành phía trong thần hồn nát thần tính, dương cung bạc kiếm. Sở Hy Thanh đi Phúc Mãn Hương cửa hàng bánh bao mua thịt báo sủi cảo thời điểm, trông thấy đại lượng thượng quan gia tộc binh đi ra đầu phố, đều là vũ trang đầy đủ. Ánh mắt lạnh lẽo quét mắt người đi trên đường. Sở Hy Thanh không để bụng, thượng quan gia bộ này diễn xuất, cũng không phải là cho rằng toàn quận giới nghiêm có thể tra ra gì đó, chỉ là muốn thông qua loại phương thức này nhắc nhở toàn quận trên dưới, thượng quan gia thế lực uy danh, không dung nhẹ phạm. Mọi người cũng sát thực câm như hến, trên đường phố hành tẩu lúc đều nhìn không chớp mắt, không dám nói thanh âm. Bất quá chờ bọn hắn rời khỏi đường phố, vẫn là một dạng ăn dương nghị luận, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Sở Hy Thanh chính là ăn nế ẩm thịt báo sủi cảo, thân xác hài lòng đi về võ quán. Tại Phúc Mãn Hương cửa hàng bánh bao mua 4 lồng thịt báo sủi cảo cái này ám hiệu, là nhận lấy lương đồng chi ý. Tào Hiên thật đúng là cấp hắn phát tiền, hai người bản đồng tăng thêm phụ cấp, hợp kế 452, về sau mỗi tháng đều có thể lĩnh. Nay mặc dù không có sinh tử lôi đài kiếm được nhiều, nhưng thắng ở khe nhỏ sông dài. Húng chi từ hắn một đao chém đạo viên, Tả Nha Nội đã hơn một tháng không có vì hắn tìm được đối thủ thích hợp, không ai dám cùng hắn đánh. Sở Hy Thanh hiện tại cũng có chút hối hận, ban đầu ở trên đài thực cái kia làm bộ ứng phó mấy hiệp, mà Cẩm Ý vệ phần này lương đồng, chỉ cần Tào Hiên không chê bọn họ huynh muội ăn hết cơm không làm sự tình, Sở Hy Thanh liền có thể một mực dẫn tới đi. Duy chỉ có này thịt báo sủi cảo tư vị một lời khó nói hết, ăn sơ lược chua, bỏ thì lại tiếp. Lúc này bên trong võ quán bộ bầu không khí cũng có chút trầm trọng. Trên đường rất nhiều võ quán đệ tử cũng đều tại châu đầu ghé thai, nghị luận việc này. Thượng quan Long Tiện chẳng những là thượng quan gia con trai trưởng, vẫn là võ quán học sinh, bài vị gần phía trước tam diệp nội môn. Người này bỏ mình, đối võ quán các đệ tử trùng kích vẫn là rất lớn. Sở Hy Thanh chính là tâm tính như thường, hết thể như cũ, bình thường nên làm cái gì còn làm cái gì. Thẳng đến ngày kế tiếp chạm vào tối, Sở Hy Thanh đầu tiên là đi Sở Vân Vân trước gian phòng mặt nhìn một chút, phát hiện Sở Vân Vân vẫn là tại phía trong khoanh chân ngồi ngay ngắn, hết sức chuyên chú ngưng luyện chân phủ. Sở Hy Thanh ngưng thần tinh tế nhìn qua, phát hiện kia năm cái phủ văn đã có ngưng kết một khối chiều hướng. Hắn không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, biết rõ Sở Vân Vân đã đang sắp đột phá, dự tính ngay tại này một hai ngày công phu. Sở Hy Thanh không có quấy rầy, trực tiếp ra cửa, đi tới thành Đông bến sông. Đổi tại hơn một tháng trước, mới vừa đánh xong trận kia sinh tử lôi đài thời điểm, Sở Hy Thanh khẳng định không dám một mình đi tới chợ cổ. Hắn đi tại chợ cổ trên đường, khẳng định sẽ bị những cái kia phẫn nộ đám con bạc xé nát. Bất quá tại thời gian qua đi hơn một tháng sau, trận này sinh tử lôi đài ảnh hưởng đã giảm đi. Lại giờ đây chợ cổ bên kia còn có đại lượng thiên bình quân tướng sĩ vào ở, những cái kia bình thường ương ngạnh phách lối nhân vật giang hồ cũng lại thu liễm quá nhiều. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh đi ra võ quán đại môn thời điểm, Lục Loạn Ly nhưng theo sau. Chương 156, càng thượng tầng lầu. Lục Loạn Ly hôm nay đổi một bộ nguyệt quý đồ nữ trang, nguyệt quý hoa hoa văn y phục, nàng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Sở Hy Thanh, ngươi tính toán đến đâu rồi? Ngươi mấy ngày nay thật kỳ quái, vẫn luôn căng thẳng tinh thần, là tại phòng bị gì đó? Sở Hy Thanh sửng sốt một người, sờ lên mặt mình, ta có sao? Hắn cảm thấy mình vẫn là rất bình thường, giết người sau đó, hết thảy cử chỉ đều như thái độ bình thường. Lục Loạn Ly nhưng một tiếng cười nhạo, ngươi tại ta không nhìn ra được. Ngươi hai ngày này thoạt nhìn là rất bình thường, điềm nhiên như không có việc gì, kỳ thật thời thời khắc khắc đều tại bảo trì cảnh giác, vẫn luôn vô tình hay cố ý quan sát cảnh vật chung quanh. Này ra hỏa dị trạng, người khác nhìn không ra, nàng nhưng một cái liền có thể hiểu rõ. Sở Hy Thanh chính là nghĩ ngợi nói nha đầu này lực quan sát thế mà như vậy nhạy cảm. Bất quá chính mình cũng tại lấy đó mà làm gương, hắn tự cho là bình thường, nhưng tại quen thuộc người trong mắt sơ hở trong chỗ. Hắn lập tức cười ha hả, ta là tại luyện tập thần thức cảm ứng đâu, Diệp giáo đầu nói thần thức cảm ứng tại dấu tại động tinh ở giữa. Cao Minh võ tu đều biết hình thành bản năng, vô luận ăn cơm ngủ, một lát đều không lại thư giãn. Nàng nói ta tại thần ý phương diện có phần có tư chất, để ta nhiều thêm luyện tập, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Lục Loạn Ly nghe vậy bán tín bán nghi, nghĩ ngợi nói ngược lại có không ít người thông qua loại phương thức này luyện tập. Bất quá Sở Hy Thanh còn quá sớm một chút ta. Thần trí của hắn lực còn không có cách nào thời thời khắc khắc đều duy trì cảm ứng trạng thái. Sở Hy Thanh tiếp xuống nhưng tiếng nói nhất chuyện, ngươi tới được vừa vặn, tối nay ta cùng người ước hẹn, phải đi chợ cổ biết vị ở uống rượu. Phải không ngươi bồi ta đi một chuyến, tính là bồi khách. Hắn nói chuyện lúc, nghiêng mắt nhìn Lục Loạn Ly một cái. Sở Vân Vân nói cô bé này tu vi đã là lục phẩm bên dưới. 15 tuổi, thuật võ song tu lục phẩm bên dưới. Doa người nghe kinh hãi. Sở Hy Thanh 15 tuổi leo lên Thanh Vân bảng 89 vị, dựa theo hắn tiêu chuẩn, cô bé này có thể xếp tới vị trí nào? Thanh Vân tổng bảng trước 10. Không. Danh hiệp bảng đều có một chỗ của nàng. Bất quá kéo bên trên cái này bảo tiêu bản thân, tựa hồ cũng không tệ. Tuy nói bây giờ cách trận kia sinh tử lôi đài đã có hơn một tháng, có thể khó đảm bảo không có ngoại ý muốn phát sinh. Lại nghe nói sát sinh lâu đối hắn treo thưởng, đã đi đến 1.5002, để người sống lưng phát lạnh. Sở Hy Thanh tự nghĩ thực lực của hắn đã rất tốt. Võ đạo trong bảo khố cũng có một tấm tần mục ca 11 tuổi thẻ nhân vật, cường hóa bản, bản thân, tự nghĩ vô luận gặp được dạng gì nguy hiểm tình huống đều có thể ứng phó. Có thể có sẵn bảo tiêu, cần gì lãng phí kia 600 cái võ đạo điểm. Lục Loạn Ly chú ý lực quả nhiên bị dẫn ra, đi chợ cổ uống rượu. Nàng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một cái. Này ra hỏa mặc toàn thân áo trắng, hất lên tụ thần bí cái này màu trắng áo khoác, dáng người phẳng phiu như tùng trúc, đúng là áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng, khí khái chắc tuyệt. Ăn mặc như vậy cập nhà, hắn hẹn người nào uống rượu? Chợ cổ, không phải là cái kia Ngô Mị nữa a? Lục Loạn Ly sơ sơ suy nghĩ, liền đồng ý, cũng tốt. Bản cô nương vừa vặn nhàm chán, liền bồi ngươi đi một lần. Vừa vặn nhà ăn bên trong đồ ăn nàng cũng ăn chán ghét, đi đánh một chút tiệc mặn cũng không tệ. Biết vị ở chỗ kia thịt rượu vẫn rất có tên, tại toàn bộ Tú Thủy quận phạm vi có thể tiến vào phía trước ba. Lục Loạn Ly nghĩ đến đây chỗ, không cấm khẩu quả lắc nước miếng, ngược lại thúc giục Sở Hy Thanh, đi mau. Chấm thêm liền không có đỏ ngang. Sở Hy Thanh nhịn không được cười lên, đi đầu hướng thành Đông bến sông phương hướng đi đến. Bất quá ngay tại hai người dựng vào một chiếc đỏ ngang thời điểm, Sở Hy Thanh đột nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hậu phương. Hắn thần niệm, cảm giác có người nào tại nhìn chăm chú chính mình. Bất quá khi Sở Hy Thanh quay đầu quét nhìn qua, nhưng không thu được gì. Mà lúc này tại bên ngoài trăm trượng, một cái bí ẩn xóa xỉnh. Linh Nhãn thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người, nhìn lại nơi xa một vị đầu đội mũ rộng vành, che mặt cao gầy nam tử, không có ý định tại trên sông xuất thủ sao? Ta có thể dùng bí pháp sai sử nước bên trong Hà La Ngư giúp người, lần này hắn bên người không có Tả Nha nội hộ vệ, là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hắn lại ám sát Sở Hy Thanh thất bại huyết nhãn xà bên trong Linh Nhãn, lần này là làm thuê cho trước mắt vị này che mặt nam tử. Che mặt nam tử nhưng ngữ hàm bất mãn, đối xử lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ta thuê mấy người là vì để ngươi hỗ trợ chằm chằm người, không phải để ngươi tới dạy ta làm thế nào. Ngươi tại ta là ngươi kia hai cái đột tử trong nước đồng bọn. Linh Nhãn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trên hai tay tức thời nổi gân xanh. Có thể Linh Nhãn sau đó liền bình phục nộ khí. Hắn cố chủ, mặc dù một mực không lộ ra thân phận, Linh Nhãn nhưng suy đoán này người, nhất định là xuyên tâm kiếm Lý Nha, sát thủ lâu thất phẩm kim bài sát thủ. Che mặt nam tử sau đó hai tay ôm kiếm, ánh mắt khoan thai nhìn về phía phương xa, ta nhận được tin tức, gần nhất có đại thế lực muốn xuống tay với Sở Hy Thanh. Hắn tại thành bên trong võ quán phía trong trốn tránh còn tốt, đi chợ cổ là tự rước tử lộ. Linh Nhãn nghe vậy sững sờ, lập tức liền hiểu Lý Nha chi ý. Vị này xuyên tâm kiếm là cùng bọn hắn lần trước một dạng, tại sát sinh lâu tức tiền đặt cọc. Dựa theo sát sinh lâu quy củ, chỉ cần mục tiêu nhân vật trong vòng một tháng tử vong, liền có thể cho rằng Lý Nha hoàn thành treo thưởng. Đây là bởi vì quá nhiều sát thủ đoạn ngoài định mức cao minh. Bọn hắn giết người phương thức bất hiện sơn bất lộ thủy, không lại lưu lại một điểm vết tích. Mục tiêu hoặc là chết tại ngoài ý muốn, hoặc là chết tại tật bệnh, thậm chí là tại một lần không trùng hợp giang hồ trong tranh đấu mất mạng, quá trình tự nhiên mà vậy. Cũng tỉ như Linh Nhãn, liền thường thao túng Hà La Ngư, tại trên sông tập sát mục tiêu. Người khác chỉ cho là yêu thú giết người, nhưng thật ra là người vì sở trí. Cho nên chỉ cần là giao qua tiền đặt cọc treo thưởng, sát sinh lâu chưa từng dùng đầu người cùng tín vật tới cho rằng treo thưởng kết quả. Lý Nha đây là đang chờ Sở Hy Thanh đã chết tin tức, lấy không kia 1.5002 mang ngân. Sở Hy Thanh leo lên đỏ ngang sau đó, cũng có chút tâm tư không cầm tinh. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác toàn thân đều không lanh lẹ, không dễ chịu, còn hơi có chút tâm phiền ý hành, khó mà định thần. Sở Hy Thanh không biết đây chính là thái thượng thông thần đối nguy hiểm dự báo, hắn không có để ý, một đường đi tới biết vị ở. Đồng Lâm Sơn đối hắn cái này Thanh Vân Thiên Kiêu vẫn là quá bán mặt mũi, đã ở biết vị ở phòng khách chờ đã lâu. Bất quá khi hai người đi vào phòng khách bên trong, trông thấy phía trong ngồi một cái yểu điệu thân ảnh. Sở Hy Thanh trong lòng tức khắc một nhảy, nhỏ bé cảm giác thiếu tự tin, nghĩ ngợi nói nữ nhân này làm sao tại này. Này Tu Thủy quận phạm vi thật nhỏ a. Lục Loạn Ly ánh mắt lại là hữu hữu ngưng tụ. Kia là Ngô Mị Nương. Nàng thật đúng là không có đoán sai, Sở Hy Thanh tới chợ cổ, quả nhiên là vì cùng nữ nhân này gặp mặt. Ngô Mị Nương chính là cười khanh khách, không có gì sắc. Sở Hy Thanh cũng điềm nhiên như không có việc gì, cùng Đồng Lâm Sơn thi lễ ân cần thăm hỏi, đầy nhiệt tình đạo lấy kính đã lâu. Đợi đến song phương ngồi xuống, rượu qua một tuần, Đồng Lâm Sơn liền thần sắc khổ sở nói, Sở thiếu hiệp lần này mời gặp mặt ta, chắc là vì này đồng thời luận võ thần cơ, Thanh Vân bảng thứ tự mà tới. Bất quá này cổ sự tình, ta lại là giúp không được gì. Lần này ngươi tại Thanh Vân bảng thứ hạng là thứ 83 vị, là từ nhà chúng ta lâu chủ tự mình định ra, khoảng cách đem bán ngày cũng chỉ còn lại 5 thiên, gần như tại sửa bản thảo giao ấn. Nói thật, Dung thiếu hiệp hiện tại bắt phẩm hạ tu vi, tại Lâm Hải cựu phẩm bí cảnh bên trong hiện ra thực lực, cái bài danh này vẫn là quá công bằng, thậm chí là có chút thấp. Hắn coi là Sở Hy Thanh tới gặp hắn, là vì giảm bớt trên Thanh Vân bảng xếp hạng. Luận võ thần cơ Thanh Vân bảng có cái danh hiệu, gọi là đầu heo bảng. Một khi lên bảng, phần lớn cũng sẽ ở trong 2 tháng bị đánh thành đầu heo, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Danh hiệp bảng thảm hại hơn, gọi là mổ heo bảng, tỷ số chết lớn hơn. Quá nhiều nhân tài mới vừa lên bảng, tháng sau liền biết chuyển ra đã chết tin tức. Cho nên một loại hàn môn con cháu, loại trừ một số đặc biệt cuồng vọng, đối tự thân thực lực đặc biệt có tự tin, phần lớn đều không thích tự thân trên Thanh Vân bảng bài vị quá cao. Lại lần này tại chân khanh sắc thực không có nhân tư phế công, quá công bằng cấp Sở Hy Thanh hàng định bảng danh sách. Nàng mặc dù hận thấu này đối sư đồ, nhưng chỉ là vận dụng quan hệ, cầm Diệp Chi Thu cấp cáo. Để Đồng Lâm Sơn giật mình là, Diệp Chi Thu đối cảnh cũng rất cứng. Thế mà không có bị giải trừ trước, mà là từ chức vị chính đổi thành thi trước, kỳ thật lông tóc không hư hại. Sở Hy Thanh nghe vậy ngây người một lúc. Hiện tại Thanh Vân bảng xếp hạng chỉ tới 83. Theo 89 đến 83, thế mà chỉ thăng lên 6 vị. Tạ chân khanh nữ nhân này, quả thật không đáng tin cậy. Còn tưởng rằng nàng hận lên thêm hận, nhất định sẽ đại phúc chính để bạt bài vị, kết quả lần này lại như vậy bảo thủ. May mắn chính mình tới chuyến này, bằng không hắn muốn khi nào mới có thể đổi lấy Na Phong Ngự Điện chi thủ. Sở Hy Thanh bận bịu bưng chén rượu lên, đồng thúc hiểu lầm, ta không phải muốn giảm bớt này Thanh Vân bảng bài vị, mà là cảm thấy quá thấp. Muốn thỉnh đồng thúc hỗ trợ, giúp ta thăng một chút bài vị. Tại Sở Hy Thanh lời vừa nói xong, trong phòng khách ba người tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 157, kích phát đao ý, canh ba cầu đề cử. Đề bạt bài vị. Đồng Lâm Sơn nghĩ ngợi nói cái này dễ làm nhiều. Bất quá thần sắc của hắn vẫn là rất khó khăn, lông mày cũng là hơi nhíu lấy, này cũng rất khó xử lý, cái này bài vị là nhà chúng ta lâu chủ tự mình định ra, này đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí đã nhanh sửa bản thảo giao ấn, không tốt cải biến. Bất quá ta tại Đông Châu luận võ lâu có một ít quan hệ, bên kia mấy vị thất phẩm khảo đính lang là ta nhiều năm đồng liêu chi giao. Có thể lượn quanh lâu chủ, từ bên kia mấy vị trực tiếp cải biến bảng danh sách. Chỉ là, Sở Hy Thanh nghe xong này lời, liền hiểu ý tứ, lập tức theo trong tay áo lấy ra 200 lượng ma ngân ngân phiếu đặt ở Đồng Lâm Sơn trước mắt. Đồng thúc, tiểu chất minh bạch quy củ. Chút này phổ biến vận doanh phí, còn mời đồng thúc vui vẻ nhận. Đồng Lâm Sơn ngẩn ra một chút. Phổ biến vận doanh. Này từ tốt mới đây này. Bất quá Đồng Lâm Sơn vừa nghe liền hiểu ý nghĩa lời nói. Hắn nhìn thoáng qua ngân phiếu độ dày, trên mặt tức khắc nụ cười rạo rạt, dễ nói, đồng mộ nhất định toàn lực thay mặt thiếu hiệp lo liệu việc này, dự tính bắt thập danh không có vấn đề. Kỳ thật dùng thiếu hiệp thiên phú thực lực, đủ lên tới 75 vị. Đáng tiếc trận kia Lâm Hải cựu phẩm bí cảnh chiến, phía trên không để cho tên giường, vô duyên vô cớ cầm thiếu hiệp thứ tự nâng lên, sợ là vô pháp thủ tín tại người. Sở Hy Thanh chính là nghĩ ngợi nói theo 89 tên tăng lên tới bắt thập danh, cũng chính là để bạn 9 cái bài vị, cái này có thể mang đến cho hắn bao nhiêu võ đạo điểm. Hắn cười cười, lại từ trong tay áo xuất ra 100 lượng ngân phiếu, đồng thúc, chúng ta bần hàn con cháu xuất đầu không dễ, muốn hấp dẫn danh môn đại phái chú ý, chỉ có luận võ thần cơ Thanh Vân bảng cùng danh hiệp bảng, còn mời đồng thúc thành toàn, giúp ta lại thượng tầng lầu. Lục Loạn Ly liền chân mày cau lại. Những cái kia danh môn đại phái, xác thực vui theo Thanh Vân bảng cùng danh hiệp bảng bên trong chọn lựa đệ tử. Đặc biệt là những cái kia có thể tại mỗi cái lớn bảng danh sách bên trong đứng vững góp chân con em bình dân, đều bị mỗi cái nhà tông phái phong thưởng. Bất quá Thanh Vân bảng sở dĩ được xưng là đầu heo bảng, cũng nguyên nhân chính là này cho nên. Những cái kia lên bảng tuổi trẻ thiếu hiệp, đều biết trở thành một ít người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Cho nên dù là những cái kia tài vật hùng thế lớn con cháu thế gia, cũng đều biết tại trên bảng danh sách tận lực làm gì chắc đó, nào có giống như Sở Hy Thanh dạng này. Sở Hy Thanh là túi bên trong có tiền, cho nên này hơn một tháng một mực trốn ở võ quán bên trong không đi ra, không biết hắn bên trong hung hiểm. Đợi đến hắn ngày nào đó nhất định phải đi ra ngoài thời điểm, liền biết lợi hại. Lục Loạn Ly hơi dương ra môi, hữu ý ngăn cản, cuối cùng nhưng vẫn là bận tâm Sở Hy Thanh mặt mũi, không có mở miệng. Nàng chuẩn bị tại trong âm thầm khuyên, thực tế khuyên không được, liền để hắn thụ chút giáo huấn, biết rõ lợi hại. Lục Loạn Ly không khỏi méo méo quả đấm nhỏ của mình. Nàng đối với mình sức thuyết phục vẫn rất có lòng tin. Đến mức 2 tháng này, nàng liền gắng gượng làm tốn nhiều điểm tâm, trước chiếu khán này ra hỏa. Đồng Lâm Sơn chính là thần sắc chần chờ, còn phải lại để bạt bài vị. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, thiếu hiệp có biết hắn bên trong phong hiểm. Hắn mặc dù gái tài, lại không thể thu rồi tiền sau, cầm người khác hướng trong hố lửa đấy. Đầu heo bảng cùng mổ heo bảng nha, tiểu chất làm sao không biết. Ta thống kê qua, Đông Châu luận võ lâu năm nay ban bố 5 lần Thanh Vân bảng, lên bảng con em bình dân hết thảy 162 người, hắn bên trong có 46 người hoặc là bởi vì đủ loại duyên cớ bỏ mình, hoặc là bị phế đi tu vì, còn lại phần lớn cũng bởi vậy nhận qua tổn thương, bị đánh thành đầu heo không phải số ít, tiểu chất há có thể không biết hắn bên trong hung hiểm. Sở Hy Thanh một tiếng nhẹ mỉm cười, lại cầm 100 lượng ma ngân đặt lên bàn, hết thảy phong hiểm, chính ta gánh chịu, không oán đồng thúc. Ngoài ra tiểu chất còn nghĩ đồng thúc cấp ta lại viết một quyển văn chương, đây là cho ngài nhuận bút phí. Bên trên đồng thời luận võ thần cơ, vị này đồng khảo đính liền cấp Sở Hy Thanh viết một quyển văn chương, Sở Hy Thanh sau khi xem liền gõ nhịp tán thưởng. Vị này dùng từ dùng câu giản dị tự nhiên, nhưng làm người say mê, trích dẫn kinh điển hạ bút thành văn, để người xem xét liền cảm giác có đạo lý, tin phục hắn lời. Đồng Lâm Sơn nhìn xem kia 400 lượng ngân phiếu, ánh mắt chỉ vùng vẫy một lát, liền cắn răng. Bất quá thiếu hiệp ngươi này tiền cấp quá nhiều. Như vậy đi, ta lại tận lực đem thiếu hiệp bài vị tăng lên tới 75 vị, lại thỉnh mấy vị đồng liêu cùng một chỗ sửa lại bọn hắn văn chương, tận lực đem thiếu hiệp sự tích viết nhập vào đi. từ đó đánh trống gieo hò thanh thế, thủ tín tại người. Sở Hy Thanh tức khắc ánh mắt sáng rõ, Đồng Lâm Sơn này lời đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn yêu cầu liền là thủ tín tại người. Chỉ có người khác tin tưởng hắn thực lực, mới có thể mang đến cho hắn đại lượng võ đạo điểm. Bằng không hắn thứ tự bị rút được lại cao hơn, không có người tin tưởng cũng vô dụng. Trên bàn rượu bầu không khí thế là càng thêm nhiệt liệt lên tới. Đồng Lâm Sơn vài chén rượu hạ đỗ sau đó, trên mặt đỏ rực, nói chuyện cũng bung ra, kỳ thật hiển chất muốn để bạn Thanh Vân bảng bài vị, còn có một cái biện pháp, từ chúng ta Tú Thủy luận võ lâu mời bản thảo, cấp chúng ta luận võ thần cơ Đông Châu Chí Hướng viết một quyển truy phong đao pháp giảng giải. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, cái này không được đâu. Ta bất quá chỉ là bát phẩm, cấp người giảng giải đao pháp. Nay hẳn là làm trò hề cho thiên hạ. Lại truy phong đao truyền thừa mấy ngàn năm, lịch đại giảng giải phê bình chú giải nhiều vô cùng. Vấn đề là hắn bên trong tuyệt đại đa số đều mạnh như thác đổ, cao cao tại thượng, để phổ thông người xem không hiểu. Những này danh gia tu vi cao, nhãn giới cũng cao, bọn hắn rất sợ bị người khác chế giễu nhà mình võ đạo tiêu chuẩn, đem đủ loại dạng cao thâm võ đạo, tu hành áo nghĩa la liệt tại văn chương trong đó. Đồng Lâm Sơn bật cười, thế nhưng ta Đông Châu tám quận, tại các ngươi vô tướng thần tông dưới cờ võ quán cầu qua học võ tu cao tới 180 vạn người, hắn bên trong luyện truy phong đao có 35 vạn, tuyệt đại đa số người tu vi đều là bát cửu phẩm ở giữa, bọn hắn có bao nhiêu người có thể thấy rõ. Ngược lại là thiếu hiệp ngươi cấp độ này, đối truy phong đao lý giải thích hợp hắn hơn nhóm. Ngươi cũng chớ sợ mất mặt, những cái kia võ đạo cao nhân nhìn ngươi đối truy phong đao giả giải, liền có thể biết rõ đao của ngươi đạo tạo nghệ làm sao. Liền ngươi cái tuổi này, tiêu chuẩn này đã là nhất đẳng, người khác sẽ chỉ tán thưởng. Bất quá này đồng thời luận võ thần cơ đã sửa bản thảo, là không còn kịp rồi, bên dưới đồng thời a. Sở Hy Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, nghĩ ngợi nói chỉ cần có thể thu hoạch được càng nhiều võ đạo điểm, sợ cái gì mất mặt xấu hổ. Vậy liền mặt dày mày dạn với tôi. Vậy liền tại mấy người sau khi cơm nước no nê, Nô Mị Nương chợt mở miệng, đơn độc mời Sở Hy Thanh tới bên ngoài một lần. Sở Hy Thanh tâm đạo một tiếng tới, nhưng mặt không đổi sắc theo Nô Mị Nương cùng đi ra môn. Lục Loạn Ly nhưng là sắc mặt biến, nàng ngẫm nghĩ một lát, liền ngượng ngùng hướng Đồng Lâm Sơn cười cười, lặng lẽ đi theo. Tại hai người tới phía ngoài một đầu yên lặng hành lang, Nô Mị Nương liền cười lạnh nhìn về phía Sở Hy Thanh, liên quan tới Thượng Quan Long Tiện sự tình, Sở thiếu hiệp không nên cấp ta một lời giải thích sao? Ngay tại nói chuyện đồng thời, Nô Mị Nương trong lòng bàn tay có một mai phủ văn tiêu đốt. Nàng đang thi triển một chủng chướng nhãn pháp, chẳng những có thể ngăn cách thân ảnh của hai người, cũng có thể để người chung quanh không tự giác tránh đi hai người lập thân chi địa. Sở Hy Thanh nghe vậy, lại là mặt ngây thơ, bàn giao. Ta cái kia cấp ngươi gì đó bàn giao? Hắn sau đó lại giật mình đại ngộ, Mị Nương ngươi cho rằng Thượng Quan Long Tiện là ta làm? Sở Hy Thanh nhíu mày, tiếp lấy một tiếng bật cười, đem chính mình cầm ý vệ yêu bài đưa tới, ngươi không ngại nhìn xem cái này, hắn bên trong tường tận, ta không tiện nhiều lời. Hắn không có giải thích quá nhiều, chỉ vì giống như Nô Mị Nương bực này tâm tư cẩn thận, thông tuệ thông minh người, não bổ năng lực bình thường đều rất cường đại. Nô Mị Nương nhìn kia yêu bài một cái, liền lấy làm kinh hãi. Sở Hy Thanh thế mà còn là cầm ý vệ phó bách hộ, việc này không tại nàng tình báo trong đó. Nô Mị Nương sau đó đã nghĩ, Sở Hy Thanh theo dõi Thượng Quan Long Tiện là thụ cầm ý vệ mệnh, có thể cầm ý vệ lại là cái gì mục đích? Này người còn cùng đao kiếm như mộng chìm trong nữ quan hệ mật thiết, có gì ý đồ? Một nháy mắt vô số cái suy đoán tràn vào Nô Mị Nương não hải, để nàng kinh nghi bất định. Nô Mị Nương sau đó liền lại đem yêu bài ném trở về, thật sâu nhìn xem Sở Hy Thanh, một cái cầm ý vệ yêu bài có thể nói rõ gì đó? Việc này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, nhìn xem có hay không như ngươi nói. Nàng sau đó hừ lạnh một tiếng, nể mặt tả nha nội, ta không ràng buộc cấp ngươi một tin tức. Ngay tại mới vừa, Bạch Vân Trại 350 hào tinh nhuệ đã từ bọn hắn nhị đương gia Lạc Lương dẫn đội tiến vào chợ cổ. Tu vi của người này lục phẩm bên trên, một tay lớn phách phong đao đang phong tạo cực. Sở Hy Thanh không khỏi hiu hiu nhíu mày, này cùng hắn có quan hệ gì? Còn có, chợ cổ nhiều như vậy hiệu buôn, có thể cho phép Bạch Vân Trại nhân mã nhập cảnh. Đừng quên này chợ phiên phía trong còn có 3000 thiên bình quân tướng sĩ, đây chính là triều đình quan quân. Nhưng sau đó hắn liền tâm thần run lên, là hướng về phía ta tới. Hắn sải bước hướng bên cạnh cửa sổ đi qua, sau đó phóng nhãn ra bên ngoài nhìn ra xa. Bóng đêm trong đó chợ cổ, như xưa đèn đuốc sáng trưng. Sở Hy Thanh nhưng chú ý tới bốn bề hẻm nhỏ bên trong, đúng là bóng người lay động. Ngoài ra hắn nhân vật bảng bên trong thanh trạng thái lại một lần xuất hiện nhai tí hai chữ. Người nhai tí đao ý đã gần kề lúc tăng lên tới cao cấp cường độ. Chương 158, thần chi thương. Sở Hy Thanh tứ phía quét nhìn qua đồng thời, tay phải cầm thật chặt yêu đao. Kia chỉ là 350 hào Bạch Vân Trại tinh nhuệ, nhưng không cách nào đem hắn nhai tí đao ý kích động đến cao cấp cường độ. Chợ cổ phía trong những cái kia thượng quan gia tộc binh cũng như nhau đối hắn không có hảo ý. Sở Hy Thanh âm thầm tự dễ ước, chắc không được chính mình chạy đến chợ cổ trên đường vẫn luôn tâm thần bất an, nguyên lai là thần trí của hắn cảnh báo, cảm giác được nguy hiểm báo. Chính mình lại không chi giác ở giữa, một cước đạp vào đến hố bên trong. Nghe nói đây là Thượng Quan Long Tiện khi còn sống bố trí. Nô Mị Nương lấy ra tẩu thuốc, nàng một cái búng tay, liền dùng thuật pháp dẫn động hỏa diễm, đốt lên thuốc lá sợi. Này người đối chân truyền thi khôi nguyên nhất định phải được, nhưng lại không nguyện đắc tội Chính Dương Võ Quán cùng Thiết Kỳ Bang, càng không nguyện cùng Lâm Hải Chu Thị sinh cơ hội, cho nên trọng kim mời Bạch Vân Trại xuất thủ. Mà Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Thần Hạo sau khi biết được, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại nâng lên việc này, nói là phải hoàn thành hắn tự nguyện vọng. Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bẻ quất, tâm lý không khỏi mắng một tiếng thảo. Bọn hắn xuất thủ chém giết Thượng Quan Long Tiện thời gian, quả nhiên vẫn là chậm chút. Thực không thể đánh giá thấp những này thế gia hảo cường hung ác ngon độc. Sau đó hắn lại liếc xéo lấy Nô Mị Nương. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị này tin tức thật linh thông à, Thượng Quan gia như vậy chuyện bí ẩn, nàng đều có thể dò la ra đây. Lục Loạn Ly lại tại lúc này theo góc hành lang đi ra, nàng giận không kèm được, đã ngươi đã sớm biết được việc này, là gì không sớm một chút cùng chúng ta nói. Nô Mị Nương không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, nàng thuật pháp chỉ có thể phòng bị phổ thông võ tu tới gần, không phòng được lục loạn ly bực này thuật võ song tu lục phẩm cao thủ. Nàng mặt không đổi sắc, môi đỏ thôn vân thổ vụ, cô nương này lời không khỏi ép buộc. Ta có thể nhắc nhở Sở thiếu hiệp, để hắn sớm một chút thoát đi. Sau đó thì sao? Thượng quan gia ha có thể không truy cứu tiết lộ phong thanh người. Mỹ nương một cái nữ tử yếu đuối, cũng gánh không nổi thượng quan gia trả thù. Lục loạn ly nghe vậy khí tức hưu hưu cứng lại, yên lặng không nói gì. Sở Hy Thanh chính là theo ngoài cửa sổ thu tầm mắt lại, hắn lại chấn định phong dong, khóe môi mỉm cười, mỹ nương hẳn là có biện pháp từ đây bình yên thoát thân. Còn mời mỹ nương mang ta người sư muội này cùng đồng tiên sinh nhanh rời nơi đây. Đây là chuyện bổn phận. Nô mỹ nương hơi gật đầu, yên tâm, Bạch Vân trại mục tiêu chỉ có ngươi, bọn hắn không dám ở chợ cổ quá làm cản. Lục loạn ly lúc này cũng đem tay đè chặt đao, khép mắt giữ im lặng. Thân phận của nàng bây giờ, lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có mau rời khỏi tòa tiểu lâu này, đổi một bộ trang phục tới. Lúc này Ngô Mị Nương lại phun khói bụi, tiếng nói thản nhiên nói, "Ta vừa rồi đã giúp ngươi thông chi Thiết Kỳ Bang cùng Chính Dương Võ Quán, bất quá thượng quan gia sớm có bố trí." Lúc này Chính Dương Võ Quán mấy vị giáo đầu đều được mời tới quận úy phủ dự tiệc. Long gia cũng tại nửa khắc phía trước đối Thiết Kỳ Bang tại Hạ Du bảo vệ huyện đường khẩu nổi lên, đem Thiết Thị huynh đệ dẫn đi bảo vệ huyện. "Ta dự tính này hai nơi, chí ít đều phải sau nửa canh giờ mới có thể đối ngươi làm việc thủ. Nỗ lực ca thiếu hiệp, hy vọng ngươi có thể chống đến khi đó." "Được rồi, cũng đừng nghĩ theo trong nước thoát đi, thượng quan gia đã sai người thao túng hai đầu lục phẩm thủy quái, ẩn nút tại dưới nước." Ngươi nhập nước chết ngay lập tức. Nàng duy chỉ có không có thông chi Tạ Thanh Vân, không nguyện nàng người bạn thân này cuốn vào việc này, đắc tội thượng quan gia. Nô Mị Nương nhìn xem Sở Hy Thanh, phát hiện thiếu niên trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ khủng hoảng tấm chi sắc, không khỏi nhỏ bé cảm giác kinh ngạc giơ lên mày, sau đó vừa cười nói, "Sở thiếu hiệp thật can đảm, đúng là Thái Sơn băng vu phía trước mà sắc bất biến, mi lộc hưng tại bên trái mà không chớp mắt, phản phất không đem Bạch Vân trại người thả ở trong mắt. Mị Nương hiện tại thực tình hy vọng ngươi có thể còn sống sót, đến lúc đó thiếu hiệp nhất định sẽ thành chúng ta trợ cổ truyền thuyết. Cái này thế giới cũng có Thái Sơn, ngay tại Đông Châu Bắc, Sở thị huynh muội trên danh nghĩa liền là theo Thái Sơn quận rời tới." Nô Mị Nương sau đó liền cáo từ rời đi, linh lấy lục loạn ly cùng sắc mặt tái nhợt Đồng Lâm Sơn đi ra quán rượu. Trong tiểu lâu trưởng quỹ, điếm tiểu nhị, đầu bếp cùng những khách nhân cũng đều nhao nhao giật mình, bọn hắn đều thần sắc sợ hãi, tranh nhau chen lấn trốn ra quán rượu. Rất nhanh ngày vâng lớn quán rượu, liền chạy rảnh rỗi không một người. Sở Hy Thanh chính là thong dong tự nhiên tại trong tiểu lâu dục dịch, hắn đem dọc đường đăng hỏa nhất nhất tắt, tình tại hậu viện tìm tới mấy đầu chăn đông, dùng nước ướt nhẹp. Sở Hy Thanh lại tìm mấy cái rắn chắc hắc một bàn ghế, trông chất tại lớp kín nặng nghề đá xanh bức tường hậu phương, tiếp lấy đem những này làm ướp chăn đông kê lót tại hắn bên trên, làm một cái phòng ngự tiễn công sự đơn giản. Sở Hy Thanh cũng không phải thật gặp biến không kinh. Trái tim của hắn kỳ thật tại thùng thùng nhảy lên, chính như nổi trống cũng thế. Bất quá Sở Hy Thanh phát hiện chính mình có một cái rất tốt đặc chất, càng là gần như nguy cảnh, càng là khẩn trương thời gian, dòng suy nghĩ của hắn liền càng bình tĩnh hơn, lạnh đến như băng. Lại hắn thân ở này cảnh, hoàn thì có ích lợi gì đâu. Sở Hy Thanh lúc này lại thần sắc hơi động, nhìn về phía nhân vật của mình bảng. Hắn tình trạng cột bên trong lại tăng thêm thần chi thương ba chữ. Người thân ở cương địch, kích phát thần chi thương, dùng chân nguyên, lực lượng, tốc độ, linh xảo, bạo phát lực, đỡ đả kích lực tại vốn có trên cơ sở lại để bạt sáu thành, cùng làm hết thể võ ý cường hóa nhất giai, lệnh sứ tự thân chân nguyên nắm giữ trung đẳng trình độ phá pháp hiệu quả, có thể làm nhiều phá diệt thế gian hết thể thuật pháp lực. Đây là đệ nhị giai thần thương hiệu quả. Sở Hy Thanh cảm ứng đến trong cơ thể mình dũng động lấy mạnh đại chân nguyên cùng lực lượng, trong mắt hiện lấy sắc bén sắc nhọn mang. Thượng quan gia muốn mệnh của hắn, không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này tại quán rượu bên ngoài, Bạch Vân trại nhị đương gia Lạc Lương chính cắn lấy một cái rơm dạng ngạnh, thần sắc cả lơ phất phơ nhìn về phía trước tòa này chiếm diện tích 4 mẫu chi vị cư quán rượu. Hắn dáng người thấp bé, tay dài quá gối, dáng người nhìn phảng phất viên hầu. Lạc Lương ngũ quan kỳ thật quá thanh tú, bất quá hắn má trái bên trên nhưng có một đầu nâu công giống như vết sẹo, có thể vị này này nhị đương gia chỉnh thể khí chất hung ngoan dữ tợn. Phía trong đã không có người. Lạc Lương đã không cảm ứng được trong tiểu lâu có cái thứ hai người sống khí tức. Thần sắc hắn hứng hở, các huynh đệ có thể động thủ, mau chóng tiến này người lên đường, bọn ta tốt về sơn trại khoái hoạt. Theo Lạc Lương ra lệnh một tiếng, một nhóm dáng người cao lớn thu kịch, râu tóc viết ngoáy, mặt mũi hung hãn đạo tặc tức thời theo mỗi cái đầu trong ngõ tắt cuồng nhào mà ra. Bọn hắn thần thái dễ dàng, bộ pháp thanh thản. Nơi đây Bạch Vân trại mấy trăm hào người, hảo thủ vô số, lại không làm gì được một cái chỉ là bát phẩm. Một người trong đó đi qua Lạc Lương bên cạnh người lúc, càng lớn tiếng trêu chọc, là gì không phải tại chợ cổ khoái hoạt. Chúng ta rất lâu không tới đây một bên, đều nhanh quên chợ cổ nữ nhân là tư vị gì. Đám người chung quanh nghe vậy, cũng nhao nhao ầm vang đánh trống reo hò. Đúng rồi, khó được tới một lần chợ cổ. Lão tử hiện tại túi bên trong có tiền, đã nghĩ tại chợ cổ khoái hoạt khoái hoạt. Lạc Lương ghé mắt nhìn những người này một cái, khinh thường một tiếng mỉm cười, chỉ cần các ngươi không sợ Thiết Kỳ Bang truy sát, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại, lão tử không ngăn cản các ngươi. Đám người nghe vậy, tức khắc yên lặng vô thanh. Bọn hắn rất sớm phía trước, lĩnh giáo qua thiết huyết phù đồ thiết cùng nhân điên cuồng. Bạch Vân trại cũng tại đường thủy bên trên làm mua bán không vốn, nhưng đến nay cũng không dám động Thiết Kỳ Bang tại trên sông đội thuyền. Cũng vào lúc này, nhóm đầu tiên hơn 30 vị đạo tặc đã từ các nơi cửa sổ xông vào đến chi vị cư phía trong. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đứng ở trong lầu lấp kín đá xanh bức tường sau Sở Hy Thanh. Những người này đều ánh mắt sáng lên, tranh nhau chen lấn hướng lấy Sở Hy Thanh vào tới. Nhị trại chủ đã nói trước chạm Sở Hy Thanh người, có thể được 200 lượng mang ngân. Sở Hy Thanh nhìn xem những này như lang như hổ đạo tặc, nhưng sắc mặt lạnh lùng, giống như không thèm để ý chút nào. Thẳng đến những người này trùng kích đến khoảng cách hắn một trượng chi địa, mới đưa hắn kinh lôi đao rút ra một đường. Sắc. Theo này thanh âm kim loại chấn tê, một tôn long đầu xài thân thần thú hư ảnh, đột nhiên hiện tại Sở Hy Thanh trên không. Lúc này này đầu nhai tí, đúng là tay sai đều đủ, vậy đều tại, sinh động như thật. Mà này cũng mạnh mẽ vô cùng đao ý, cũng tức thời quét ngang toàn trường, bao trùm cả tòa quán rượu. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, xông vào bên trong tiểu lâu 37 vị đạo tặc, lại đều miệng mũi chảy máu, hắn bên trong hơn phân nửa đều trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Còn lại bộ phận cũng cảm thấy ý thức choáng váng, thân thể cứng đờ tại nguyên địa, không thể động đậy. Sở Hy Thanh thân ảnh chính là động như lôi đình, nhanh chóng chớp động, đem những cái kia tại hắn đao ý làm kinh sợ còn có thể đứng thẳng đạo tặc nhất nhất đánh giết. Ngay tại lúc đó, Lạc Lương thần sắc biến đổi, ngập lấy mấy phần kinh ngạc nhìn về phía quán rượu nội bộ. Cái này thụ tử nguyên thần cùng đao ý, thế mà mạnh đến như vậy tình trạng. Chương 159, Táng Thiên Chi Vũ. Sở Hy Thanh đao ý thậm chí trùng kích đến chi vị cư bên ngoài. Phía ngoài rất nhiều đạo tặc có một số người đứng nuôi chịu xảo, đều là não hải choáng váng, miệng mũi rớm máu. Người phía sau cũng dừng bước, bọn hắn không dám lại hướng trong tiểu lâu tấn công, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trước tòa này đen như mực quán rượu. Đều dừng lại, biết gặp phải cường địch. Phía trong không có tiếng âm, đi vào người đều treo. Thảo. Phía trong tên kia tu vi, thực chỉ có bát phẩm hạ. Sơn trại bắt đương ra Phí Lễ Thành, cũng sắc mặt thanh trầm tới đến Lạc Lương bên cạnh người. Hắn tu vi thất phẩm bên dưới, mặc một thân màu đen nho phục, da thịt trắng nõn, diện mạo tuấn lãng, thoạt nhìn như là một vị bạch diện thư sinh. Thật sự là gặp quỷ. Gia hỏa này đao ý hao thắng, Tú Thủy Luận Võ lâu thế mà chỉ đem hắn xếp tại 89 vị. Mà mẹ nó hắn tiên nhân thẳng cẳng, phần này mạnh mẽ đao ý, ngay cả ta đều muốn né tránh ba phần. Hẳn là nhai tí đao ý. Lạc Lương cắn lấy rơm rạ ngạnh như có điều suy nghĩ, Đồng Lâm Sơn nói loại này đao ý cực kỳ đặc thù, truyền lại từ tại huyết nhai đao quân, địch nhân của hắn càng mạnh càng nhiều, sát ý càng thịnh, hắn đao ý cũng liền càng mạnh. Hắn hiện tại đao ý, làm không tốt đã đi đến đệ thất trọng cường độ. Một loại thất phẩm thượng cảnh giới võ tu, đều không thể nắm giữ đệ thất trọng võ ý. Phí Lễ Thanh khẽ nhíu mày. Hắn cũng nhìn qua Đồng Lâm Sơn ngày đó trình bày nhai tí đao ý văn chương, nghĩ ngợi nói đây quả thật là quá khó giải quyết. Bất quá Đồng Lâm Sơn cũng đã nói, nhai tí đao ý chỉ có tại khoảng cách nhất định phía trong mới biết có tác dụng. Lấy trước mắt Sở Hy Thanh đao ý tu vi, chỉ có thể cảm ứng 100 trượng khoảng cách phía trong địch ý. Có thể hay không để cho thượng quan gia gia tướng tộc binh lui ra phía sau 100 trượng. Phí Lễ Thanh nhìn một cái hậu phương, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh đao ý như thế cường hãn, hơn phân nửa vẫn là xuất hiện ở kia 1500 tên thượng quan gia tộc binh thân bên trên. Chỉ cần để hắn đao ý cường độ giảm xuống, vẫn là dễ dàng giải quyết. Khỏi cần, trợ cổ bên trong phản cảm chúng ta Bạch Vân trại người không phải số ít, hiện tại có thượng quan gia người trấn thủ, bọn hắn sẽ không ra mặt nhúng tay. Chỉ khi nào thượng quan gia người rút đi, bảo đảm có đủ loại dạng chuyện xấu. Nhị đương gia Lạc Lương lúc nói chuyện hơi lấy tay, đem một ngụm hàn quang bốn phía năm thước hành đao nhắc tới trong tay, cũng không cần thiết phiền toái như vậy, ta tự mình xuất thủ, kết thúc hắn là được. Các ngươi ngăn chặn bên ngoài, đừng để hắn chạy trốn. Thượng quan gia nói hắn thân gia phong hậu, khả năng có bỏ chạy dùng ngọc phù nơi tay, không thể khinh tâm chủ quan. Phí Lễ Thanh hơi gật đầu, ta sẽ cẩn thận, chúng ta cũng mang đến ba vị thuật sư, hắn trốn không thoát. Thuật sư ngọc phù là một chủng quá buồn nôn đồ vật, một mai thất phẩm thần tốc phù liền có thể để võ tu thân pháp tốc độ tăng gấp bội, một mai lục phẩm ngũ hành đột phù chính là có thể để người mượn nhờ kim một thủy hỏa thổ lực bỏ chạy mấy chục trượng. Đây cũng là bọn hắn hôm nay huy động nhân lực chi nhân, không có mấy trăm hào người, chưa hẳn có thể ngăn chặn Sở Hy Thanh. Phí Lễ Thanh kỳ thật không nghĩ ra thượng quan gia thượng quan Long Tiện là thế nào chết, giống như bực này thế gia con trai trưởng, trên người có tứ phẩm ngũ phẩm ngọc phù đều không kỳ quái. Lạc Lương lại không chần chờ, dưới chân hắn đạp mạnh, cả người liền mang theo một cơn gió lớn, giây lát xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị xông vào chi vị cư thời điểm, một cái thon gầy thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại phía trước hắn. Cái này người liền phảng phất đứng ở hắc ám bên trong, một ngụm màu đen nhánh dài nhỏ trực đao đâm thẳng mi tâm của hắn. Lạc Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có chú ý tới bóng người này tồn tại, gần như trực tiếp đâm vào này miệng trực đao bên trên. Người là ai? Hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại bước chân, đồng thời đem sống đao phong cản tại trước người. Mà liền tại song đao giao phong một cái chớp mắt, Lạc Lương đột nhiên biến sắc, đồng tử co vào, thuật võ song tu. Đây không phải là phổ thông thuật võ song tu, kia là đem hai loại lực lượng cực tốt kết hợp với nhau. Đối phương một đao kia, còn mượn mấy loại thuật pháp lực, như thần tốc chú, cự lực chú, khinh thân chú, thiên quân chú, ngự lôi thuật, ngự phong thuật các loại, chí ít 8 loại bất đồng thuật pháp hỗn hợp vào một thân. Mà phổ thông võ tu, thân bên trên già chỉ hai loại thuật pháp liền là cực hạn. Kia trực đao vánh đến, nặng như thiên quân. Lạc Lương cả người bị đánh bay tới 12 trượng bên ngoài, đụng vào đến một tòa hai tầng lầu phòng trong đó. Có thể này nhà lầu tại chỗ sụp đổ, khói lửa phi dương. Lạc Lương ánh mắt đóng băng, nghĩ ngợi nói đây là từ nơi nào xuất hiện cao thủ. Đối phương tu vi cùng hắn tại sàn sàn với nhau, chiến lực nhưng vượt xa tại hắn. Cái kia hẳn là một nữ nhân, nhưng rõ ràng che giấu thân hình. Nàng mặc tương đối rộng rãi to béo y phục, dưới chân còn kê lót giày kê lót, tăng cao không ít. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là một đao đem hắn ẩm đến gần như tan tác. Lạc Lương không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ vì kia đen nhánh trực đao, lại một lần nữa vô thanh vô tức chạm tới trước mắt của hắn. Hắn bản năng vung đao chống cự, sau đó cả người hắn lại bị đánh bay tới bên ngoài hơn 10 trượng, liên tục đụng thủng mấy tầng vách tường. Lạc Lương miệng bên trong chẳng những tràn ra máu tươi, thể nội khí huyết dũng động chập trùng, trước ngực càng bị chém ra một đầu vết thương thật nhỏ. Có thể càng làm cho hắn trái tim băng giá là, lúc này kia đen nhánh trực đao khoảng cách hắn mi tâm chỉ có chỉ cách một chút. Một đao kia, chính mình sẽ chết. Lạc Lương trái tim lạnh đấu, sinh ra ý tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc này, bên cạnh một bả trường thương đâm nghiêng tới, vừa lúc ngăn cản kia đen nhánh trực đao. Lạc Lương ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh một cái như nhau áo đen che mặt, tay cầm một cây đỏ thấm đại thương cao lớn thân ảnh. Mặc dù đối phương che mặt, còn cố ý đổi một bả binh khí, có thể Lạc Lương vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra. Này người hơn phân nửa là thượng quan gia nuôi dưỡng gia tướng thứ 7 chỗ, tu vi lục phẩm bên trên Chu Dị. Này người lại cũng không phải nữ tử áo đen đối thủ, bị một đao kia trọng chạm chân trượt lui gần trượng, có thể trung quy vẫn là hóa giải Lạc Lương tử kiếp. Lạc Lương không dám thất lễ, trọng chỉnh trận cước sau đó định nhắc tới đao phản công. Có thể cái kia thanh đen nhánh trực đao, nhưng trước một bước đánh chém tới. Nữ tử áo đen lại thân như cuồng phong, đao giống như vòi rồng, một đao đao khí thế bức người chặt chém tới. Như vô cùng vô tận điên cuồng chiều cường, phải đem bọn hắn chằm diệt, bao phủ, đập tan. Lạc Lương cùng Chu Dị hai người liên thủ hợp lực, đều chỉ có thể cắn răng nỗ lực ngăn cản. Lúc này Lạc Lương đã hoàn toàn không rảnh bận tâm chi vị cư, hắn tại liên tục ngăn cản thất đao sau đó, cuối cùng tại rút ra một chút nhà rỗi. Phí La Bát, ngươi tới chỉ huy, nhất định phải đem kia Sở Hy Thanh làm thịt rồi. Lạc Lương tiếng nói im bặt mà dừng, lại bị đối phương một đao kia bổ tới lần nữa ném đi ra bảy trượng. Đối phương rõ ràng là ôm hận mà phát, một đao này đao mang sắc bén vô cùng, lại cách không chém vào bộ ngực của hắn, phá vỡ trước ngực hắn thiết giáp, lại chém ra một đầu ba tấc vết máu. Phí Lễ Thanh nhưng là sắc mặt nặng nề, trong lòng hắn âm thầm chửi mắng, tứ đương gia Nguyễn Thu là thế nào tiếp sinh ý? 18,000 lượng mang ngân, thực tế quá thua lỗ. Sau đó làm sao đều phải hướng thượng quan gia nhiều muốn mấy vạn lượng mang ngân. Hắn sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn lấy trước mắt tòa kia đen như mực chi vị cư. Đi cá nhân, thông chi thượng quan gia người lui ra phía sau 50 trượng. Đám người còn lại tổ chức tiến trận, bắn cho ta chết hắn. Lão Cửu, ngươi chọn mấy người trợ thủ, chuẩn bị phóng hỏa thả khói. Lần này bọn hắn không có khinh địch, mang đến đầy đủ 50 cỗ quân dụng phi hoàng nổ. Ngay tại mấy hơi thở sau đó, vô số tiễn chỉ xuyên thấu cửa sổ, thậm chí là vách tường, bay vụt nhập chi vị cư phía trong. Còn có chút mũi tên chính là áp dụng ném bắn thuật, bọn chúng nhao nhao phá vỡ mảnh ngói, rơi vào trong phòng. Sở Hy Thanh nhận thân với mình một tay chế tạo công sự đơn giản phía trong, nhấc theo một bình tiện tay nhặt được thiêu đao tử, chẳng hề để ý uống rượu. Những cái kia mũi tên đập đến tại chăn đông cùng bàn ghế bên trên, phát ra một hồi đông 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 âm hưởng. Hắn bên trong một số trọng tiễn có thể xuyên thấu vách tường, phá vỡ mảnh ngói, lại không thể xuyên thấu những này ngâm nước chăn đông. Cho dù thỉnh thoảng có thể sâu vào, cũng là nỏ mạnh hết đà, Sở Hy Thanh tiện tay liền có thể lợi ra. Hắn uống rượu, ánh mắt chính là càng ngày càng sáng. Sở Hy Thanh có thể nghe phía bên ngoài giao thủ thanh âm, Lục Loạn Ly đã tới, giải quyết hắn phiền toái lớn nhất. Sau đó liền phải xem bản thân hắn. Đông. Đông nhiên sáu chỉ nanh sói mũi tên xuyên thấu tiến đến, tấn như lôi đỉnh, thế như vạn quân. Cái này hiển nhiên là xuất từ thất phẩm võ tu chi thủ, tiễn lực chấm mãnh. Sở Hy Thanh khiêng tay một đao, đem ba đầu mũi tên đẩy ra, lại lách mình né tránh, vẫn còn bị một đầu nanh sói mũi tên lao tới bắp đùi bên ngoài. Sở Hy Thanh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp vung đao, đem vết thương phụ cận một miếng thịt cắt xuống. Kia phiến thịt một hạ xuống tới mặt đất liền biến thành màu đen, lại nhanh chóng hư thối. Mà lúc này Sở Hy Thanh thanh trạng thái lại xuất hiện Táng Thiên hai chữ. Ngươi bị thương nhẹ, kích phát Táng Thiên chi vũ, hết thảy thân thể tố chất gia tăng 5 thành, tỉnh nắm giữ trung đẳng cường độ phá pháp lực. Chú thích: ngươi càng thụ thương, càng cường đại. Sở Hy Thanh cảm nhận được thể nội từ xương cốt trong huyết mạch dâng lên mạnh đại lực lượng, khóe môi lần nữa dương lên. Hôm nay con mồi, chưa chắc là hắn. Chương 160, chân phủ chi chủng, canh ba cầu đề cử. Chính Dương võ quán, tạp vật viện gạch xanh trong phòng, Sở Vân Vân ngay tại ngưng tụ chân phủ. Lúc này nàng đã đến tối hậu quan đầu, đạo căn linh chủng phía trong một cái toán chữ, chính nhận lần thành hình. Tổng cộng 3 loại cựu phẩm hỏa hệ thuật pháp, tăng thêm phong lôi 2 thuật mỗi cái 1, 5 loại bất đồng thuật pháp phù văn, hội tụ tan 1, tụ hợp thành này mai chân phủ chi chủng. Cùng lúc trước nghe chữ chân phủ kêu gọi kết nối với nhau, cộng minh bạo chấn. Bất quá này một chữ, còn tại vận vèo biến hóa. Sở Vân Vân dùng cựu phẩm thuật pháp tu vi, trực tiếp bên trên dòm ngó long chi cựu tử căn bản áo nghĩa, bản cổ thần thông, hắn nan độ có thể nghĩ. Nó kiệt ngao bất thuần, không ngừng thoát ly Sở Vân Vân trường khống, diễn biến thành bất đồng hình dạng. Sở Vân Vân hết sức chăm chú, cực lực tiến hành khống chế. Ngay tại này chân phủ dần dần ổn định thời gian, Sở Vân Vân bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại linh trùng phía trên. Nay toan chữ tức thời thành hình, tịnh cung đã sớm thành hình nghe chữ chân phủ, sinh thành thiên ti vạn lũ liên quan. Cả hai ở giữa linh khí hợp thành thông, chân ý giao hòa, cuối cùng nghị hóa thành một đầu tương tự ấu sư xích hồng sắc thú nhỏ. Cùng Sở Vân Vân trước kia nghị hóa thành toan nghe bất động, cái này xích hồng sắc thú nhỏ tuy cũng là khuyết thiếu linh động, nhưng ngồi ngay ngắn Sở Vân Vân phía trước hư không không nhúc nhích. Nó phun ra nuốt vào yên hỏa, hô quát phong lôi. Sở Vân Vân khẽ môi tức khắc hiện ra một vệt ý cười, này chân phủ chi trùng một thành. Nàng thuật pháp lực liền nước lên thì trở lên, đột phá đến bát phẩm hạ cảnh giới. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm giác được nàng kia thủng 100,000 lỗ, bị thương nặng khó phản nguyên thần, tùy theo khôi phục một chút. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Vân Vân hơi biến sắc mặt. Nàng thân ảnh chớp động, bay lượn bên trên cách đó không xa một tòa 3 tầng một lâu đỉnh, hướng thần tú giang bờ đông phương hướng nhìn lại. Ngăn cách một đầu nặng nề tường thành, Sở Vân Vân kỳ thật không nhìn thấy gì đó. Bất quá nàng có thể cảm giác được, Sở Hy Thanh hẳn là ra chuyện. Mà lúc này nàng, bất lực. Chi vị cư phía trong mưa tên như châu chấu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Toàn bộ bên trong tiểu lâu đều là đoạt âm hưởng, lít nha lít nhít mũi tên dài đính tại mặt đất, vách tường, còn có những cái kia chăn đông bên trên, tổng số hàng trăm hàng ngàn. Sở Hy Thanh một bên ứng phó những cái kia xuyên tấu ướt chăn đông lẻ tẻ tiễn chỉ, một bên cho mình băng bó vết thương. Lúc này càng có từng nhánh đốt hỏa diễm tiễn chỉ bắn vào tiền đến, đinh bắn tại khách sạn 4 phương 8 hướng. May mắn là chi vị cư lâm giang mà xây, hơi ẩm sâu nặng. Tòa tiểu lâu này chỉnh thể tuy là gạch một kết cấu, có thể là phòng ẩm nguyên cớ, dùng vật liệu gỗ cực ít, vách tường cùng lương trụ đều là gạch đá cùng gạch xanh xây thành. Những cái kia chùm lên dầu hỏa bông vải đầu tiễn chỉ tuy mãnh liệt tiêu đốt, có thể trong lúc nhất thời còn vô pháp dẫn phát đại hỏa. Sở Hy Thanh càng dùng nhai tí đao ý, đem những này hỏa tiễn nhất dập tắt. Hắn nhai tí đao ý cường độ đã có thể làm được từ hư hóa thực, có can thiệp hiện thực lực lượng. Lúc này ở địch ý cùng sát ý kích thích bên dưới, hắn đao ý càng thêm mạnh mẽ, xa nhất có thể mở rộng đến 12 trượng bên ngoài, bao trùm toàn bộ chi vị cư quán rượu. Sở Hy Thanh chẳng những có thể đem xung quanh hết thảy bốc hỏa điểm cưỡng ép áp diệt, thậm chí còn có thể phá vỡ thuật pháp. Mà liền không lâu sau đó, lại có từng con có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ khói độc bóng theo ngoài cửa sổ ném vào tiến đến. Toàn bộ khách sạn nội bộ tức thời khói đặc cuộn cuộn. Sở Hy Thanh đã sớm chuẩn bị, hắn đã dự phục giải độc đan, càng đem một đầu thấm đầy nước khăn mặt bịt lỗ mũi. Dù vậy, những cái kia khói độc bóng gây mũi mùi vẫn là để hắn nhíu chặt mày. Bất quá hắn đao ý có thể áp dập lửa diễm, cũng như nhau có thể dập tắt khói bóng. Những này khói độc bóng tuy có thể là mối họa nhất thời, có thể nhiều nhất ba cái hô hấp sau đó liền vô pháp tiếp tục thiêu đốt. Nửa khắc thời gian sau đó, Sở Hy Thanh như trước bình yên vô sự. Ngược lại là bị hắn đao ý kích choáng tại những cái kia đạo tặc, hoặc là bị mũi tên bắn thành cái sảng, hoặc là bị khói độc hun đến miệng sùi bọt mép. Lúc này Sở Hy Thanh nhưng mày kiếm khẽ nhếch. Bên ngoài xuyên dọi vào mưa tên còn đang tiếp tục, cũng đã không nhiều bằng lúc trước. Chẳng những tiến chỉ xạ kích tần suất giảm nhiều, quá nhiều trên tên lực đạo cũng yếu bất quá nhiều. Đây chính là hắn muốn. Bạch Vân trại phỉ đồ tiến chỉ cùng ám khí, thủy chung là hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ có hao hết đối phương tên nỏ, mới có thể bảo hộ hắn ở sau đó chém giết chúng tính mệnh không lo. Sở Hy Thanh yên lặng đem một mai thượng phẩm dung huyết đan nuốt vào bụng. Đây là mấy tháng trước Tả Nha nội chuẩn bị cho hắn, kết quả Chu Lương thần lầm trận tránh lui, không có thể sử dụng bên trên. Phía sau cựu phẩm bí cảnh, Chu gia cũng chuẩn bị cho hắn một mai thượng phẩm dung huyết đan, Sở Hy Thanh cũng liền một mực đem đan này còn cho tới bây giờ. Kế tiếp trận này sinh tử chém giết, hắn tuyệt không thể làm giữ lại chút nào. Lúc này ở quán rượu bên ngoài, Sơn Trại bắt đương gia Phí Lễ Thanh cũng đột nhiên vung tay áo, ngừng. Để các huynh đệ dừng. Phí Lễ Thanh lông mày gấp ngưng, không thể tiếp tục bắn xuống đi, nếu không các huynh đệ cánh tay đều biết phế bỏ. Cho dù trong quân nghiêm chỉnh huấn luyện bắt phẩm tiến thủ, một ngày tối đa cũng liền có thể khép mở 60 lần thập thạch đại cung. Vượt qua lần này cân nhắc, liền biết cánh tay hễ ẩm xương bất lực, thậm chí kéo thương cánh tay cơ. Trong quân tinh nhuệ tiến thủ còn như vậy, huống chi bọn hắn Bạch Vân trại những ngày xưa nay tản mạn huynh đệ. Cho dù phi hoàng nấu cũng không chịu nổi. Cung nỏ ngược lại không tổn hại cánh tay, cũng có chuyên dụng cơ quan bên trên tiễn. Vấn đề là dây cung không chịu nổi, duy trì liên tục hàng trăm hàng ngàn mũi tên đánh kích, lại thế nào kiên trì dây cung đều phải phế bỏ. Thảo hắn bà ngoại, vẫn là được động đao nhỏ. Thanh tự đội cùng cập tự đội chuẩn bị một số mâu thuẫn, chúng ta sóng vai bên trên. Phí Lễ Thanh chửi rủa không dứt, từ bên hông rút ra một cây nạp giản. Hắn thoạt nhìn là một cái bạch diện thư sinh, dùng lại là binh khí nặng. Mà lúc này Sơn Trại Cựu Đường gia Đồng Hóa Cập, sắc mặt thanh lạnh đi tới, đây là muốn cường công. Kẻ này đao ý cường hãn, chúng ta ngạnh xông đi vào, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thương vong. Phí Lễ Thanh hét lên khỏe môi, không mạnh mẽ tấn công còn có thể thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, kẻ này đao ý lại vẫn chất chứa phá pháp lực. Phóng tiễn không được, phóng hỏa không được, thả khói không được, thuật pháp cũng không được, hiện tại liền chỉ có động đao nhỏ chích máu. Phía trước bọn hắn ba cái thuật sư đã từng thi triển hỏa long thuật, nỗ lực nhóm lửa chi vị cư, kết quả lại bị Sở Hy Thanh đao ý một kích dập tắt. Phí Lễ Thanh nói đến chỗ này âm thầm thở dài, càng thêm cảm giác này buồn bán không thỏa đáng. Bớt nói nhảm, thượng quan gia tộc binh ngay tại đằng sau, chúng ta nếu như bây giờ dừng tay, ai biết bọn hắn biết làm gì đó. Kế sách hiện nay chỉ có hai người chúng ta tốn nhiều chút khí lực. Đồng Hóa Cập nhíu nhíu mày, lui trở về hắn hóa chữ đội ngũ. Hắn biết rõ Phí Lễ Thanh sách lược là dùng nơi đây rất nhiều huynh đệ trọi cứng Sở Hy Thanh đao ý oanh kích, lại từ hai bọn họ cưỡng ép đột kích đi vào giải quyết chiến đấu. Đây là thương vong ít nhất phương pháp, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Bất quá ngay tại hơn 200 hào đạo tặc dơ đủ loại thiết thuẫn cùng tạm thời chế tác một thuẫn, từng bước một hướng chi vị cư phương hướng tiến lên lúc. Tại chi vị cư phía nam, đột nhiên oanh minh bạo hưởng. Bên kia lại bị đâm vào một cái cực lớn lỗ thủng, theo khói lửa phi dương, chuyển thạch kích độc tán, một người mặc bạch tí cao bóng người, đột nhiên từ trong đụng ra đây. Đó chính là Sở Hy Thanh, hắn kinh lôi đao, mang ra một mảnh sáng như tuyết quang hồ, dùng rẽ lướt thế quét ngang hết thảy. Bên kia năm vị đạo tặc vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị hắn kinh lôi đao cưỡng ép theo thuẫn bài phía trên phá vỡ mà vào, nhất nhất chém ra yết hầu. Không tốt. Phí Lễ Thanh cùng Đồng Hóa Cập trong đầu đồng loạt toát ra này nhất niệm đầu, sau đó liền mắt thấy Sở Hy Thanh dùng tàn ảnh giống như cấp tốc trốn vào đến một gian khác phòng ốc. Phí Lễ Thanh không khỏi lông mày cao chặt. May mắn là bọn hắn ở bên kia bố trí cũng đủ nhân thủ phong tỏa, có thể kẻ này xông ra bọn hắn lưới bao vây, tiến vào phức tạp hơn địa hình, cũng làm cho tình thế biến được càng thêm khó giải quyết. Ngay tại lúc đó, Phí Lễ Thanh ánh mắt cũng có chút không thể tin. Tên kia đao thật nhanh, thân hình cũng tấn mãnh tuyệt luân. Thu vi của người này thực chỉ có bát phẩm hạng. Chương 161, truyền kỳ. Nô Mị Nương cùng Đồng Lâm Sơn hai người rời khỏi chi vị cư sau đó, không có lựa chọn rời xa. Bọn hắn tuyển một tòa khoảng cách chi vị cư ước chừng 150 trượng xa, địa hình tương đối cao tầng 4 cao lầu, lên cao trông về phía xa, nhìn chi vị cư phương hướng. Đồng Lâm Sơn đã tạm thời đè xuống trong nội tâm bất an cùng sợ hãi, hắn nghĩ đến vừa rồi cùng bọn hắn tạm biệt, vội vàng rời đi lục loạn ly. Vừa rồi nữ hài kia, khí độ bất phàm, thần sĩ ơn nệ tuần. Nàng dưỡng nguyên công nhìn như chỉ có cựu phẩm cảnh giới, có thể ta tổng cảm giác nàng này tu vi võ đạo, chỉ sợ không chỉ như vậy. Nô Mị Nương nghĩ thầm đao kiếm như mộng nữ nhi. Tự nhiên không có khả năng chỉ có chỉ là cựu phẩm tu vi. Dự tính Đồng Lâm Sơn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, cái tuổi này 15 tuổi thiếu nữ, đang lấy nàng sức một mình, áp chế Lạc Lương cùng Chu Dị này hai lớn lục phẩm cao thủ. Nếu như thượng quan gia không có cao thủ khác tham gia, nói không chừng lục loạn ly 100 cái hiệp bên trong, liền có thể đem này hai người chém giết. Nàng lắc đầu, ngưng mắt nói, "Đồng lão ca ngươi cho rằng Sở Hy Thanh hôm nay có thể có một đường sinh cơ?" "Khó." Đồng Lâm Sơn lắc đầu, mặc dù Lạc Lương bị vị kia che mặt cao thủ kiềm chế, có thể Bạch Vân trại còn có hai vị thất phẩm hạ giai vị cao thủ, hơn 300 tên đạo tặc, quá treo. Còn có thượng quan thần hạo, ta hiểu rõ hắn tính tình, Bạch Vân trại nếu như thất thủ, thượng quan gia có thể sẽ tự mình hạ chẳng. Cũng vào lúc này, Đồng Lâm Sơn một tiếng nhẹ đều, nhìn xem chi vị cư phương hướng dị động. hắn người mang ngưng nhãn, chính đuổi theo Sở Hy Thanh kia nhanh chóng cướp động thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu chính là hiện lấy một vẻ kinh sợ. Thế nào? Nô Mị Nương thần sắc hồ nghi nhìn lại, thị lực của nàng thua xa tại Đồng Lâm Sơn, chỉ có thể mơ hồ nhìn một thứ đại khái. Bất quá Đồng Lâm Sơn phản ứng, lại làm cho Ngô Mị Nương đã nhận ra dị thường. Vị này Sở thiếu hiệp. Đồng Lâm Sơn thần sắc si giật mình, bình tĩnh nhìn xem phương xa, tâm tình nhất thời khó nói lên lời, ta cũng không biết nên làm sao nói, hắn lại không giống như là tại cầu sinh, mà là tại liều sát, không, là tại ngược lại giết hại. Còn có, này ra hỏa thân pháp cùng tốc độ xuất thủ đều thật nhanh, nhanh đến dọa người nghe kinh hãi. Hắn nói đến chỗ này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chợt một chưởng đánh vào bên cạnh cửa sổ trên lan can, thì ra là thế. Hắn là sớm có dự mưu, trước dùng nhai tí đao ý đem đối phương mũi tên cung nỏ hao hết. Tốt một cái Sở Hy Thành, cổ hào kiệt cũng chỉ đến thế mà thôi. Đáng tiếc không rượu, nếu không lão phu thật muốn vì hắn uống cạn một chén lớn. Nô Mị Nương ngẩn ra một chút, sau đó bật cười, như ngươi nói, kẻ này dũng khí sắc thực không tụ, bất quá hắn thật có thể làm đến. Đừng quên Bạch Vân Trại, còn có hai vị thất phẩm. Đồng Lâm Sơn nhưng hồi tưởng đến Sở Hy Thanh tư liệu, muốn hắn đau ý, nghĩ đến kẻ này người mang thần thương cùng Táng Thiên hai loại huyết mạch tiên phú. Đồng Lâm Sơn thần sắc dần dần hưng phấn, trong mắt tinh mang hiển lộ, chưa hẳn không có hy vọng, phải xem vị này Sở thiếu hiệp là thế nào dự định. Nói không chừng sau ngày hôm nay, chúng ta trợ cổ lại đem nhiều một cột truyền kỳ. Nếu như Sở Hy Thanh thật có thể từ hôm nay sát cục bên trong bình yên thoát thân, như vậy hắn nhất định sẽ cuối cùng hết thể nỗ lực, đổi tại này đồng thời luận võ thần cơ đem bán phía trước vì Sở Hy Thanh ra tắc văn chương. Vì thế dù là trì hoãn này đồng thời luận võ thần cơ đem bán thời gian đều sẽ không tiếc. Hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ hoành động toàn bộ Đông Châu võ lâm. Cái kia thiếu niên cũng sẽ thành hết thể Đông Châu thiếu niên, thậm chí cả hết thể bát phẩm võ tu trong suy nghĩ truyền thuyết. Sở Hy Thanh nào vào đến trong tiểu viện thời điểm, phụ cận liền có 10 cái bao vây ở chỗ này Bạch Vân Trại đạo tặc hợp bốn phía. Nhìn lấy trước mắt những cái kia như lang như hổ giống như nhào tới thân ảnh, Sở Hy Thanh chỉ híp híp mắt, liền tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Hắn mượn nhờ khinh vân tung bộ pháp, thế như lôi đỉnh thiểm điện. Trong tay nhạn linh đao kinh lôi, tại lúc này vung ra nhất đạo chí mạng hồ quang, cực chiêu phong chi ngân. Tại thần chi thương cùng Táng Thiên chi vũ biên độ tăng trưởng bên dưới, lúc này đao của hắn nhanh đã thoát ly thường nhân mắt trần cực hạn. Kia màu trắng bạc đao quang, giống như trong gió lướt đi thiểm lược phi yến, nhẹ nhàng tấn mãnh. Những nơi đi qua huyết quang bạo liệt, tổng cộng 3 người bị hắn một đao chặt đầu, còn có 2 người bị chặt đứt tiết hầu. Sở Hy Thanh thân hình lại không có nửa phần đình trệ, lao nhanh ra tòa này tiểu viện. Phía trước hắn là một đầu tĩnh mịch đường rãnh, chỉ là 3 tên đạo tặc phong tỏa tại con đường phía trước. Chỉ cần mạnh mẽ xông tới đi qua, liền có thể triệt để xông ra Bạch Vân Trại lưới bao vây. Sở Hy Thanh lại tại giờ phút này thân hình ngược lại, chuyển mà xông vào đến bên tay trái một tòa khác bên trong tứ hợp viện. Tòa này viện phía trong cũng có 4 tên Bạch Vân Trại đạo tặc. Bọn hắn chính thân thủ lưu loát hướng cửa ra vào chạy nhanh, nỗ lực đi ra ngoài truy kích. Tại những người này trông thấy Sở Hy Thanh, cũng không khỏi hiện ra thảng thốt chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền thấy Sở Hy Thanh vung ra trắng bạc đao quang. Chém. Đây là truy phong đao rút đao thức có lỗ chống thì gió mới vào. Này đao quang phảng phất sấm chớp, lại như nhảy nhót tinh linh, khó mà nhìn, cũng vô pháp nắm lấy, vẹn vẹn một đao, liền đem 4 người này toàn bộ đeo đầu. Mà lúc này Phí Lễ Thanh cùng Đồng Hóa Cập thân ảnh, vừa mới từ đường rẽ trên không lướt qua. Hai người nhìn xem bên cạnh trong viện một màn này, ánh mắt đều thảng thốt khó có thể tin. Bọn hắn coi là Sở Hy Thanh nhất định sẽ thừa cơ theo đường rẽ thoát đi, cho nên vừa rồi cũng bay đạp càng không, toàn lực hướng trong chỗ sâu của đường hầm tấn công, muốn ngăn cản Sở Hy Thanh đường đi. Lúc này bọn hắn lại tại không trung vô pháp chuyển hướng, chỉ có thể mắt thấy Sở Hy Thanh theo dưới chân bọn hắn lướt qua, đụng vào đến phụ cận một tòa khác 3 tầng lầu nhỏ. Vẫn là thế như lôi đình phong bạo, Sở Hy Thanh đao quang cực nhanh, dễ như trở bàn tay lại chém xuống 3 người đầu. Tại Phí Đồng 2 người cuối cùng tại chín trượng bên ngoài kết thúc, Sở Hy Thanh đã liên tục đụng thủng tầng 7 vách tường, chém giết hơn 30 người. Xung quanh 50 trượng bên trong lúc nhất thời toàn là Bạch Vân Trại bọn phỉ đồ tiếng hò hét. Hắn hướng phía đông đi. Không đúng, là phía tây. Ngăn chặn hắn. Bên kia bao nhiêu người, có thể chặn được? Thảo, theo bên kia trong cửa sổ lao ra ngoài. Lão Vương bọn hắn treo, chỉnh 6 người, đều bị tên kia chém. Tại trận hơn 280 hào người lại một mảnh binh hoàng mã loạn, bọn hắn không ngừng bao vây chặn đánh, nhưng như con rồi không đầu giống như lộn xộn vô tự. Hắn bên trong cũng có người gặp sự tình minh bạch, sau đó cao giọng giống to. Đều đến đứng chỗ cao đi. Dùng cung nỏ ám khí bắn hắn. Trong nháy mắt một đám người bên trên tường, lật lầu. Vấn đề là phía trước bọn hắn đã đem phi hoàng nỗ dùng đến dây cung xé rách mềm nhũn, mà tại trận rất nhiều đạo tặc, phần lớn đều đã bắn hơn 30 tiễn, cánh tay hế ẩm sưng. Bọn hắn bắn ra cung tiễn, đánh ra ám khí, đều không có lực đạo. Những cái kia tiễn chỉ cùng ám khí, nhìn như dày đặc như mưa, thanh thế dọa người, nhưng không đả thương được Sở Hy Thanh lông tơ. Ngược lại là một số người tại ám khí cùng binh khí ở giữa chuyển đổi không bằng, bị Sở Hy Thanh thoải mái hơn gỡ xuống đầu người. Phí Lễ Thanh đem hết toàn lực đuổi theo tại Sở Hy Thanh hậu phương, sắc mặt dần dần khó coi tới cực điểm. Cái kia thụ tử lại đem phụ cận đây 50 trượng phía trong tất cả lâu vũ phòng ốc coi là bãi săn, không ngừng biến hóa phương hướng, đống nhiên hướng đông, đống nhiên hướng nam, vừa đi vừa về không ngừng trùng sát đập vào. Sở Hy Thanh cả người chính là phảng phất không gì không phá búa rèn. Hắn hoặc dùng khoái đao, hoặc dùng đao ý, những nơi đi qua quét ngang rẽ lướt, đem phía trước hết thảy trở ngại đều đập thành phấn vụn. Đúng là 10 bước nhất sát, hiệp không lưu hành, thân hình chưa bị chỉ trệ nửa điểm. Tại trận hơn 280 tên Bạch Vân Trại huynh đệ, tu vi đều tại 8 đến 9 phẩm ở giữa, lúc này ở đao của hắn phía trước, nhưng như đợi làm thịt cừu non giống như suy nhược không chịu nổi. Chỉ cần bị Sở Hy Thanh đụng vào, đều là trong khoảnh khắc đầu thân hai đoạn. Mấu chốt là kẻ này chẳng những đem Khinh Vân Tung tu tới đến đệ ngũ trọng, thân bên trên còn dùng thần tốc phù cùng phong hành phù, mượn nhờ hắn huyết mạch thiên phú, lúc này thân pháp tốc độ lại còn ẩn ẩn vượt ra khỏi hai người bọn họ một đường. Lại vị này phương hướng chuyển hướng không có quy luật, mỗi lần đều ngoài dự liệu. Phí Lễ Thanh cùng Đồng Hóa Cập mặc dù toàn lực truy kích, đều không thể đuổi kịp đến Sở Hy Thanh 20 bước bên trong, có đôi khi còn biết bị xa xa hất ra. Mà mẹ nó, Đồng Hóa Cập đã nhanh bị tức điên, cái này tạp chủng, hắn làm sao dám? Cho đến nay, bọn hắn đã thương vong hơn 90 người, chỉ là những huynh đệ này đốt vùi bạc liền có thể đạt tới 3 vạn lượng. Hôm nay này cổ sinh ý, đã lô vốn về đến nhà. Phí Lễ Thanh sắc mặt như xưa tỉnh táo, thân ảnh của hắn cực nhanh như gió, chúng ta tách ra, ngươi đi đổ, ta đuổi theo. Đồng Hóa Cập ánh mắt một lệ, liền hướng một phương hướng khác chạy như bay. Hắn bắt đầu nếm thử dự phán Sở Hy Thanh phương hướng, sớm trô đứng chặn đường. Bất quá này không dễ dàng, Đồng Hóa Cập liên tiếp thử 7 lần, đều không thể đánh bạc đối Sở Hy Thanh phương hướng. Thằng đến Sở Hy Thanh lại liên tục giết 12 người, Đồng Hóa Cập tại nhìn gặp Sở Hy Thanh thân ảnh phá tan phía trước vách tường, hướng hắn chạy gấp tới. Cuối cùng bắt được ngươi. Đồng Hóa Cập thần sắc chấn động, hắn sắc mặt dữ tợn, nhấc tay lên bên trong một bả bắt diện hàng kiếm, đi chết đi. Giờ khắc này, Đồng Hóa Cập gần như đem hắn hết thảy phẫn nộ hận đều chăm chú tại này bả bắt diện hàng kiếm, phảng phất độc long giống như hướng phía trước tác kích. Hắn không cầu có thể một kích chế địch, có thể chỉ cần có thể trì trệ Sở Hy Thanh một lát, liền có thể cùng hậu phương đã tìm đến Phí Lễ Thanh, cùng một chỗ đem kẻ này vây giết. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng cũng là khỏe môi khẽ nhếch, hắn đôi mắt bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Bạch Vân Trại hai vị này thất phẩm võ tu cuối cùng tại tách ra. Hắn một mực chờ đối cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, cuối cùng tại đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh lại không tránh không né, lại mặc cho đối phương bắt diện hàng kiếm, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh đao cũng giống như lưỡi hái tử thần giống như xéo xuống vung chạm. Một thức này là phong lôi giao ra. Sở Hy Thanh một đao kia đem hết toàn lực, chẳng những mang theo cùng liệt phong nhận, càng có tử điện gia trì, phản phất như lôi đỉnh tấn mãnh không thể nắm lấy. Mà lúc này tại hắn đối diện, Đồng Hóa Cập nhưng đồng tử nội trường, hiện ra một vệ hồi hộp chi ý. Người này tập trung. Này ra hỏa, đúng là chuẩn bị dùng trọng thương làm đại giá, đổi đầu của hắn. Đồng Hóa Cập nỗ lực rút kiếm, có thể thân kiếm tiết nhưng bị tạm thời cắm ở Sở Hy Thanh lồng ngực cùng nội giáp trong đó. Mà Sở Hy Thanh đao nhanh, càng xa xa hơn vượt ra khỏi hắn phản ứng tốc độ. Tại kia màu bạc trắng đao quang lướt qua, Đồng Hóa Cập đầu người tức thời cao cao căng lên, trong cổ suối máu bạo rơi vãi. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh trong đầu cũng xuất hiện một đoạn tin tức. Người bản thân bị trọng thương, kích phát Táng Thiên Chi Vũ giai đoạn thứ 3, hết thể thân thể tố chất gia tăng gấp đôi, tính nắm giữ yếu ớt cường độ chạm thần chi lực. Chương 162, chém giết. Ngay tại Sở Hy Thanh chém xuống Đồng Hóa Cập đầu người thời khắc, ẩn nút tại 100 trượng bên ngoài thăm dò linh nhãn theo bản năng hướng phía trước đạp một bước. Hắn liền đứng tại mái hiên mặt bên, kém chút một cước đạp hụt, theo tòa này 3 tầng lầu phòng nóc nhà đổ xuống. Linh nhãn ánh mắt kinh nghi bất định, gia hỏa này, hắn thế mà giết Đồng Hóa Cập. Xuyên Tâm Kiếm Lý Nha cũng sắc mặt nghiêm trọng, hắn đem vòng quanh ở trước ngực hai tay để xuống. Sắp thực lợi hại. Lý Nha trong mắt hiện lấy một vẻ tán thưởng chi ý, hắn huyết mạch thiên phú, thật là không giống bình thường. Bất quá càng làm cho Lý Mỗ bội phục, vẫn là người này đảm lượng. Loại tình huống này, hắn thế mà đều không nghĩ qua muốn chạy trốn, mà là cực lực chủ tính phản sát đối thủ, có thể nói là đảm lược siêu quần, Bạch Vân Trại đã che không được. Hắn sau đó liền từ trên nóc lầu cực nhanh mà ra, hướng chi vị cư phương hướng tật bộ nhà qua. Linh Nhan thấy thế nhíu mày, Lý huynh ý muốn đi nơi nào? Xuyên Tâm Kiếm Lý Nha không có trả lời, bóng người của hắn đã biến mất tại trong hắc ám. Linh Nhan cũng thời gian hỏi chuyện liền đã biết đáp án. Nếu như Lý Nha tiếp tục ngồi yên không lý đến, Bạch Vân Trại những cái kia người làm không tốt muốn bị Sở Hy Thanh cưỡng ép giết tán. Mà bỏ qua tối nay, Lý Nha lại nghĩ lấy Sở Hy Thanh tính mệnh liền khó khăn. Kẻ này chiến lực tuyệt không thể dùng bình thường bắt phẩm hạ tới đánh giá. Ngày sau kẻ này đi ra ngoài, nhất định sẽ càng thêm chú ý cẩn thận. Vị kia bất ngờ hiện thân che mặt cao thủ, cũng không là Lý Nha một mình có thể ứng phó. Mà lúc này Bạch Vân Trại, như xưa có ưu thế cực lớn. Chỉ cần Lý Nha xuất thủ ngăn cản, dùng Sở Hy Thanh vô pháp phát huy hắn thần tốc cùng khoái đao, này người như cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hy Thanh không biết nguy hiểm tại ở gần, hắn chợt một tay rút ra trước ngực tám mặt trọng kiếm, sau đó bởi vì miệng vết thương kịch liệt đau nhức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thật ra là cực kỳ nguy hiểm cử động, này tám mặt trọng kiếm mặc dù đem hắn trọng thương, nhưng cũng chặn lấy miệng vết thương của hắn, để hắn phòng ngừa mất máu. Có thể một tại này trọng kiếm rút ra, Sở Hy Thanh huyết dịch tức khắc suối máu một dạng bạo bắn ra. Bất quá Sở Hy Thanh đã sớm có mưu tính, chuẩn bị sung túc. Hắn huy động tám mặt trọng kiếm, vừa vặn chặn lại Phí Lễ Thanh anh tạp tới trọng kiếm. Điều này làm hắn trước ngực vết thương tiến một bước nứt toác, bắn ra càng nhiều huyết thủy. Sở Hy Thanh nhưng mượn nhờ đối phương cự lực, bóng người tung bay ra mấy trượng có hơn, đem Phí Lễ Thanh lần nữa hất ra. Hắn đồng thời cười ha ha, nói một tiếng thông khoái. Lúc này hắn một bên chạy nhanh, một bên dùng dự đoán làm bố điều, cho mình băng bó lấy vết thương. Vạn hạnh là, vừa rồi hắn khống chế được tại, Đồng Hóa Cập một kiếm kia không thể chém vào hắn tim phổi, vẹn vẹn làm hắn phổi trái có một chút chảy ra. Lúc này hắn dự đoán phục dụng hai quả tổn thương đan làm ra tác dụng, tam giai thuần dương thể chất, cũng tại để miệng vết thương của hắn nhanh chóng cầm máu. Hắn thuần dương, mặc dù tại sức khôi phục phương diện không có Sở Vân Vân vạn cổ thiên tu chi huyết khoa trương như vậy, nhưng cũng làm hắn cái này ốm yếu thân thể khí mạch trầm sâu, chân nguyên khí lực liên tục không ngừng phát sinh, sức chịu đựng sung túc. Sở Hy Thanh thân hình như trước nhanh như lôi đỉnh, hắn hữu ý tránh đi Phí Lễ Thanh, trước dọn dẹp xung quanh Bạch Vân Trại lâu la. Phí Lễ Thanh thực lực cường đại, vô luận là tu vi, lực lượng cùng thân nhanh, đều vượt qua Đồng Hóa Cập một đoạn. Tại cùng Phí Lễ Thanh trước khi quyết chiến, hắn nhất định phải tận khả năng loại trừ quấy nhiễu. Tại chém Đồng Hóa Cập sau đó, Sở Hy Thanh dáng người càng thêm phong dong. Người khác tuy nặng tổn thương, chiến lực nhưng chưa giảm một chút. Táng Thiên Chi Vũ để hắn thân thể tố chất không giảm trái lại còn tăng, càng thêm cường đại. Lúc này Sở Hy Thanh một bước liền có thể lướt đi 5 trượng khoảng cách, mang ra liên tiếp tàn ảnh, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Phí Lễ Thanh hất ra một đoạn, kinh lôi đao giết hại bên người đạo tặc, giống như chém dưa thái rau, nhẹ nhàng thoải mái. Theo Sở Hy Thanh xông ra khách sạn bắt đầu, ngắn ngủi không đến 200 cái hô hấp, chết ở trong tay hắn Bạch Vân trại đạo tặc, liền đã không dưới 60. Thăng thêm phía trước số lượng, đã đi đến hơn 100 người. Lúc này hết thảy tại trận đám người đều đã tâm thần hồi hộp, vì đó sợ hãi. Bọn hắn bao vây chặn đánh không có nổi chút tác dụng nào, tất cả mọi người tựa như là cái như có gỗ, mặc cho Sở Hy Thanh vung chém đổ sát. Lúc này đã có một số người trực tiếp vứt xuống binh khí, trốn vào đến xung quanh hẻm nhỏ. Sở Hy Thanh khẽ môi, cũng hữu hữu dừng lên. Hắn bắt đầu từng bước chậm dần sát lục tốc độ. Sở Hy Thanh tính mệnh đã tạm thời không lo, mà một khi đem những này Bạch Vân trại đạo tặc hoàn toàn giết rơi rớt, rất có thể sẽ dẫn đến thượng quan gia tộc binh trực tiếp tham gia. Mà lúc này hắn mặc dù tại cao tốc chạy nhanh, có thể bởi vì tiếp xuống đoạn này sát lục quá dễ dàng, Sở Hy Thanh thể lực chẳng những không có tiêu hao, ngược lại tại từng bước khôi phục, thương thế cũng đang từng bước chuyển biến tốt đẹp. Cho nên cùng Phí Lễ Thanh quyết nhất tử chiến thời gian, càng trễ càng tốt. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh lướt qua một đầu hẻm nhỏ thời gian, một bả màu đen nhỏ bé kiếm đâm, không gì sánh được đột ngột theo bên cạnh chỗ góc cua đâm ra. Một kiếm này liền phảng phất xó xỉnh bên trong thoát ra độc xạ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Sở Hy Thanh thái thượng thông thần cũng chỉ có thể sớm nửa bước cảm ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vội vàng huy động kinh lôi đao phong giá, đúng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phong bế này đâm hướng hắn biết hầu kiếm ảnh. Này miệng nhỏ bé kiếm đâm sắc bén sắc nhọn tuyệt, một kiếm xuyên thủng hắn này bả kinh lôi đao thân đao, kiếm phong chốt nhưng là ẩn thấu kiếm khí. Nếu như không phải Sở Hy Thanh kịp thời phản ứng, thân ảnh tại trong khoảnh khắc lui nhanh mấy trượng khoảng cách, gần như liền bị thanh kiếm này đâm xuyên qua yết hầu. Bất quá cổ của hắn, như xưa bị kia kiếm khí cắt tổn thương, lưu lại một đường vết máu. Cũng tại lúc này, Phí Lễ Thanh lách mình mà tới, đi tới Sở Hy Thanh hậu phương. Hắn cách không nhìn phía trước cửa ngõ, cái đầu kia mang mũ rộng vành, che mặt thon gầy bóng người một cái, sau đó lại ánh mắt rời xuống, nhìn về phía trong tay người này cái kia thanh nhỏ bé kiếm đâm. Phí Lễ Thanh sau đó liền ánh mắt sáng lên, xuyên tâm kiếm, Lý Nha. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới là vị này sát sinh lâu kim bài sát thủ xuất thủ, ngăn cản lại Sở Hy Thanh. Ít nói lời vô ích. Lý Nha chính là giống như cười mà không phải cười, một mực dùng ánh mắt khóa lại Sở Hy Thanh thân ảnh. Hắn thứ kiếm chỉ phía xa lấy Sở Hy Thanh, kiếm phong phía trước kiếm khí phun ra nuốt vào, phong tỏa Sở Hy Thanh hết thảy bỏ chạy khả năng. Lý Nha mạnh đại kiếm ý, chính là hóa thành một điểm canh kim phong mang, cùng Sở Hy Thanh đao ý hiện hóa nhai tí cự đại pháp tướng đụng nhau, có thể đường ránh bên trong khí thủy triều cuốn. Phí huynh, người ta vẫn là sớm một chút đem cái này tiểu gia hỏa giải quyết vi thượng, này người thiên phú bất phàm, đảm lược tuyệt luân, không đem hắn một bàn tay chụp chết, ta là một khắc cũng không thể an tâm. Chính hợp ý ta. Phí Lễ Thanh ánh mắt lạnh lẽo như băng, trên tay hắn nặng giản cương lực vần quanh, nghĩ sau từ ta chủ công, Lý huynh ngươi tới lấy tính mệnh của hắn. Sở Hy Thanh nhưng là sắc mặt tự nhiên sau khi, âm thầm tự dễ ước. Hắn hôm nay nhưng thật ra là chuẩn bị thuần dùng tự thân lực lượng, tới giải quyết trước mắt chàng nguy cơ này. Bất quá bây giờ nhìn lại, lực lượng của hắn vẫn là hơi yếu một chút, cuối cùng vẫn được mượn dùng ngoại lực tới giải quyết chiến đấu. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn về phía trong tầm mắt hư huyễn màn huỳnh quang, mở ra võ đạo bà khố. Hắn lựa chọn tần 1K 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản, không chậm trễ chút nào dùng 10 cái võ đạo điểm đổi lấy. Ngay tại này một cái trước mắt, Sở Hy Thanh trái tim kịch liệt phồng lên, thể nội huyết khí sóng triều, một thân thể lực lại trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh. Người thân ở cương địch, kích phát thần chi thương, dùng chân nguyên, lực lượng, tốc độ, linh xảo, bạo phát lực, đỡ đả kích lực tại vốn có trên cơ sở lại để bạt chín thành, cùng làm hết thể võ ý cường hóa nhất giai, lệnh sứ tự thân chân nguyên nắm giữ cao cấp trình độ phá pháp hiệu quả, có thể làm nhiều phá diệt thế gian hết thể thuật pháp lực. Người bản thân bị trọng thương, kích phát Táng Thiên Chi Vũ giai đoạn thứ 3, hết thể thân thể tố chất gia tăng 4 lần, tính nắm giữ yếu ớt cường độ chạm thần chi lực. Lúc này Sở Hy Thanh đồng tử lại biến hóa thành tử sắc, tóc dài lại thoát ly tóc buộc, không gió mà bay. Này một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh cuối cùng tại cảm nhận được tần 1K 11 tuổi lúc toàn thịnh chiến lực. Chương 163, ý võ dung nhất. Xuyên tâm kiếm Lý Nha vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh, cho nên trước tiên phát giác dị trạng. Hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh biến hóa sau khi mở mắt, còn có không gió mà bay sợi tóc, tức khắc liền lông mày cau chặt. Mấu chốt không ở chỗ Sở Hy Thanh hình tượng biến hóa, mà là Sở Hy Thanh thể ngoại phát sinh cương lực, còn có này người bỗng nhiên chuyển mạnh đạo ý. Phía trước Lý Nha còn có thể cùng Sở Hy Thanh cân sức ngang tài. Dù là này người mượn nhờ thượng quan gia hơn ngàn tộc binh cùng Bạch Vân trại phỉ đồ địch ý sắc ý, đem đạo ý cường độ bay vụt mấy cấp độ, Lý Nha cũng vẹn vẹn hơi kém đối phương một bậc. Có thể lúc này, Lý Nha kiếm ý hóa hình, lại tại kia long thủ xài thần cự thú trùng kích vào một chút xíu tán loạn tán dã. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Lý Nha đồng tử khẽ nhếch, ánh mắt hãi nhiên. Chẳng lẽ nói đến lúc này, Sở Hy Thanh cũng còn có giữ lại, còn có dư lực? Hay là hắn lâm chiến đột phá, này người lại có lực lượng cường đại hơn? Phí Lễ Thanh sắc mặt cũng lần nữa trầm lãnh xuống dưới. Sở Hy Thanh đao ý tăng cường, cũng đang trùng kích lấy nguyên thần của hắn. Vậy liền phảng phất một bà sắc bén vô cùng đao, chém vào hắn não hải, quấy đến hắn não nhân đau nhức. Tạp chủng, hôm nay lão tử không xé ngươi, khó tiêu ta hận. Phí Lễ Thanh trong mắt hiện lấy tàn khốc, dưới chân hắn chợt đập mạnh, huy động nặng giản, thân hình giống như man như hướng Sở Hy Thanh đụng tới. Này người đao ý mạnh hơn lại như thế nào? Khi tiến vào ngũ phẩm, chân chính ý võ dung nhất phía trước, bọn hắn võ tu vẫn là tay sai bên trong đao kiếm, thân bên trên võ nghệ đến nói chuyện. Mà liền tại Sở Hy Thanh chú ý lực bị hậu phương Phí Lễ Thanh hấp dẫn tới thời điểm, xuyên tâm kiếm Lý Nha thân ảnh cũng tại trượt tiến lên phía trước. Cả người hắn tựa như là tiềm hành tại trong bụi cỏ độc xạ, vô thanh vô tức đến gần con mồi. Lý Nha ý thức được khả năng này không phải tốt nhất xuất thủ thời cơ. Bất quá hắn bản năng không nguyện nhìn thấy Sở Hy Thanh khí thế tiếp tục kéo lên đi lên, bằng không bọn hắn có thể sẽ chết. Sở Hy Thanh chính là giống như hoàn toàn không có chú ý tới Lý Nha thân ảnh, hắn ánh mắt hờ hững nhìn về phía sau lưng Phí Lễ Thanh, đồng thời vung đao vung chạm. Tại hai người đao giản giao kích lúc, Phí Lễ Thanh trong mắt tức khắc hiện ra một vẻ vui mừng. Ngu xuẩn, này ra hỏa thế mà ngốc đến mức dùng một bả đã hư hại nhạn linh đao, chọi cứng hắn nặng giản. Thế mà ngốc đến mức dùng bát phẩm tu vi, đối kháng chính diện hắn cái này thất phẩm bên dưới. Có thể vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt, Phí Lễ Thanh nụ cười trên mặt liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn phát hiện chính mình đập tới lực lượng, lại đều bị đối phương gieo vạ trở về. Sở Hy Thanh trong tay nhạn linh đao sau đó kéo một cái xoắn một phát, liền khiến cho cánh tay của hắn chống đỡ không nổi, trong tay nặng giản rời tay bay ra. Đây là gì đó đao pháp? Phí Lễ Thanh đồng tử nộ trương, ánh mắt không dám tin. Là truy phong đao? Làm sao có thể? Hắn nghĩ không hiểu vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết đối phương sử dụng, đúng là truy phong đao đao thức. Nhưng vì sao lực lượng của mình sẽ bị đối phương gieo vạ trở về? Mà liên tại hắn trong đầu xuất hiện cái này suy nghĩ thời điểm, nhất đạo sắc bén bạch quang đã lướt qua cổ của hắn. Phí Lễ Thanh đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, nửa cái hô hấp sau đó, đầu của hắn mới bị trong cổ sông ra suối máu sông lên rời tại chỗ. Vung đao sau đó Sở Hy Thanh chính là tiện tay phong giữ lấy hậu phương Lý Nha xuyên kích tới dài nhỏ kiếm đâm. Lý Nha đã toàn lực xuất thủ, không làm giữ lại chút nào. Có thể Sở Hy Thanh nhưng dễ như trở bàn tay đem hắn thứ kiếm vung chém ra đến, tư thái nhẹ nhàng thoải mái, ung dung không nổi. Xuyên tâm kiếm Lý Nha một kích không trúng sau đó, cả người tựa như là con thỏ con bị giật mình, mạnh mẽ hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Ý võ dung nhất, ngay tí đao. Lý Nha sắc mặt giấy một dạng yếu ớt, toàn lực ứng phó theo Sở Hy Thanh bên người thoát đi. Bất quá Sở Hy Thanh thân hình cũng như bóng với hình giống như hướng hắn truy kích tới. Hắn một bước sáu trượng, thân nhanh như chạy lôi điện chợt hiện, viễn siêu lui lại bên trong Lý Nha. Sở Hy Thanh nhạn linh đao chính là bị hắn nghiêng nhắc tới nơi tay, trên thân đao cuồn phong quấn quanh, dành dụng địa quang, khí thế khiếp người. Đao ý chính là xông vào Lý Nha nguyên thần, tại phía trong sông mạnh đánh thẳng, đập tan hết thảy. Gia hỏa này, hắn một cái chỉ là bát phẩm, làm sao lại có thể mạnh như vậy? Lý Nha trong mắt hiện lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý, miệng bên trong càng là một tiếng nộ hống mắng to, Bạch Vân trại người cũng đã tử tuyệt rồi. Các ngươi thượng quan gia chẳng lẽ còn muốn ở bên cạnh làm nhìn xem? Lão tử hôm nay phải chết tại nơi này, ai cũng không có cách nào giúp các ngươi thượng quan gia có nổi. Các ngươi không cùng ta liên thủ, hôm nay phải chết mấy người mới có thể đem hắn làm thịt. Hắn nói là ẩn nút tại phụ cận bốn tên thất phẩm võ tu. Lý Nha hiện thân phía trước, liền đã phát giác được bọn hắn đến. Lý Nha suy đoán bốn người này, nhất định là thượng quan gia gia tướng không thể nghi ngờ. Là bởi vì Bạch Vân trại đạo tặc đã nhanh bị Sở Hy Thanh giết tới tán loạn, không thể không chạy đến chi vị cư hiện trường, tùy thời chuẩn bị nhúng tay tham gia. Quả nhiên ngay tại hắn lời ra thời khắc, bên cạnh một gian phòng ốc bên trong, đột nhiên xuyên ra một cái đỏ thâm thân ảnh. Này người mặc một bộ màu đỏ khải giáp, trong tay một cây đại thương, theo phía sau vênh kích Sở Hy Thanh thân ảnh. Sở Hy Thanh nhưng đem sau lưng này người tạm thời bỏ mặc, thân hình của hắn lại thời khắc này chợt gia tốc, như là như ảo ảnh xuất hiện tại Lý Nha trước người ba thước. Người cái tên này, Lý Nha muốn rách cả mí mắt, trong tay hắn đen nhánh kiếm đâm chợt nhanh đâm mà ra. Chết đi cho ta. Một kiếm này, hắn xúc thế đã lâu, đem hết toàn lực. Kia kiếm quang dây lát tránh về phía trước, giống như có thể đục mở hết thảy. Lý Nha không nghĩ tới một lần phổ thông ám sát, một cái bắt phẩm hạ tu vi đối thủ, lại để hắn hạ tới như thế hiểm cảnh. Bất quá này ra hỏa muốn hắn chết, không có dễ dàng như vậy. Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn xem một màn này, giống như thờ ơ. Thẳng đến Lý Nha kiếm, đã thẳng lấn hắn mi tâm một tấc, con mắt đều không chớp một cái. Mà liền tại này đen nhánh kiếm đâm, lọt vào hắn mi tâm phía trước, nhất đạo màu trắng đao quang đã lôi cuốn phong lôi, đem Lý Nha đầu lột phân nửa, vẩy ra vô số huyết quang trắng hổ. Đây là truy phong đao rút đao thức có lỗi chống thì gió mới vào. Cùng một thức đao chiêu, tần mục ca tốc độ xuất thủ, lại vẫn nhanh qua Sở Hy Thanh sắp tới bảy thành. Mà lúc này kia đỏ thấm giáp sĩ đã truy kích đến phía sau hắn. Kia cán đỏ thấm đại thường, lật đổ Sở Hy Thanh hậu tâm. Này người tức giận hét lớn, thanh như lôi chấn, cấp ta nhận lấy cái chết. Sở Hy Thanh mặt không đổi sắc, thân hình sớm có dự mưu một cái bên cạnh rời, lại tránh ra kia đại thương phong mang đồng thời, đao quang cực nhanh lóe sáng lại. Cực chiêu phong chi ngân. Ầm. Kia cán đại thương theo Sở Hy Thanh cánh tay phải bên cạnh sượt qua người, tắt tới Sở Hy Thanh bả vai phụ cận mảng lớn huyết đục. Có thể Sở Hy Thanh đao cũng vô cùng tinh chuẩn phá vỡ người này đết hầu, chẳng những chém ra hàn khí quản cùng động mạch, cũng phá vỡ mà vào đến người này xương cổ nội bộ. Mà ngay tại lúc đó, hậu phương lại là một đôi phác đao đánh chém mà tới. Thượng quan Triệt, người này tiếng nói bệnh tâm thần, tràn đầy thống khổ, cặp kia phác đao cũng ôm hận mà phát, đem hết toàn lực, càng rỡ. Sở Hy Thanh vung đao đón đỡ, dùng ngai tí đao dễ như trở bàn tay đem sức mạnh của người nọ gieo vạ mà quay về, nhưng thuận thế kéo một cái nhất chuyển, làm cho này người song đao tụt tay. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh chuẩn bị vung đao, chém xuống người này thời gian, lông mày của hắn nhíu nhíu. Chỉ vì hắn hai bên trái phải có cường đại hơn khí tức xuất hiện, đều thế như hung hổ, giao thoa giáp công mà tới. Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, mượn nhờ lực lượng của đối thủ, thân như phi yến giống như hướng về phía sau chân trượt lui 10 trượng, bay lượn tới hậu phương một tòa gạch xanh phòng nóc phòng. Lúc này Tần Mục Ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản, hiệu quả vừa vặn biến mất. Sở Hy Thanh trước mắt ba vị thất phẩm cao thủ, càng không dám truy kích, bọn hắn đều đứng ở đường ránh bên trong, ánh mắt kiêng kỵ vạn phần nhìn xem trên lầu chót Sở Hy Thanh. Song phương khí tức dẫn dắt, không lúc ních, lại tạo thành thế giằng co. Cho tới giờ khắc này, kia hồng giáp nam tử mới đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống đất. Lúc này ở 100 trượng có hơn, Nô Mị Nương nắm chặt rồi lan can, ánh mắt khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mới vừa Sở Hy Thanh đám người chiến đấu, phát sinh ở một đầu đường danh trong đó. Nô Mị Nương tầm mắt bị che chắn, khó mà quan sát đến tận cùng. Vấn đề là hiện tại Sở Hy Thanh, lúc này liền đứng yên ở trên nóc nhà không nhúc nhích. Xuyên tâm kiếm Lý Nha đâu? Phí Lễ Thanh đâu? Bọn hắn người ở nơi nào? Là gì không tiếp tục đuổi giết Sở Hy Thanh? Hai người kia khả năng đã chết ở trong tay hắn. Đồng Lâm Sơn như nhau chưa thể mắt thấy trong đường tắt tình hình chiến đấu, bất quá hắn phát hiện những cái kia Bạch Vân trại đạo tặc, tại xông vào đầu kia hẻm nhỏ sau đó, cũng đều hoảng hốt chật vật xoay người chạy ra, đúng là tim mật đều tắng, không dám tiếp tục đi vây kín Sở Hy Thanh. Đồng Lâm Sơn suy đoán những người này ở đây trong đường tắt nhìn thấy cái gì? Là Phí Lễ Thanh cùng Lý Nha đám người thi thể. Đồng Lâm Sơn nghĩ đến cái này khả năng, không chỉ hít vào một ngụm khí lạnh. 21. Chương 164, Dương Viêm thần nhãn. Sở Hy Thanh chém giết Lý Nha cùng Phí Lễ Thanh thời điểm, tin tức cũng truyền đến chợ cổ phía Nam Túy Hoa lâu. Thượng quan Thần Hạo ngay tại nơi đây, cấp thượng quan Long Tiện thu liễm hải cốt. Thượng quan Long Tiện thi thể đã bị hoàn toàn hỏa táng, hắn chỉ có thể lấy hiện trường phụ cận một điểm cho bụi, lại dùng thượng quan Long Tiện khi còn sống quần áo, làm một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Đến mức Sở Hy Thanh, thượng quan Thần Hạo từ đầu đến cuối cũng không có chú ý qua. Thượng quan Nguyên bố trí quá tỉ mỉ cẩn thận, quá thận trọng. Sở Hy Thanh một cái chỉ là bắt phẩm hạng, làm sao đều không thể nào theo kia thiên la địa vong bên trong chạy trốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Thượng quan Thần Hạo chính cho mình hài tử dâng hương thời điểm, thượng quan Nguyên sắc mặt tái nhợt tới đến phía sau hắn quỳ gối. Gia chủ, Bạch Vân trại Phí Lễ Thanh cùng Đồng Hóa Cập, sát sinh lâu xuyên tâm kiếm Lý Nha, còn có chúng ta nhà thượng quan Triệt đều đã chết. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt hờ hững, đem ba căn tin hương đâm vào đồng lư hương, lúc này mới trở lại thân. Bọn hắn chết tại người nào chi thủ? Sở Hy Thanh. Thượng quan Nguyên mặt cơ kéo ra, ánh mắt khó có thể tin. Bất quá đây đúng là chi vị cư bên kia tin tức truyền đến, từ thượng quan ra một vị gia tướng thân thủ trở lại tín phủ. Sở Hy Thanh trước hết giết Đồng Hóa Cập, sau đó lại tại một đầu đường ránh bên trong, ngay cả giết Phí Lễ Thanh đám ba người, toàn bộ hành trình không tới 120 cái hô hấp. Thượng quan Thần Hạo lông mày nhíu, hắn hướng chi vị cư phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng cả người giống như đại điểu một loại phi không mà lên. Hắn đúng là ngự không mà đi, hai tay mở ra, phản phất diều hâu giống như lướt ngang bầu trời đêm, thẳng hướng chi vị cư phi không mà đi. Cùng tồn tại nơi đây Sở Tuyết Tiết, cũng như nhau sinh ra ý tò mò. Này Võ Phong Thiên Nhược Tú Thủy Quận, thế mà toát ra dạng này một vị thiếu niên anh kiệt, lại lấy bát phẩm hạ tu vi, liên chạm bốn vị thất phẩm hạ giai vị cao thủ, lại còn cùng hắn cùng họ, đều là họ Sở. Sở Tuyên Tiết bất ngờ muốn nhìn một chút, đó là cái cỡ nào người như vậy vật. Thân ảnh của hắn như nhau phi không mà lên, ngự hư lâm phòng, theo sát tại thượng quan Thần Hạo sau lưng. Thượng quan huynh là chuẩn bị tự mình tham gia. Sở Tuyên Tiết đi sau một bước, cũng đã đuổi kịp đến thượng quan Thần Hạo bên cạnh người, cùng hắn sóng vai mà đi. Thân sắc hắn hứng hờ nhắc nhở, bất quá ta nghe nói này người hiểu thấu chính dương võ quán chú trọng, lại cùng Thiết Kỳ Bang đặt đến Lâm Hải Chu thị giao hảo. Nhà các ngươi như trực tiếp ra tay giết người, sợ là muốn thành mục tiêu công kích. Thượng quan Thần Hạo nghe vậy cười lạnh không nói, Sở Tuyên Tiết nói những thế lực này, bọn hắn thượng quan gia đắc tội lại như thế nào? Thượng quan gia có sợ gì? Ngược lại cái kia thiếu niên, có thể dùng bát phẩm hạ tu vi, chém giết mấy tên thất phẩm, hắn tiềm lực mạnh, càng làm cho thượng quan Thần Hạo kinh hãi kiêng kỵ. Giống như bực này thiên phú siêu tuyệt, tiền đồ xa lớn người, nếu như không thể thừa dịp này người còn chưa có thành tựu thời điểm, một đầu ngón tay đem đẻ chết, ngày sau mới biết cho bọn hắn thượng quan gia mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Như là đã kết thủ, vậy liền không nên có bất luận cái gì lưu thủ. Thượng quan gia chẳng những trực tiếp tham gia, hắn còn biết tự mình xuất thủ, lấy Sở Hy Thanh tính mệnh. Sở Tuyên Tiết đoán được thượng quan Thần Hạo suy nghĩ, hắn mỉm cười, âm thầm vì kia họ Sở thiếu niên tiếc hận. Kẻ này phải có xa lớn tiền đồ, hôm nay nhưng đem vẫn lạc gấp tại đây. Lúc này ánh mắt của hắn đã có thể đem chi vị cư đặt vào tầm mắt, cũng nhìn thấy cái kia bạch y nhuốm máu, nhưng đón gió đứng thẳng, đưa lưng về phía hắn thiếu niên. Bất quá ngay tại Sở Tuyên Tiết chuẩn bị hướng chi vị cư phương hướng bay vút qua thời điểm, hắn đồng tử hưu hưu ngưng tụ, thị giác ánh mắt xéo qua trông thấy phía dưới một người. Thân hình của hắn bỗng nhiên hạ xuống, đáp xuống một tòa cao tới tầng 5 quán rượu đỉnh. Tòa tiểu lâu này trên mái hiên đã đứng thẳng một người, hắn ước chừng lục tuần niên kỷ, mặc một bộ thanh sam, thân hình rộng thùng thình thô trắng, nhưng hơi có chút gù lưng. Lão nhân kia một đầu tóc xám tán loạn vô tự tròn tại sau đầu, ngũ quan kỳ lớn, lại chỉ có một đầu mắt phải. Con mắt còn lại đóng chặt lại, thật sâu lõm vào. Sở Tuyên Tiết thần sắc, nhưng rất là ngưng trọng, Dương Viêm thần nhãn, mặt trời mới mọc đông. Kia gù lưng lão nhân quay người nhìn lại, nhịn không được cười lên, ta tưởng là ai? Nay chợ cổ phía trong thế mà còn toát ra một vị tứ phẩm hạ giai vị đại cao thủ, nhưng nguyên lai là ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ chó con. Cũng là đúng dịp, không nghĩ tới vẹn vẹn hai tháng, ngươi ta thế mà ở chỗ này lại gặp mặt. Sở Tuyên Tiết là cấm quân đại tướng, mà hai tháng phía trước bọn hắn bố cục tập sát hoàng cung phó tổng quản Bành Cầm lúc, mặt trời mới mọc đông từng cùng này người có qua một lần giao thủ. Gù lưng lão nhân sau đó nghĩ tới một sự tình, minh bạch, ngươi là vì ngươi cái kia tộc đệ, Lâm Hải Cầm ý vệ thiên hộ Sở Chính Dương mà đến. Sở Tuyên Tiết nghe vậy thần sắc khẽ động, ánh mắt càng thêm sắc bén, ta kia tộc đệ, thế nhưng là chết tại trong tay của ngươi. Mặt trời mới mọc đông sững sờ một chút, sau đó liền khinh thường mỉm cười một cái, ngươi muốn cho rằng như thế, ta không quan trọng. Lúc này hắn đóng chặt mắt trái, vậy mà một chút xíu mở ra. Cái này khô quắt lõm xuống con mắt, lại phong phú lên tới, tại mặt trời mới mọc đông mí mắt mở ra, phía trong lại hiện lộ ra thái dương giống như quan huy. Mặt trời mới mọc đông sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ vô hạn, ngươi nếu đến húc mộ trước mặt, vậy cũng đừng nghĩ lấy lại trở lại kinh thành. Hắn trong mắt trái, lại lộ ra một cỗ đỏ thâm trùng sáng, bị bỏng hết thảy. Sở Tuyên Tiết thân ảnh cấp tốc chớp động, nhưng hoàn toàn không cách nào tránh đi quang thúc kia truy kích. Trên người hắn quần áo cũng bắt đầu hóa hỏa thiêu đốt. Sở Tuyên Tiết bị ép dùng kiếm phong cản, có thể này thân kiếm lại tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền biến được nóng rực bằng tay. Sở Tuyên Tiết nhưng không hoảng hốt chút nào, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ lệ ân huệ. Hắn tay trái chụp ra một cây màu đen thiết hạp. Tại ý chí của hắn bên dưới, này thiết hạp nhanh chóng phân giải làm vô số miếng sắt, tầng tầng liên tục bọc lại Sở Tuyên Tiết tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Tuyên Tiết bỗng nhiên lách mình hướng về phía trước, vậy mà đối cứng lấy mặt trời mới mọc đông Dương Viêm xạ tuyến, đánh phía mặt trời mới mọc đông mặt. Mặt trời mới mọc đông thân ảnh chân trượt lui, nhẹ nhàng đáp xuống một tòa khác lầu chót, mà tòa tiểu lâu này đầu tiên là bị tung bay nóc nhà, sau đó cả lầu thân đều bị đông tại cự đại băng trụ trong đó. Sở Tuyên Tiết liền đứng ở băng trụ phía trên, lạnh lùng nhìn xem mặt trời mới mọc đông, mặt trời mới mọc đông, ngươi cho rằng vẫn là 2 tháng trước sao? Sở Mỗ hôm nay nhất định đem ngươi truy nã quy án, cũng vì ta kia cựu đệ đòi cái công đạo. Nếu như tại là 2 tháng trước, hắn xác thực không phải này Dương Viêm thần nhãn đối thủ. Bất quá bây giờ hắn cũng đã có cùng này người địa vị ngang nhau lực, đem ta truy nã quy án, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mặt trời mới mọc đông khinh thường hết lên quẻ môi, sau đó lại nhìn về phía Sở Tuyên Tiết cái kia mang lấy bằng sắt bao tay, sau đó chà chà có thanh âm tán thưởng, kiến nguyên đế đối ngươi thật đủ ngưỡng mộ, vậy mà đem Bành Cẩm lưu lại cái này huyền minh chi thủ cấp ngươi. Bất quá ta nghe nói, các ngươi sở ra đến nay đều không thể luyện hóa kia 2 kiện chí bảo. Mặt trời mới mọc đông giọng nói, lại tại giờ phút này im bặt mà dừng. Sở Tuyên Tiết đã lại một lần nữa hướng mặt trời mới mọc đông tấn công mà đi, phía sau hắn chính là hiện ra một đầu cự đại huyền minh hình ảnh, quy xả quấn dao, dương nhanh múa vút, vô tận hàn khí bao trùm tứ phương. Sở Tuyên Tiết đã cảm ứng được trước mắt vị này Dương Viêm thần nhãn trọng thương tại thân, còn chưa khỏi hẳn, hôm nay hiển nhiên là giết chết người này thời cơ tốt nhất. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay. Chương 165, thiết cùng nhân. Đứng ở trên xà nhà Sở Hy Thanh, chính một đầu tay nghiêng nhắc tới trường đao, một đầu tay cho mình vai phải bằng bó. Kia tên hồng giáp nam tử trường thương, đem hắn vai phải bị thương rất nặng, mang đến bả vai một mảng lớn huyết đục. Cho nên giờ phút này hắn cái tay này, kỳ thật đã không dùng đến bao nhiêu khí lực. May mắn là, Tần Mục Ca nhận Nguyệt Kinh Thiên chi thủ tả hữu cân đối, tay trái cùng tay phải không có gì khác biệt. Sở Hy Thanh đổi lấy tấm thẻ này sau, chiến lực sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Bất quá hắn hiện tại là toàn thân kịch liệt đau nhức, trước ngực tổn thương, trên đùi tổn thương, còn có trên vai phải tổn thương, đều là đau rát. Phiền toái hơn là cực hạn trạng thái Táng Thiên chi vũ. Này mặc dù mang đến cho hắn tuột cùng lực lượng cường đại, nhưng cũng kéo đả thương toàn thân hắn trên dưới cơ bắp da thịt cùng xương cốt khí mạch. Một thân nguyên khí cũng tại kịch liệt tiêu hao. Phía trước có Tần Mục Ca vạn cổ thiên thu chi huyết chống đỡ, Sở Hy Thanh còn không có cảm giác gì. Khi đó nguyên khí của hắn thời thời khắc khắc đều đang khôi phục, thể nội những cái kia nhỏ bé thương thế cũng đang nhanh chóng tấn mạnh phục nguyên. Có thể tại thể nhân vật hiệu quả biến mất, hắn nhưng cảm giác toàn thân trên dưới giống như lăng trì giống như kịch liệt đau nhức, lại tứ chi trăng mạch đều nguyên khí khô cạn, khí hư thể yếu. Sở Hy Thanh mặt bên trên nhưng bất động thanh sắc, nhìn về phía trước ngay tại từng bước tới gần 3 vị thất phẩm võ tu. Ngay tại lúc đó, nơi xa còn có 4 đạo khí tức, ngay tại nhanh chóng đến gần. Kia lại là 4 tên thất phẩm giai vị võ tu. Tú Thủy Thượng Quan gia nội tình, thật làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hy Thanh trong lòng biết không thể kéo dài được nữa. Trước mắt hắn 3 người này sở dĩ không có nóng lòng xuất thủ, một mặt là kiêng kỵ chiến lược của hắn, một mặt là đang chờ đợi bọn hắn đồng bạn. Tuyệt không thể cho bọn hắn trước sau vây kín thời cơ. Sở Hy Thanh cầm thương thế băng bó kỹ, lại một lần nữa đổi Tần Mục Ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản. Lúc này 2 con mắt của hắn lại một lần chuyển thành tử sắc, mái tóc cũng lại một lần nữa không gió mà bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh tay trái nhắc tới đao, thân ảnh như chớp giật giống như thoát ra, chạy về phía trước 3 người trong đó ở chính giữa một vị. Này người dùng xác nhận công phu quyền cước, hắn mặc một thân bao trùm toàn thân xích hồng sắc trọng giáp, đem hết thảy bộ vị đều bao trùm cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài. 2 tay chính là mang theo một đôi toàn thân xích kim sắc, hiện đầy gai sắc bao tay bằng kim loại. Sở Hy Thanh suy đoán vị này quyền pháp nhất định phi thường cao minh, đủ để cùng đao kiếm đối kháng. Nhưng mà một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh, là tứ phẩm phía dưới võ đạo bên trong, vạn thế không đổi đạo lý. Cái này người tại Tần Mục Ca trước mặt, còn không có dùng quyền đỡ đao vô liếng, cũng là 3 vị này thất phẩm võ tu bên trong, dễ nhất chém giết một cái. Bên 2 người đồng thời hiểu rõ hắn ý tứ, đều giận không kèm được. Làm cản, chạy trở về đi. Bọn hắn một người tay cầm song đao, một người dùng mâu, xó nhà có nhau, tả hữu giao thoa, phản phất một đôi cây kéo giống như đối Sở Hy Thanh làm rào sát. Vị kia mang theo xích kim quyền sáo võ tu chính là một tiếng nhe răng cười. Cái này thụ tử, tìm nhầm người. Hắn không tránh không né, một đôi nắm đấm vũ động phong lôi, phản phất một đôi đại truy giống như hướng Sở Hy Thanh trước ngực vung đập. Quyền kia thế to lớn cương mãnh, đủ để đập tan cương thiết. Sở Hy Thanh mắt chính là khẽ híp một cái, chú ý tới này người quanh thân hiện hiện đỏ thấp cương lực, là hoành luyện ngoại công. Sở Hy Thanh như nhau không có làm bất luận cái gì né tránh, trong tay trái đao chính là như vân không bên trong lóe sáng như lôi đình lấp lánh. Hắn đem nhạn linh đao kinh lôi chém vào cặp kia xích kim thủ sáo ở giữa, đuổi tại đôi tay này đập tan bộ ngực của hắn phía trước, bổ về phía người này cái cổ. Cực chiêu phong chi ngân. Vị này khổ luyện võ tu đầu tiên là cười lạnh. Hắn thân xuyên trọng giáp, lại có hành luyện ngoại công tại thân. Này người tay cầm bất quá là một bả tàn phá thất phẩm binh khí, há có thể tùy tiện đem hắn phá vỡ? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vị này khổ luyện võ tu liền đồng tử co vào, không thể tin. Sở Hy Thanh nhạn linh đao lại bẻ gãy nghiền nát phá vỡ hắn hộ thể cương khí, lại mạnh mẽ phá vỡ phần cổ của hắn giáp lĩnh, chẳng những chém ra hắn khí quản cùng mạch máu, cũng đập tan xương cổ của hắn. Sở Hy Thanh con mắt nháy mắt không nháy, không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Hắn hiện tại như cũng ở vào giai đoạn thứ 3 Táng Thiên chi vũ, nắm giữ yếu ớt cường độ chạm thần chi lực. Hắn giờ phút này, liền thần minh lực lượng đều có thể chém ra, lại huống chi là một cái thất phẩm võ tu hộ thể cương lực. Khổ luyện võ tu xương cổ đứt gãy sau đó, liền đã vô pháp khống chế thân thể, cả người quán tính xông về phía trước kích. Sở Hy Thanh thân hình nhún xuống, như linh miêu giống như toán loạn. Cùng khổ luyện võ tu quyền phong gặp thoáng qua, hắn ngược lại đem người này thân thể xem như thoát bài, chống cự bên cạnh 2 vị thất phẩm võ tu phát đao cùng trường mâu. Sở Hy Thanh ánh mắt tấm lãnh, đã để mắt tới kia sử dụng một đôi phát đao võ tu. Phía phía trước hắn chỉ kém chút xíu, liền có thể đem này người chém giết. Lúc này đem hắn đưa vào hoàng tuyển, vậy lúc này không muộn. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh trong tay đao sắp chém ra thời khắc, thần sắc hắn khẽ biến, nhìn về phía trên đỉnh đầu chính mình. Lúc này một cái 40 tả hữu, một thân hoa phục trung niên thân ảnh, đang tay cầm trường kiếm, ngự khí bằng hư, cương lực như hồng giống như lăng không hạ xuống. Ở trong mắt Sở Hy Thanh, này người tựa như là một tòa cự đại lưu tinh, đang nhanh chóng hạ xuống, phải đem hắn đánh bẹp, trấn áp, nghiền nát. Sở Hy Thanh ngay tí đao ý cực lực chống cự, lại tại này người giống như núi ý thế phía dưới, từng khúc băng diệt. Gia chủ, xung quanh hai vị thất phẩm võ tu đều vui vô cùng. Từ không trung rớt xuống hoa phục trung niên, đúng là bọn họ gia chủ Thượng Quan Thần Hạo. Hai người đều có tự mình hiểu lấy, nếu như không phải Thượng Quan Thần Hạo đã tìm đến, hai người bọn họ đều sẽ bị Sở Hy Thanh tiêu diệt từng bộ phận, nhất nhất chém giết. Sở Hy Thanh không biết phải chăng là nhận Tần Mục Ca thẻ nhân vật ảnh hưởng, hắn mặt không thay đổi ngửa đầu nhìn lên, ánh mắt hờ hững. Chính mình là muốn chết ở chỗ này sao? Tâm tình của hắn lại là lạ kỳ bình tĩnh, không có chút rung động nào. Lúc này ở 30 trượng bên ngoài, trông thấy một màn này, Lục Loạn Ly đồng tử kịch liệt co vào, trái tim lỗ hổng nhảy vỗ. Mũi miệng của nàng trong thất khiếu bỗng nhiên tràn ra máu tươi, trong tay trường đao chính là tiếp theo một cái chớp mắt vung ra cầu vồng giống như ánh sáng bảy màu vòng. Nay vòng ánh sáng còn cuốn đao, lại phảng phất không đếm xỉa thời gian cùng khoảng cách, nhất đao chém xuống Bạch Vân Trại nhị đương gia Lạc Lương đầu người. Lại một đao đánh bay Chu Dị Đại Thương. Sau đó Lục Loạn Ly thân ảnh cực nhanh, dùng hết một thân khí lực, hướng Sở Hy Thanh phương hướng chạy như bay. Có thể này ngắn ngủi 30 trượng khoảng cách, nhưng phảng phất xa không thể chạm tiếp tiệm, Lục Loạn Ly vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể đã tìm đến Sở Hy Thanh bên người. Đang lúc Lục Loạn Ly ánh mắt tuyệt vọng, Sở Hy Thanh ánh mắt tĩnh mịch thời điểm, trong bầu trời đêm nhưng truyền ra từng tiếng sang sảng tiếng cười, Thượng Quan Thần Hạo ngươi thật không biết xấu hổ, đường đường ngũ phẩm thượng tu vì cao nhân, nhưng đối một cái tu vi bát phẩm hậu bối xuất thủ, liền không sợ trên giang hồ chê cười. Lúc này một cái cao lớn thân ảnh, nhẹ nhàng đi tới Sở Hy Thanh bên cạnh người, hắn một tay nâng bầu trời, cùng Thượng Quan Thần Hạo lưu tinh trọng kiếm ầm vang đụng nhau. Này một cái chớp mắt, chi vị cư phụ cận địa vừa cầm vang chấn hoàng, núi vây địa chấn. Xung quanh 50 trượng phương viên phía trong hết thảy mặt đất, lại đều bị Thượng Quan Thần Hạo kiếm thế ẩm trầm một trượng ba thước. Có thể thân ảnh cao lớn kia dưới chân một mảnh thổ địa, chẳng những không có bị ẩm trầm, ngược lại cất cao nửa thước. Thượng Quan Thần Hạo ánh mắt ngưng tụ, đáp xuống cách đó không xa một tòa phòng ốc phế tích bên trên. Hắn nhìn xem thân ảnh cao lớn kia, tiếng nói chính là rét lạnh như băng phun ra ba chữ: Thiết Cổ Nhân. Cái kia như tháp sắt đứng sừng sững ở Sở Hy Thanh phía trước Khôi Ngô đại hán, chính là Thiết Kỳ Bang kỳ chủ, Thiết Huyết Phù Đồ, Thiết Cổ Nhân. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến nay. Chương 166, người đông thế mạnh, canh ba cầu đề cử. Thiết Cổ Nhân không có để ý Thượng Quan Thần Hạo, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hy Thanh, sau đó tại Sở Hy Thanh hoàn hảo trên vai trái trùng điệp vỗ, một tiếng nhẹ khen: "Hảo hán tử. Phu cận đây hơn 100 hào người đều là ngươi giết. Cha cha, máu nhuộm phố dài a. Ta ở trên đường thời gian, còn tưởng rằng không gặp được ngươi, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, còn có thể chống đến Thượng Quan Thần Hạo tự mình đối ngươi xuất thủ. Bạch Vân Trại hơn 300 mã phỉ, còn có như vậy nhiều thượng quan gia thất phẩm gia tướng, thế mà đều cầm ngươi không thể làm gì." Sở Hy Thanh bị hắn chụp toàn thân run lên, kịch liệt co rút đau đớn, hắn mặt bên trên nhưng không chút nào đổi màu, thần sắc trang trọng trang nghiêm hướng lấy Thiết Cuồng Nhân liền ôm quyền: "Tiểu chất đa tạ Thiết Kỳ chủ viện thủ, Sở Mộ vô cùng cảm kích. Đây mới thực là ân cứu mạng. Hôm nay Thiết Cuồng Nhân nếu tới chậm một chút, hắn liền muốn hồn về Cửu Tuyển." Lúc này Lục Loạn Ly cũng buông lòng xuống, đem thân ảnh bay xuống tại mái hiên một góc. Sau đó nàng trong miệng nuôi máu tươi, liền không cầm được lưu. Đây là vận dụng bí pháp đại giới, nàng ngũ tạng lục phủ đều bị phản vệ. Lục Loạn Ly bận bịu một bên nuốt đan dược, một bên điều trị thể nội khí mạch. Lúc này nàng lại thần sắc khẽ động, siêu tuyệt thị lực thiên phú, trông thấy nơi xa bến sông bên trên một cá nhân. Kia là một người mặc hắc bào thiếu nữ. Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly sơ sơ kỳ lạ, Sở tiểu muội tại sao lại ở đây? Còn có, này đều đêm hôm khuya khoắt, trên sông đã không có đỏ ngang, nàng là thế nào qua sông? Lục Loạn Ly sau đó liền không lo được những này, nàng chặn lại trong miệng mũi chảy máu, liền đem chú ý lực chuyển hướng Thượng Quan Thần Hạo. Hôm nay nguy cơ còn không có giải quyết. Thượng Quan Thần Hạo tu vi chiến lực, đủ để cùng Không Xuyên trọng giáp Thiết Cuồng Nhân đối kháng. Có thể nơi đây còn có Thượng Quan gia 1500 gia binh, chí ít 20 vị tu vi thất phẩm trở lên cao thủ. Bên ngoài còn có Thiên Bình quân 3000 tướng sĩ, cũng là Thượng Quan gia trợ lực. Lúc này Sở Hy Thanh, còn xa không tới chuyển nguy thành an thời khắc. Thiết Cuồng Nhân thần sắc tùy tiện, hắn ngửa đầu nhìn phía trước đặt chân ở nóc phòng Thượng Quan Thần Hạo một cái, lập tức liền hơi cảm thấy khó chịu đạp lên mặt đất: "Xuống đây đi." Này một cái chớp mắt, Thượng Quan Thần Hạo đặt chân tầng kia một lâu ẩm vàng sụp đổ. Thượng Quan Thần Hạo cười lạnh một tiếng, định chuyển đổi phương vị. Có thể hắn lập tức phát hiện, phu cận đây 100 trượng phía trong phòng ốc đều đã toàn bộ sụp đổ. Thượng Quan Thần Hạo nhíu nhíu mày, dứt khoát ngự hư bông rừng, đứng ở cao 2 trượng không. Thiết Cuồng Nhân chính là suy nhất yếu, thần sắc khinh thường. Vị này Thượng Quan gia chủ chết vì sĩ diện, tình nguyện đại lượng tiêu hao chân nguyên, cũng muốn lơ lửng ở giữa không trung không chịu xuống tới, vậy hắn cũng không có cách nào. Thượng Quan Thần Hạo. Thiết Cuồng Nhân đem hai tay chắp sau lưng, thân thể cũng phủ không mà lên. Nay kỳ thật rất ngu, có thể không có cách, hắn Thiết Cuồng Nhân liền là không thích ngựa đầu nói chuyện với người khác. Tại hiện lên hai trượng sau đó, Thiết Cuồng Nhân ánh mắt ngưng lạnh như băng, cùng Thượng Quan Thần Hạo cách không đối mặt: "Ngươi là gan rất lớn, dám ra tay với tiểu sở. Không biết đứa nhỏ này là ta Thiết Kỳ Bang che chở người, cũng là ta cả cứu mạng ân nhân. Làm sao, các ngươi Thượng Quan gia là xem kịch nhìn chưa đủ nghiền, muốn đích thân hạ chẳng cùng ta Thiết Kỳ Bang khai chiến? Khai chiến lại như thế nào?" Thượng Quan Thần Hạo ánh mắt đạm mạc, không chút biểu tình: "Thiết Cuồng Nhân ngươi độc thân đến tận đây, lại không xuyên Phật chiến giáp, có gì có thể vì? Khuyên ngươi chớ tốn sức, ngươi bảo hộ không được hắn, tối nay hắn không chết không thể." Ngay tại dưới chân của hắn, đại lượng vũ trang đầy đủ thượng quan tộc binh chính thứ tự nhập tràng. Bọn hắn đều mặc hàn quang bốn phía phủ văn trọng giáp, cầm trong tay bách luyện ma văn đao, hoặc giữ hắc thiết trường mâu, theo bốn phương tám hướng hợp bốn phía. Hắn bên trong có 400 người, đều cầm trong tay quân dụng trọng nỏ. Chỉ dùng trang bị mà nói, lại so đại Ninh biên quân còn muốn càng tinh nhuệ hơn. Thượng quan Thần Hạo mí mắt khẽ nhếch, đồng bên trong lộ ra một vẻ điên cuồng chi ý, hôm nay dù là dưới trướng của ta này hơn ngàn gia tướng tộc binh tất cả đều tử tuyệt, ta cũng muốn hắn chết ở chỗ này. Thiết Cùng Nhân không khỏi cười to lên, vậy ta ngược lại có thể cùng ngươi đánh cược, hôm nay các ngươi thượng quan gia người toàn bộ mất mạng, ngươi cũng không động được hắn lông tơ. Hắn nói xong này câu, liền nhìn về phía trước bóng đêm bao phủ xuống chợ cổ, Ngụy Lai, ngươi đây là chuẩn bị hủy vâng, lại muốn một lần cùng ta Thiết Kỳ Bang là địch. Đường Đường Ngụy đại tướng quân, cũng muốn làm một lần tư lợi bội ước tiểu nhân. Bóng đêm kia bên trong tức thời một tiếng quát tháo, đánh rắm. Ngụy Mô nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta Thiên Bình quân chỉ là phụng thượng quan gia chủ thỉnh, điều tra giết chết thượng quan Long Tiện hung thủ. Còn lại hết thảy đều cùng ta Thiên Bình quân, cùng Ngụy Mô không quan hệ. Mấy tháng phía trước, Thiết Kỳ Bang cùng Long thị chiến. Hắn vì dùng bộ hạ theo chợ cổ bình yên rút lui khỏi, từng chính miệng hướng Thiết Cùng Nhân hứa hẹn, không còn tham gia Tú Thủy quận chi tranh. Thiết Cùng Nhân nghe vậy cười to, như vậy rất tốt. Hắn sau đó xoay người, tối đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh, "Tiểu Sở, ngươi có biết ta Thiết Kỳ Bang là gì bị Tú Thủy quận như vậy nhiều danh gia vọng tộc kiên kỵ, coi là công địch?" Sở Hy Thanh nhíu mày, "Hiếu kỳ ông quyền, tiểu chất không biết. Còn mời Thiết Kỳ chủ kiến cáo." Thiết Cùng Nhân nghe vậy lắc đầu, "Ngươi gọi Thiết Tiếu Sinh Thiết Thúc, làm sao cùng ta liền như vậy xa lạ? Đừng hai cái Thiết Thúc cũng không phù hợp, về sau gọi ta cùng thúc được." Sở Hy Thanh mắt nhìn xung quanh. Những cái kia thượng quan gia gia binh đã tại kết trận, 400 giá quân dụng trọng nỏ đã tại chỉ phía xa lấy bọn hắn. Thiết Cùng Nhân nhưng toàn không quan tâm, làm như không thấy. Sở Hy Thanh khẽ môi kéo ra, vẫn là rất ngoan ngoãn hô, "Cùng thúc." "Cái này đúng rồi." Thiết Cùng Nhân cười đáp ý, hắn dáng người mở ra, một thân cương lực lan tràn đến mấy trượng có hơn, cũng đem Sở Hy Thanh bao ở trong đó. Thiết Cùng Nhân ánh mắt kiên nạo, buông thả không bị trói buộc bệ nghệ lấy thượng quan Thần Hạo, còn có kia 1500 tên thượng quan gia binh, nếu thụ ngươi này thanh âm thúc, như vậy Thiết Mộ hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho ngươi bị thượng quan gia ngu xuẩn làm bị thương lông tơ. Trên sông các huynh đệ, cấp ta châm lửa. Ngay tại này một cái chớp mắt, xa như vậy phương hướng trên mặt sông, đột nhiên nuốt lên vô số ngọn đuốc. Tận đến giờ phút này, nơi đây mọi người mới phát hiện ngoài trăm trượng thần tú giang mặt sông, vậy mà đi tới hơn 200 chiếc 3 tầng lầu thuyền cùng đáy bằng xà lan. Mấy ngàn thanh ngọn đuốc, giống như một hàng dài giống như bơi ở trên sông, đem toàn bộ mặt sông đều chiếu lên mảy may có thể thấy được. Vô số thân thể khôi ngô to con thanh niên trai tráng cầm trong tay binh khí, sắc khí đằng đằng đứng ở mạn thuyền một bên. Bọn hắn mặc dù không xuyên áo giáp, nhưng nhân số càng nhiều. Sở Hy Thanh liếc nhìn lại, phát hiện những này thanh niên trai tráng tổng số chỉ ít đạt 6000 người to lớn. Thuyền bên trên cũng có mấy trăm giá quân dụng trọng nỏ, cách không chỉ vào thượng quan gia tộc binh. Hắn bên trong còn có chỉ ít 20 giá bát tí cự nỗ, đều đã kéo ra nỗ huyền, nỏ bên trên thô đạt nhì cánh tay tên nỏ hàn quang bốn phía. Những thế gia này gia tộc quyền thế, sở dĩ đối ta Thiết Cùng Nhân kiêng kỵ như vậy, nguyên nhân chính là ta Thiết Kỳ Bang người đông thế mạnh. Thiết Cùng Nhân một tiếng mỉm cười, ánh mắt đùa cợt, ta Thiết Kỳ Bang mặc dù chỉ có 4000 bàn chúng, có thể Tú Thủy quận thượng hạ du người chèo thuyền, khuôn vác, thậm chí quá nhiều thương thuyền, đều thụ ta Thiết Kỳ Bang che chở, cũng là ta Thiết Kỳ Bang huynh đệ. Một tiếng hiệu lệnh, bốn phương tám hướng đến rút. Thiết Mỗ hôm nay tuy độc thân tới đây, nhưng tại này tụ hơn vạn đại quân. Thượng quan Thần Hạo, ngươi muốn cùng ta khai chiến, vậy liền tranh tài một hồi. Hôm nay ta không xuyên chiến giáp thiết phù đồ, nhìn xem là ngươi chết, vẫn là ta sống. Này một cái chớp mắt, Thượng quan Thần Hạo sắc mặt hiu trắng bệnh, cầm kiếm tay gân xanh cầu kết. Chương 167, lui binh. Thượng quan Thần Hạo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hy Thanh, thật lâu không có phản ứng. Chi vị cư phụ cận 100 trượng bầu không khí, nhưng là một mảnh túc sát. Phu cận kéo một cái đều yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thượng quan gia tộc binh đều hô hấp thô trọng, gắt gao nắm chặt rồi binh khí trong tay. Trên mặt sông những cái kia trên thuyền lớn thanh niên trai tráng cũng đều hơi có chút khẩn trương. Bất quá lúc này thượng hạ du nhưng có càng nhiều đội thuyền hội tụ tới, từng chiếc tụ hợp vào thuyền đội. Tại ngắn ngủi không đến 100 cái hô hấp bên trong, lại tăng 12 chiếc thuyền lớn. Bến sông phương hướng cũng hội tụ tới đại lượng bến sông khổ công cùng người kéo thuyền. Số người của bọn họ đi đến 3000 to lớn, riêng phần mình dắt mang binh khí. Nay lệnh thuyền bên trên rất nhiều thanh niên trai tráng mặt hiện huyết khí, tâm thần khuấy động, sĩ khí như hồng. Thiết Cùng Nhân thần thái chính là từ đầu đến cuối đều là thong dong tự nhiên. Trong mắt của hắn trào phúng chi ý càng thêm nồng đậm. Thời gian kéo càng lâu, hắn phần thắng càng lớn, thượng quan gia lựa chọn khai chiến khả năng càng nhỏ. Làm sao? Thiết Cùng Nhân liếc nhìn phía dưới 1500 tên thượng quan tộc binh, nhắc nhở gia chủ một câu, ta Thiết Kỳ Bang 7 chiếc chiến thuyền, 1200 bang chúng, còn có Thiết Mộ chiến giáp thiết phủ đầu ngay tại 15 dặm bên ngoài. Lại không động thủ, các ngươi thượng quan gia càng không phần thắng. Thượng quan Thần Hạo gương mặt nhỏ bé trống, răng sau căn gắt gao cắn vào, tựa như muốn đem một ngụm răng ngà mài nhỏ. Cũng liền tại hắn thở dài một ngụm trọc khí, chuẩn bị lúc nói chuyện, phương xa bỗng nhiên có một thân ảnh hoành không mà tới. Dừng tay. Thanh âm kia hùng hậu bá đạo, tại trên mặt sông truyền bá hơn 10 dặm, như là lôi chấn, các ngươi ở đây tụ chúng sinh sự tình, vận dụng quân giới, là muốn tạo phản sao? Theo thanh âm này, một vị mặc màu đen chiến giáp nam tử theo trên mặt sông không hoành không mà tới, cương lực như hồng rơi tại chi vị cư phế tích bên trên. Thượng quan Thần Hạo cách không nhìn một cái, chỉ gặp kia mặt người như táo đỏ, ngũ quan lập thể phảng phất điêu khắc. Đó chính là bản quận quận úy, chấp trưởng quận bên trong hết thảy phụ tá thủ điện quan võ giáp tuất sự Thẩm Chu. Bất quá ở phía sau hắn còn đi theo hai người, chính là bị Thẩm Chu mời đến quận úy phủ Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu. Lúc đến thời khắc này, hai người hiển nhiên đã biết hôm nay trận này thực diệu, là có người cố ý hành động, phải đem bọn hắn dẫn xuất chính dương võ quán. Lúc này sắc mặt bọn họ đều vô cùng khó coi, nhìn về phía thượng quan Thần Hạo ánh mắt cũng là ngoài định mức cấm lãnh, kẹp nén giận hận. Thẩm Chu hàng lâm sau đó, đầu tiên răn dạy thượng quan Thần Hạo, thượng quan gia chủ, bản quan cho phép gia tộc của ngươi binh tiến vào chợ cổ, là để ngươi đi thăm dò giết chết thượng quan Long Tiện hung thủ, không phải để ngươi tại chợ phiên phía trong giữ giới đấu đánh, tụ chúng sinh sự tình, ngươi còn đem bản quan để vào mắt. Sau đó hắn lại chuyển hướng Thiết Cùng Nhân, như nhau sắc mặt trầm lãnh, Thiết Kỳ chủ, có chuyện liền không thể hào hào nói, cần phải muốn ồn ào ra như vậy lớn tràn diện. Thần Mô biết ngươi huy động nhân lực, là vì bảo vệ vị này họ Sở thiếu niên anh kiệt. Có thể những cái kia người không biết, hơn phân nửa cho là ngươi đây là chuẩn bị tụ nhiều tạo phản. Thiết Cùng Nhân quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nghẹn ngào nhất yếu, các ngươi những người làm con này, làm sao luôn yêu thích cầm tạo phản chụp mũ hướng người khác đỉnh đầu bên trên mang. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt đùa cợt, Thiết Mộ không phải cần phải tại nay nỉ chỉ đồ đao binh không thể. Bất quá ta đối diện vị kia, cũng đã có nói dù là dưới trướng hắn những này gia tướng tộc binh tất cả đều tử tuyệt, cũng muốn ta người chết ở chỗ này, Thiết Mộ há có thể không để cho hắn toàn nguyện. Thượng quan Thần Hạo không đợi Thiết Cùng Nhân nói xong, liền thần sắc bình tĩnh đạo, thu binh. Hắn đem trong tay lưu tinh trọng kiếm thu nhập trong vỏ, liền đột nhiên phẩy tay áo một cái, quay người ngự không mà đi. Hôm nay hắn đã không cái gì phần thắng, ép ở lại nơi này một chút không ích gì, sẽ chỉ đem mặt mũi ném không còn một mảnh. Nhát gan thế hệ. Thiết Cùng Nhân không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, hắn mặt mày khẽ nhếch, bất quá ngươi cứ đi như thế. Ngươi cầm nhà ta tiểu sở bị thương thành bộ dáng này, thượng quan gia chủ liền không cấp cái bàn giao. Thượng quan Thần Hạo mặc kệ không hỏi, tiếp tục ngự hư bông rừng, bay hướng chợ cổ mặt phía nam. Thiết Cùng Nhân chính là cười lạnh một tiếng, Thiết Mộ muốn tại hỏa cốt quật trọng kiến hương đường, coi trọng ngươi nhóm thượng quan gia tại hỏa cốt quật ba tòa cửa hàng, sáu tòa thương khố, còn có các ngươi hỏa hà trấn bên sông. Thượng quan gia chủ không ngại sớm chuẩn bị, ngày mai buổi chiều, Thiết Mộ nhất định sai người lấy. Thượng quan Thần Hạo thân hình cứng lại, hắn nhíu nhíu mày, liền tiếp tục phi hành như xưa. Lúc này Lôi Nguyên nhưng lại lạnh lùng nói, thượng quan gia chủ, ngay bây giờ, Chính Dương Võ Quán cự tuyệt thu hết thảy cùng thượng quan gia có liên quan đệ tử. Mời ngươi ngày mai phía trước, đem hết thảy thượng quan gia tộc nhân cùng tộc binh theo ta Chính Dương Võ Quán bên trong triệu hồi, miễn cho các hạ trên mặt khó coi. Hắn lại ghé mắt nhìn về phía Thẩm Chu, tại thượng quan gia cấp ta Chính Dương Võ Quán một cái công đạo phía trước, các ngươi cũng giống như vậy. Thỉnh quận úy triệu hồi tất cả nhân viên. Còn có, các ngươi Tú Thủy quận hết thảy quận binh quận tướng, này sau đều không được sử dụng ta viện thần binh viện cùng huyết nguyên đồ trụ. Cái này thượng quan Thần Hạo, biết rõ hắn hiện tại đem Sở Hy Thanh nhìn cố tình đầu thịt một loại, thế mà còn dám ra tay với hắn, quả thực cản rỡ hướng tới. Hắn hiện tại liền quận úy Thẩm Chu Đô đã hận lên. Hôm nay chợ cổ cuộc phong ba này, muốn nói thẩm thứ hai không hay biết, Lôi Nguyên là tuyệt không tin tưởng. Bất quá hắn xem như Chính Dương Võ Quán quán chủ, bây giờ có thể đối thượng quan gia thực hiện trả thù không nhiều. Càng cường lực hơn trả thù thủ đoạn, vẫn là được trải qua Vô Tướng Thần Tông Bản Sơn xuất thủ. Thẩm Chu cũng là sắc mặt tái xanh, hắn kỳ thật đối Sở Hy Thanh sự tình không biết, kết quả nhưng dính một thân cước. Thượng quan Thần Hạo như thật có thể đem Sở Hy Thanh cầm xuống, như vậy chuyện hôm nay vẫn còn dễ dàng giải quyết. Một cái chết đi thiên tài, cũng vẹn vẹn chỉ là một cô thi thể. Có thể trận chiến ngày hôm nay sau đó, Lôi Nguyên sẽ chỉ đối Sở Hy Thanh càng thêm chú trọng. Chính Dương Võ Quán trả thù, cũng không thể bảo là không gắt. Chính Dương Võ Quán thần binh viện có thể để người dung luyện thượng đẳng canh kim thu lại lực, mà huyết nguyên trụ chính là có thể để cho võ tu thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Đặc biệt là huyết nguyên đồ trụ cực kỳ trọng yếu. Phổ thông con em bình dân không có huyết mạch truyền thừa, không có linh dược kích phát cung cấp nuôi dưỡng, chỉ có thể thông qua các đại thế lực nắm giữ huyết nguyên đồ trụ tới giải phong trong huyết mạch phong ấn, thức tỉnh bản cổ cùng nhân tộc tiên tổ lưu lại đủ loại thiên phú lực lượng. Vật này chỉ có Chính Dương Võ Quán chân truyền đệ tử mới có thể tiếp xúc. Bất quá hàng năm quận bên trong cũng có 40 danh lệnh. Quá nhiều tu vi đến bát phẩm quận binh đều là thông qua Chính Dương Võ Quán huyết nguyên trụ giải phong huyết mạch, thức tỉnh đủ loại thiên phú lực. Nếu như Chính Dương Võ Quán một mực cấm chỉ quận binh sử dụng, như vậy hắn Thẩm Chu đối đầu đối bên dưới đều không tốt bàn giao. Không trung thượng quan Thần Hạo cũng lông mày cau chặt, sắc mặt trầm ngưng. Hắn quay đầu nhìn Lôi Nguyên một cái, giống như không nghĩ tới này người sẽ như thế quyết tuyệt. Chính Dương Võ Quán huyết nguyên đồ trụ không những đối với quận binh rất trọng yếu, cũng là bọn hắn thượng quan gia trợ lực. Thượng quan gia cũng có một cái huyết nguyên đồ trụ, nhưng không đủ cung cấp nuôi dưỡng cân nhắc thiên gia mình. Cho nên thượng quan gia hàng năm đều biết an bài một số xuất sắc đệ tử tiến vào Chính Dương Võ Quán, một phương diện nhu cầu chân truyền, hướng Vô Tướng Thần Tông thâm nhập, một phương diện mượn nhờ Chính Dương Võ Quán huyết nguyên đồ trụ kích phát cất giấu thiên phú. Lúc này Lôi Nguyên càng lạnh giọng hơn nhất yếu, hướng lấy thượng quan Thần Hạo chắp tay, không chỉ là Chính Dương Võ Quán, sau ngày hôm nay, Lôi Mô càng đem hiệu triệu Đông Châu cảnh nội Vô Tướng Thần Tông, Vô Thượng Huyền Tông, Nam Thiên Môn cùng tông 79 tòa võ quán, cự tuyệt thu thượng quan gia con cháu. Thượng quan gia chủ, thỉnh tự giải quyết cho tốt. Hắn nói những này tông phái đều là Vô Tướng Thần Tông minh hữu. Thượng quan Thần Hạo hai tay siết chặt, sau đó vẫn là ngự khí mà đi, cách xa nơi đây. Nếu như Lôi Nguyên thật có thể làm đến, như vậy việc này đối thượng quan gia đả kích không thể bảo là không lớn. Bất quá lúc này nơi đây, hắn nói cái gì đều sẽ không quản dùng, sẽ chỉ càng mất mặt xấu hổ. Lúc này Diệp Chi Thu thì đến Sở Hy Thanh bên cạnh người. Nàng nhìn Sở Hy Thanh ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu tử này, gần nhất mỗi lần cho nàng mang đến kinh hãi, cũng luôn có thể cho nàng kinh hỉ. Người bây giờ thế nào? Diệp Chi Thu tiếng nói không lạc, liền gặp Sở Hy Thanh thân thể lui về phía sau ầm vang ngã quỵ. Trong cơ thể hắn thương thế vẫn luôn tại chuyển biến xấu. Lúc này tại thượng quan Thần Hạo cùng thượng quan gia binh lần lượt rời đi, mất đi địch nhân, hắn Táng Thiên Chi Vũ cùng Thần Chi Thương trạng thái cũng biến mất theo. Sở Hy Thanh tức khắc liền thể lực mất hết, không chịu nổi. May mắn tại hắn còn có ý thức, không có ngất xỉu đi. Diệp Chi Thu cũng tại tức đưa tay, đem Sở Hy Thanh ôm ở trong ngực. Chương 168, tư cách. Một khắc thời gian sau đó, Thiết Cùng Nhân đứng ở bến sông bên trên, đưa mắt nhìn theo Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người cùng một chỗ đem Sở Hy Thanh mang tới một chiếc thuyền tốc độ, vừa sông trở về Hà Tây. Sở Hy Thanh dù sao cũng là Chính Dương Võ Quán đệ tử, từ Lôi Nguyên hai người đem đưa về võ quán danh chính ngôn thuận. Hai vị này đều là Sở Hy Thanh sư trưởng, tu vi cao thâm, chiến lược mạnh mẽ, Thiết Cuồng Nhân cầm người giao cho bọn hắn, cũng là yên tâm được. Sau đó Thiết Cuồng Nhân liền hơi có chút nhức đầu nhìn về phía sau lưng kia một mảng lớn phế tích. Này một bên còn có một đống lớn sự vụ, yêu cầu hắn xử trí đâu. Thiết Cuồng Nhân dùng thủ chỉ xoa trán của mình, thuận miệng phân phó hắn thuộc hạ, lại nhiều gọi điểm người tới, toàn trấn kéo lưới điều tra, trấn phía trong hết thảy Bạch Vân trại đạo tặc, một cái đều không thể bỏ qua. Còn có, đi mấy người, đến bên kia phế tích tìm thêm lần nữa, đúng. Liên là tòa kia đổ sụp 3 tầng lầu nhỏ, ta vừa rồi nghe được bên kia còn có tiếng hít thở, phía trong hẳn là còn có bị lan đến gần dân chúng vô tội. Chi vị cư ngay tại bến sông mặt bên, tại trung quanh nơi này cư trú phần lớn đều là bến sông bên trên quân vác, người kéo thuyền, người chèo thuyền cùng bọn hắn ra quyến. Cứ việc chi vị cư chiến tới sau đó, tuyệt đại đa số người đều quá cơ trí từ đây rút lui khỏi. Nhưng vẫn là có ít người không thể kịp thời rút đi, bị cuốn vào hắn bên trong. Đặc biệt là khoảng cách chi vị cư 250 trượng bên ngoài, kia hai cái tu vi tứ phẩm đại cao thủ, lực phá hoại đặc biệt là cự đại. Một trong số đó tựa hồ là kinh thành tới Trung Vũ tướng quân Sở Tuyết Tiết, khác một cái nhưng là triều đình truy nã trọng phạm Dương Viêm thần nhãn Húc Nhật Đông. Hai người đánh được ngoài định mức dữ dội, dùng hàn băng liệt hỏa san bằng xung quanh một mảng lớn phong ốc. Chợ cổ quá nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị hai người kịch chiến ảnh hưởng đến, bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ đột tử không phải số ít. Còn có những này tổn hại phong ốc, sau đó chữa trị cũng là một cái đại phiền toái. Thượng quan gia cùng Bạch Vân trại có thể phủi mông một cái rời đi, Thiết Kỳ bang lại không thể đối chợ cổ rất nhiều người chèo thuyền cùng khuôn vác ngồi nhìn mặc kệ. Thiết Cuồng Nhân hít mắt, nghĩ ngợi nói những này đốt vùi phí, thuốc thang phí cùng phòng ốc gia cụ tổn thất, vẫn là được chỗ dựa tại thượng quan gia cái này kẻ cầm đầu bên trên. Nay sự tình dễ làm, chợ cổ bởi vì trận này chiến sự thụ tổn hại thế lực không phải số ít, chắc hẳn giờ phút này cũng đối thượng quan gia hoàn khí tràn đầy. Ngay tại hắn nghĩ lại lấy, nên như thế nào bức bách thượng quan gia lấy tiền bồi thường thời gian, một thân thiết giáp Thiết Tiếu Sinh, từ phương xa một chiếc thuyền lớn bên trên bay xuống xuống dưới. Tình huống làm sao? Thiết Tiếu Sinh lăng không mấy cái nhảy lên, đi tới Thiết Cuồng Nhân bên người, hắn xa mắt tứ phương, nhìn xem xung quanh. Khi thanh đâu? Hắn không có sao chứ? Trọng thương suy yếu, bất quá không có lo lắng tính mạng, đã bị Lôi Nguyên mang về võ quán chữa thương. Thiết Cuồng Nhân trà trà cảm thán, này tiểu gia hỏa, cao minh a. Hôm nay hắn chém Bạch Vân trại hơn 100 người, tăng thêm 5 cái thất phẩm. Nếu không phải thượng quan thần hạo tự mình xuất thủ, chết ở trong tay hắn người sẽ chỉ càng nhiều. Tối nay sau đó, chợ cổ thế tất yếu nhiều một cột quái cứu nhân khẩu truyền thuyết. Sau đó hắn liền ghé mắt nhìn xem Thiết Tiếu Sinh, người bên kia tình hình chiến đấu làm sao? Long Hành đâu? Chạy. Thiết Tiếu Sinh trợn trắng mắt, người đi sau đó ta một mình không trấn áp được, bị cha hắn liều mạng cứu trở về bờ tây. Bất quá ta vẫn là tại trên lưng hắn chém một kiếm, kiếm bên trên còn bôi độc. Tên kia tay gãy còn không có khôi phục, phần lưng lại bị trọng thương, dự tính trong vòng nửa năm đều không cách nào khôi phục. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy hơi gật đầu. Này con rắn độc trở về bờ tây sau đó là phiền phức. Bất quá nửa năm sau đó, Thiết Kỳ Bang cũng có đầy đủ lực lượng áp chế Long ra. Lúc này Thiết Tiếu Sinh nhưng nheo lại mắt, hắn nhìn xem Thiết Cuồng Nhân, mắt bên trong ngẩn phẫn nộ, ngậm lấy bất mãn. Hôm nay ngươi nếu triệu tập nhiều huynh đệ như vậy, là gì không dứt khoát làm thịt thượng quan thần hạo tên kia? Thời cơ chưa đến. Thiết Cuồng Nhân chắp tay sau lưng, nhìn xem trên sông những cái kia lần lượt tán đi thuyền lớn, thần sắc nhạt nhẽo. Những huynh đệ này cũng không phải đường đường chính chính Thiết Kỳ Bang nhiều. Mặc dù đều có một thanh tử khí lực, cũng đều từng học qua một số võ đạo, lại đều không thông chiến trận, chưa qua huấn luyện. Tối nay một khi chiến lên, không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Chúng ta cầm bọn hắn tiền bạc, cung cấp nuôi dưỡng này bang phái trên dưới mấy ngàn hào người, cuối cùng còn muốn cho bọn hắn vì ngươi huynh đệ ta liều mạng, nỡ lòng nào? Thiết Tiếu Sinh nhíu nhíu mày lại, sau đó thần sắc bất đắc dĩ. Thiết Cuồng Nhân nói đến cũng có đạo lý. Hôm nay thực đánh lên tới, thượng quan gia tộc binh tự nhiên được tử tuyệt tại chợ cổ. Có thể những này quân vắc cùng người chèo thuyền thương vong, cũng sẽ phi thường thảm trọng. Huống chi, Thiết Cuồng Nhân nhìn xem tay của mình, thần sắc tự phụ mà cười cười, nhiều lắm là 6 tháng, ta nhất định có thể thăng nhập tứ phẩm, huynh trưởng ngươi cũng có ngũ phẩm chi vọng, đến lúc đó làm thịt này người, như là giết gà giết chó, cần gì để các huynh đệ đi liều mạng. Hắn giống như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hơi có chút thương cảm, này nhân mạng cũng không phải giao hẹn, có thể một đợt cắt. Này người đã chết, liền lại giải không nổi. Cùng một thời gian, tại chợ cổ mặt phía bắc một tòa trong rừng rậm. Lục Loạn Ly cùng Húc Nhật Đông hai người ở chỗ này lặng lẽ gặp mặt. Lục Loạn Ly nhìn xem Húc Nhật Đông, ánh mắt hồ nghi, Đông thúc ngươi không phải tại Lâm Hải, muốn nhờ bên kia Quá Dương thần suối dưỡng thương a? Sao lại tới đây nơi này? Còn cùng cái kia Sở Tuyên Tiết đánh lên tới rồi. Giờ đây kinh tây sở thị, liền là Kiến Nguyên Đế tay sai ứng quyền, ta cùng hắn gặp mặt, nào có không đánh đạo lý. Bất quá này thụ tử được Bành Cẩm Huyền Minh chi thủ, chiến lược tăng nhiều, ta sau khi bị thương thế mà cầm không xuống. Húc Nhật Đông lời đầu tiên giễu cợt nhất thiếu, sau đó trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Lục Loạn Ly, cha ngươi nói ngươi bây giờ đây là nụ hoa giống như niên kỷ, để ta bình thường nhìn nhiều lấy ngươi một điểm, đừng bị người không đáng tin cậy lừa gạt. Lục Loạn Ly gương mặt xinh đẹp bên trên thoáng chốc ửng đỏ như máu, Đông thúc ngươi đang nói linh tinh gì thế? Húc Nhật Đông nhưng lắc đầu, gái lớn gả chồng chính là nhân luân đại đạo, tiểu thư ngươi cần gì thẹn thùng. Hắn sau đó ngắm nhìn Thần Tú Giang, nhìn qua tầng tầng hơi nước, nhìn về phía trên mặt sông kia chiếc thuyền tốc độ, bất quá cái này Sở Hy Thanh cũng không tệ lắm. Mặc dù thiên phú xa không bằng ngươi, nhưng dũng cảm nghị lực vẹn toàn, đầu cũng còn qua được, xác thực có làm ta Lục gia con rể tư cách. Gì đó Lục gia con rể? Lục Loạn Ly càng thêm xấu hổ không thể đè xuống, nàng một tiếng tức giận hừ, Đông thúc, đây chẳng qua là bằng hữu của ta, ngươi không biết đến tận cùng, cũng đừng tín cầu nói bậy. Húc Nhật Đông nhưng âm thầm cười lạnh. Lục Loạn Ly vì tiểu tử kia, liền ngay cả Đại Minh Vương luân loại này hao tổn cự đại võ học đều đem ra hết, quan hệ này há cùng một giống như? Giữa nam nữ, lại chưa từng có bằng hữu chân chính. Bất quá Húc Nhật Đông đã nhìn ra Lục Loạn Ly đã thẹn quá hóa giận, nói thêm gì đi nữa, hắn nhà tiểu thư được trở mặt tương hướng. Hắn tiếng nói nhất chuyển, trong mắt ngậm lấy ý cảnh cáo, "Tiểu thư, Đại Minh Vương Luân mặc dù thần uy mênh mông, lực có thể đổ thần, là có thể sánh vai Thiết Sơn Tần Thị Vạn Thần Kiếp võ học, có thể nó hao tổn cùng phản phệ cũng như nhau cự đại. Ngươi bây giờ tu vi còn đảm đương không nổi, tại thuật võ hai đạo tiến vào ngũ phẩm, chân chính làm đến linh vũ hợp nhất phía trước, có thể khỏi cần cũng không cần, nếu không trong cơ thể ngươi trầm tích nội thương rất khó chữa trị. Ngày sau lâu dài khó tiến vào nhất phẩm." Lục Loạn Ly tâm lý ngượng ngùng chi ý, lúc này mới bình phục mấy phần, nàng thần sắc mạc danh nói, "Đại Minh Vương Luân nguy hại, ta so Đông Thúc người rõ ràng hơn. Nhưng khi đó tình huống, nàng lại có thể nào không sử dụng đâu. Hôm đó tại Hỏa Cốt quật phía trong cứu nàng tính mệnh, nhất định là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ." Lục Loạn Ly thấy rất rõ ràng, Sở Hy Thanh đao pháp, đao ý đều cùng khi đó thi thể bên trên lưu lại đặc thù tương hợp, không kém chút xíu. Bất quá này ra hỏa, giấu đi thật đủ sâu. Lúc này Lục Loạn Ly muốn làm nhất, liền là cùng này ra hỏa thương thế tốt lên, sau đó hung hăng đánh cho hắn một trận. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay. Chương 169, đổi lấy, canh ba cầu đề cử. Thuyền tốc độ phía trên, Sở Hy Thanh bỗng nhiên hắt hơi một cái. Này hắt xì khẽ động vết thương, để hắn một hồi nhe răng nhếch miệng. Sở Hy Thanh âm thầm kỳ quái, nghĩ thầm đây rốt cuộc là người nào tại lẩm bẩm hắn. Sẽ không phải là thượng quan gia người đang chủ yếu lấy chính mình. Hoặc là vân vân, Loạn Ly. Sở Hy Thanh sau đó liền thu liễm tới tinh thần, nhìn về phía trước mắt mình hệ thống bảng. Phía trước tại chi vị cư một trận chiến, Sở Hy Thanh mắt bên trong liền nổ tung trăng hoa vô số. Có đôi khi thậm chí là hết màn hình trăng hoa, che phủ lên hắn ánh mắt, bức bách hắn không thể không đóng lại này một đặc hiệu. Bất quá hắn vẫn luôn không thể nhìn chút thời gian nhìn kỹ, mình rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu võ đạo điểm. Lúc này tại Sở Hy Thanh cầm chính mình trong mắt hư huyễn màn hình quang phóng đại, hắn đồng tử liền hơi dương ra, mắt hiện ra kinh hỉ chi ý. Danh vọng của hắn chính là đã vọt tới bát phẩm thượng, siêu. Võ đạo điểm số lượng chính là cao tới 3952 điểm. Tối nay trận này kịch chiến lại mang đến cho hắn hơn 3000 cái võ đạo điểm. Lúc này còn tại kéo dài tăng trưởng, cách mỗi mấy hơi thở liền sẽ có thu hoạch mới. Bởi vậy có thể thấy được chi vị cư một trận chiến này ảnh hưởng chính nhanh chóng quyết tán. Chợ cổ chẳng những là Đông Châu phạm vi bên trong lớn nhất hắc thị chi nhất, cũng là nhiều giang hồ võ tu tụ tập chi địa. Hôm nay tận mắt nhìn thấy chi vị cư một trận chiến người kỳ thật rất ít, ước chừng cũng liền 2-3 ngàn người dáng vẻ. Dù sao chiến trường xung quanh chỗ cao hữu hạn, cũng không phải tất cả mọi người không sợ bị dính dáng, có can đảm chống đỡ gần quan sát. Bất quá trong chợ những cái kia võ tu, cơ bản đều có thể theo người bên ngoài miệng bên trong thăm dò được chi vị cư một trận chiến tường tình. Cái này liên tục không ngừng cấp Sở Hy Thanh mang đến võ đạo điểm, lại sổ tự còn lần lượt đưa lên tăng. Sở Hy Thanh nhìn hư huyễn màn hình quang thời điểm, vẫn là 9 điểm đi lên ngày lên. Lúc này cũng đã 11 điểm, 11 điểm, 12 điểm, 13 điểm bên trên nhẹ nhàng, sổ tự không ngừng bành trướng. Đây là một truyền 10, 10 truyền trăm hiệu quả. Nay cuộc sự tình truyền bá càng rộng, tin tưởng càng nhiều người, mang đến cho hắn võ đạo điểm số trị cũng liền càng lớn. Sở Hy Thanh âm thầm tự dễ ước, nghĩ ngợi nói tối nay chính mình, quả thực nhưng nói là cầu nhân ái được nhân ái. Lần này hắn đi tới chi vị cư, chính là vì tìm kiếm cao hơn danh vọng, càng nhiều võ đạo điểm. Hắn hiện tại xác thực như nguyện, chỉ là này phương thức để hắn khó tiếp thụ. Kém một chút, hắn liền mất mạng. Sở Hy Thanh sau đó không chút do dự, dùng võ đạo điểm đổi Nã Phong Ngự Điện chi thủ, tứ giai. Nã Phong Ngự Điện chi thủ thứ tứ giai đoạn, để nhân thủ có thể cầm gió, chỉ có thể ngự điện, để bạn tương đương với thường nhân nhất bội tứ chi tốc độ, nhất bội linh xảo, nhất bội phản ứng tốc độ, tịnh cường hóa kinh mạch, nhất bội chân nguyên vận chuyển tốc độ, đồng thời thể nội phát sinh yếu ớt cuồng phong cùng lôi đỉnh chi lực, lại sơ bộ trưởng khống một trượng phương biên phía trong phong lôi, yêu cầu 2500 cái võ đạo điểm đổi lấy. Cái này hiển nhiên là truy phong trục điện chi thủ cường hóa bản, trước kia là truy phong, hiện tại là cầm gió, trước kia là trục điện, hiện tại là ngự điện. Trừ cái đó ra, từ đơn thuần gia tăng tốc độ tay, biến thành gia tăng tứ chi tốc độ, còn tăng lên phản ứng tốc độ, cùng nhất bội chân nguyên vận chuyển tốc độ. Sở Hy Thanh lần nữa cảm giác được xương cốt run lên, thể nội toàn thân đều tại trận ngứa. Hắn đổi lấy thiên phú, ngay tại cải tạo thân thể của hắn. Sở Hy Thanh trong mắt hiện lấy một vẻ sáng bóng. Này thiên phú một đuổi, Sở Hy Thanh liền có cảm giác. Hắn hiện tại đao nhanh, hẳn là có thể đuổi tới tần một ca 11 tuổi lúc tám thành. Sau đó, Sở Hy Thanh lại đổi, chữ vật cách, nắm giữ 6 ô không gian trống, có thể dùng tại chứa đựng võ đạo trong bảo khố mua sắm thương phẩm, yêu cầu 500 cái võ đạo điểm. Thứ này vô pháp trực tiếp để bản Sở Hy Thanh chiến lực, bất quá Sở Hy Thanh cảm giác thứ này rất trọng yếu. Có đôi khi hắn tại võ đạo trong bảo khố nhìn thấy đồ tốt, trong lúc nhất thời ở giữa không cần đến, liền toàn đặt ở tủ chứa đồ phía trong, đợi đến ngày sau tái sử dụng. Tỷ như trước đây không lâu, Sở Hy Thanh từng tại trong bảo khố thấy được một mai thiên thần đan, nhất giai, yêu cầu 300 cái võ đạo điểm đổi lấy. Mặc dù này mai đan dược rất đắt, còn có tổn thương tu hành tiềm lực chú thích nói rõ, lại có thể triệu hoán thượng giới thiên thần chi lực, dựa vào tại thân thể, để chiến lực của hắn cực hạn tăng trưởng. Bất quá Sở Hy Thanh mãi cho đến cuối tháng đều không thể dùng tới, một là này đan dược quý, có thai hoàng ẩm, hai là hắn thẳng đến cuối tháng cũng không có trải qua nguy hiểm cho tính mệnh chiến đấu. Sở Hy Thanh không thể vô duyên vô cớ, liền dùng đại lượng võ đạo điểm đổi lấy này mai không dùng được đan dược. Mà vừa đến cuối tháng, võ đạo bảo khố đổi mới, liền đem này mai đan dược cấp quét đi. Nhưng nếu như Sở Hy Thanh có chữ vật cách, nhưng có thể đem này mai đan dược đổi lấy ra đây, cất giữ tại chữ vật cách bên trong, đợi đến yêu cầu thời điểm sử dụng. Cho nên Sở Hy Thanh suy nghĩ hết lần này đến lần khác, vẫn là hoa 500 cái võ đạo điểm, đem này tủ chứa đồ đổi. Này một cái chớp mắt, võ đạo bảo khố bảng đột nhiên mọc lên linh quang bảy màu. Những này linh quang bảy màu tại võ đạo bảo khố phía dưới hội tụ, dần dần ngưng tụ ra 6 cái phương cách. Sau đó, Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía, đao pháp cực chiêu, bát phong bất động, cái này biểu tượng. Bát phong bất động, này chiêu có thể đao chấn 4 phương 8 hướng, chỉ cần xung quanh địch nhân không nhiều 8 người, liền có thể bất động như núi, bắt phong thổi bất động. Có thể dung nhập truy phong đao, cần 900 cái võ đạo điểm đổi lấy. Này nhất cực chiêu không có quá nhiều giải thích. Sở Hy Thanh biết rõ cái gọi là bắt phong, là lợi, suy, hủy, dự, sưng, niệm ai, khổ, vui, này bốn thuận bốn dự chi phong. Bất quá dùng tại nơi này, lại là đảm nhiệm người đông nam tây bắc gió, đều khó mà động ta một chút chi ý. Cái này hiển nhiên là một thức dùng cho nhóm chiến cực chiêu. Đặc biệt là chỉ cần xung quanh địch nhân không nhiều tám người, liền có thể bất động như núi câu này, để Sở Hy Thanh rất là tâm động. Nhóm chiến thời khắc, Sở Hy Thanh yêu cầu đồng thời ứng phó địch nhân nhưng thật ra là hữu hạn. Hôm nay Bạch Vân trại hơn 300 hảo người vây công hắn, nhưng chân chính có thể chen đến chung quanh hắn ra tay với hắn, chưa hề vượt qua 6 người. Nếu như mình tu thành này thức cực chiêu, như vậy hôm nay tình cảnh của hắn sẽ sửa tốt quá nhiều. Phong Chi Ngân mặc dù rất nhanh quá sắc bén, nhưng không thích hợp tại ứng đối nhóm chiến. Bất quá Sở Hy Thanh tại cẩn thận cân nhắc sau đó, vẫn là bỏ đi đổi lấy chi niệm. Hắn hiện tại võ đạo, cực chiêu, võ ý, nguyên công đều có thể tự mình tu luyện đi lên, duy chỉ có huyết mạch thiên phú là không cách nào tự quyết tu luyện, chỉ có thể thông qua linh dược cùng huyết nguyên trụ những này hữu hạn phương thức tỉnh giải phong. Mà thiên phú đối cá nhân chiến lược đệ bạn cùng gia trì cực kỳ to lớn, cũng tỷ như hắn tam giai thuần dương chi thể mang đến cho hắn đệ bạn đã tương đương với một trọng nguyên công, này khiến cho hắn chân nguyên lượng cùng thân thể tố chất đến gần vô hạn tại thất phẩm võ tu. Cho nên Sở Hy Thanh không nguyện đem hữu hạn võ đạo điểm lãng phí ở huyết mạch thiên phú bên ngoài địa phương, đây mới là võ đạo điểm lớn nhất tính so sánh giá cả sử dụng phương thức. Lại không lâu sau đó, hắn liền có thể tấn thăng chân truyền, đến lúc đó chính dương võ quán tàng thư lâu 7, 8, 9 tầng đều biết đối hắn mở ra, hắn bên trong liền bao hàm mười mấy chủng cùng truy phong đao có liên quan cực chiêu. Lĩnh hội cực chiêu kỳ thật rất khó. Phía trước tại cựu phẩm bí cảnh tòa kia ngộ chữ thế hệ, nhưng thật ra là một phần cơ duyên, thần ngao tán nhân lưu lại chân ý đồ cực kỳ hoàn mỹ, cơ hội là đem Phong Chi Ngân cực chiêu chân ý cưỡng ép khắc sâu vào bọn hắn trong đầu. Tại chính dương võ quán tàng thư lâu, liền sẽ không có chuyện tốt như vậy. Bất quá hắn hiện tại có thái thượng thông thần. Sở Hy Thanh tin tưởng dùng chính mình ngộ tính, lĩnh hội nhóm chiến cực chiêu tốc độ không lại quá chậm. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến nay. Chương 170, chọn huyết thuật. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người đem Sở Hy Thanh mang về võ có lúc, kiếm tàng phòng, thuật sư viện giáo đầu tử Tĩnh đạo nhân, hai người đều đã nghe hỏi mà đến, chờ ở Sở Hy Thanh ở tạm vật viện. Sở Vân Vân cũng tại, nàng đứng tại phòng một góc, sắc mặt trắng bệch, liêu mi nhíu chặt, vạn phần lo lắng nhìn xem Sở Hy Thanh, tựa như là một cái lo lắng huynh trưởng thương thế muội muội. Tử Tĩnh đạo nhân chính là nắm đuốt Sở Hy Thanh cổ tay trái mạch, nhắm mắt toàn bộ tinh thần cảm ứng. Hắn chẳng những là tu vi cao thâm lục phẩm thuật sư, cũng là Tú Thủy quận nổi danh thần y liệt. Còn tốt, ngũ tạng lục phủ đều hoàn hảo, chỉ có phổi có một chút tổn thương. Ước chừng non nửa khắc sau đó, Tử Tĩnh đạo nhân xuất ra một mai tử sắc phù lục, dùng nước trôi tan ra đến, đút cho Sở Hy Thanh uống. Sở Hy Thanh chập chững lưỡi, phát hiện này phù thuật lại là ngọn, mang lấy mùi thuốc. Tờ phù lục này chất liệu, đúng là dùng đủ loại thuốc hợp thành, lại đem nhiều loại trợ giúp người hoàn dưỡng nguyên khí phù lục ấn tại hắn bên trên. Chắc không được tên của bọn nó gọi là dược phù, kỳ thật liền là đan dược biến chủng. Sở Hy Thanh vừa nuốt vào, cũng cảm giác toàn thân tốt hơn không ít. Thể nội thua thiệt hư cảm yếu bất quá nhiều, toàn thân khí lực cùng chân nguyên cũng tại lần lượt khôi phục. Tử Tĩnh đạo nhân sau đó lại thi triển đạo pháp, vì Sở Hy Thanh chữa trị vết thương. Hai tay của hắn nắm cái linh quyết, sau đó dùng một đầu tay đè lấy Sở Hy Thanh bộ ngực. Bất quá một lát, Sở Hy Thanh vết thương nội bộ liền sinh ra vô số mầm thịt. Những này đao kiếm chém ra vết nứt rất nhanh liền khép lại thu hợp, phục nguyên như lúc ban đầu. Sở Hy Thanh thân bên trên khắp nơi vết đao kiếm thương chỉ để lại một chút bạch ấn, màu sắc cùng xung quanh làn da không giống nhau. Bất quá đây không phải là vết sẹo, qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Lúc này Sở Hy Thanh đã giống như là người không việc gì một dạng, chỉ là sắc mặt càng yếu ớt, nhìn càng suy yếu. Vậy là được rồi, yên tâm, hắn vấn đề không lớn, không ảnh hưởng hắn sau này tu hành, cũng không lại lưu lại gì đó nội thương. Tại Tử Tĩnh đạo nhân lời vừa nói xong, liền để Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu thần sắc buông lỏng. Khi đó bọn hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh, cả người tựa như là cái huyết hồ lô. Hai người lo lắng nhất liền là một trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến Sở Hy Thanh tương lai. Thần thương cùng Táng Thiên kích phát sau, đối trong cơ thể hắn xương cốt kinh mạch, huyết nhục da thịt lôi kéo sát thực rất lớn, cũng sát thực lại trên diện rộng phung phí bổn nguyên. Bất quá hai loại huyết mạch thiên phú sở dĩ được xưng là đỉnh cấp thiên phú, là có đạo lý riêng. Đặc biệt là Táng Thiên, kích phát Táng Thiên chi vũ sau, chỉ cần thời gian không vượt qua nửa canh giờ, hao tổn bản nguyên đều có thể khôi phục. Lại nếu như ta không có đoán sai, tiểu Sở tối nay ngủ một giấc, hắn Táng Thiên liền có thể tăng lên tới nhị giai. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói còn có chuyện tốt như vậy. Ma thần Táng Thiên thưởng thức nhất liền là bất khuất, dũng cảm nghị lực vẹn toàn dũng sĩ, tiểu Sở tối nay một trận chiến rất là oanh liệt, ta đoán Táng Thiên tối nay nhất định sẽ có thần ban cho Hàn Lâm. Tử Tĩnh đạo nhân sau khi nói xong, lại từ tay áo bên trong lấy ra một bình đan dược, đặt ở Sở Vân Vân trong tay, nghiêm túc hắn sự tình bằng giao. Đây là ta căn cứ vô tướng thần tông chính bí phương điều phối đan dược, tiếp xuống hắn mỗi ngày đều được phục dụng 3 lần, một lần 5 quả. Này 5 thiên thời gian bên trong, hắn tuyệt không thể lại cùng người đồng thủ, cũng không muốn lại tập võ, hảo hảo điều dưỡng, như vậy mới có thể tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Hắn nhìn xem Sở Vân Vân, vạn phần mừng rỡ. Tiểu nữ hài này, không hề nghi ngờ là bọn hắn thuật sư viện mấy năm qua xuất sắc nhất đệ tử. Nàng này nhập môn không tới 1 năm, thế mà đã tu thành bát phẩm chân phủ. Kiếm Tàng Phong cũng khiêng tay đem một cái tiểu đan bình ném cho Sở Vân Vân, đây là một mai vô tướng dưỡng thân đan, có chữa trị nội thương, cường hóa thể chất hiệu quả, ngươi dùng nước ngao mở sau đó cấp hắn dùng, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn mặt bên trên mỉm cười, nữ hàm thâm ý, này Tú Thủy quận danh gia vọng tộc thật có ý tứ, chắc không được 2 năm trước tòa này chính dương võ quán lại bị hỏa hại nát nhừ. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu hai người là bị quản lý tiệc rượu dẫn ra. Kiếm Tàng Phong cùng Tử Tĩnh đạo nhân nhưng là tiếp vào tin tức, Tây Sơn chỗ sâu có huyết phong kiếm Lý Đạo Quy tung tích xuất hiện, hai người liên thủ đi tới truy kích đi. Bọn hắn cuối cùng không công mà lui, liền Lý Đạo Quy nửa mảnh góc áo đều không có gặp. Tại hai người trở về Tú Thủy, mới biết được chợ cổ biến cố. Cho bọn hắn tin tức vị kia tình báo thương, cũng chẳng biết đi đâu. Đây quả thực là to gan lớn mật, không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Lôi Nguyên chính là sắc mặt lạnh lùng ngỗ quyền, Tú Thủy thế gia hành sự càng rỡ, đều cùng đương nhiệm quận trưởng có quan hệ, này người xuất thân Lạc Châu Hà Môn, thi hành biện pháp chính trị lúc đối địa phương đại tộc thiên vị nể trọng, đối với chúng ta tông phái thế lực chính là cực độ phản cảm, rất nhiều kiềm chế. Bất quá việc này không cần tuần sát sứ phí công, một tháng bên trong, Lôi Mộ nhất định có thể đem bọn họ sắp xếp thỏa đáng. Kiếm Tàng Phong nghe vậy khẽ bước cằm, chỉ là Tú Thủy thượng quan thị, xác thực không đáng hắn vì đó hao tâm tổn trí phí công. Hắn hiện tại hàng đầu sự việc, vẫn là xử lý nghịch thần kỳ cùng Liệt Vương bảo tàng, còn phải tận lực đem Lý Đạo Quy cái này mạo phạm thần tông uy nghiêm ma đạo tân tú chóc nã quy án. Nửa khắc thời gian sau đó, Kiếm Tàng Phong mấy người mới kết thúc nghị luận, rời khỏi tòa này tiểu viện. Sở Vân Vân nghiêng tai lắng nghe, thẳng đến những người này rời khỏi tiểu viện 50 trượng bên ngoài, mới nói với Sở Hy Thanh, tối nay ta cũng đi qua, bất quá so thiết của nhân trễ một chút. Sở Hy Thanh nghe rõ nàng ngụ ý, nếu như không có thiết của nhân, hắn hôm nay nhất định không sống được. Đây mới thực là đại ân cứu mạng. Thiết Cùng Nhân còn vì này huy động nhân lực, động viên thượng hạ du hơn 1 vạn quân vác, người kéo thuyền cùng người chèo thuyền, còn có hơn 200 chiếc thuyền lớn. Hắn sắc mặt ngưng như thế nói, lần này là thiếu đại nhân tình, ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Vân Vân, ta đã chuẩn bị thêm vào Thiết Kỳ Bang. Sở Vân Vân ánh mắt chớp lên, sau đó liền hơi gật đầu, cũng tốt, Thiết Kỳ Bang bố cục quá lớn, có quét sạch thần tú giang thượng hạ du thế. Tại ngươi tu vi ngũ phẩm phía trước, Thiết Kỳ Bang là không tệ chỗ đi. Tri ân đồ báo, chính là Sở Vân Vân thượng thức phẩm chất. Bất quá việc này có thể chờ ngươi chân truyền thử qua sau đó lại nói. Sở Vân Vân định mắt nhìn xem Sở Hy Thanh, nàng kỳ thật càng muốn biết rõ, này ra hỏa là thế nào chạm kia hơn trăm đạo tặc cùng ngũ đại thất phẩm. Nàng khi đó đi muộn, cũng liền chưa thể tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Bất quá lúc này Sở Hy Thanh cực kỳ suy yếu, Sở Vân Vân mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có cách nào đi thi Sở Hy Thanh thân thủ. Nàng tạm thời nhấn xuống suy nghĩ, vừa lúc, ngươi này năm thiên không thể đọ võ, chính có thể theo ta học một môn bí pháp, là chân truyền thi sau đó huyết nguyên trụ làm chuẩn bị. Bí pháp? Sở Hy Thanh hiếu kỳ thăm dò, gì đó bí pháp? Có công dụng gì? Này môn bí pháp gọi Thiết Sơn chọn huyết thuật, tên như ý nghĩa, là có thể để ngươi tại sử dụng huyết nguyên đồ trụ thời điểm, lựa chọn đặc biệt huyết mạch thiên phú thức tỉnh giải phong. Sở Vân Vân tiếng nói nhàn nhạt giải thích, huyết nguyên đồ trụ đối con em bình dân tới nói, là hóa rồng chi môn, có chút thiên phú tuyệt hảo người dựa vào huyết nguyên đồ trụ, một lần có thể thức tỉnh 4 đến 6 loại huyết mạch thiên phú, từ đó nhất cử lên trời. Bất quá những này huyết mạch giác tỉnh, đều không cố định quy luật, là vô tự thức tỉnh. Thiên phú cường nhược cùng tính thực dụng, cũng toàn bộ nhờ cá nhân vật khí. Lại đối với người ta dạng này đã nắm giữ nhiều loại thiên phú người mà nói, thức tỉnh thiên phú quá nhiều quá hỗn tạp không phải chuyện gì tốt. Tốt nhất là chuyên tinh tại nhiều loại thiên phú, càng lên cao để bạn, được lợi càng lớn. Ta này môn chọn huyết thuật, có thể để ngươi khóa chặt thần thương, thuần dương chi thể, truy phong trục điện chi thủ này 3 loại thiên phú, tiếp tục thức tỉnh giải phong. Theo Sở Vân Vân, Sở Hy Thanh người mang này 3 loại thiên phú, là lớn nhất tiềm lực. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng lên, hắn vừa nghe đến chọn huyết thuật 3 chữ, liền đã minh bạch đến tận cùng. Chọn huyết thuật kỳ thật truyền lưu rất rộng, nghe nói mỗi cái đại tông phái cùng thế gia vọng tộc đều có truyền thừa, chỉ là hiệu quả không giống nhau. Sở Vân Vân trong miệng Thiết Sơn chọn huyết thuật, nếu quan dùng Thiết Sơn 2 chữ, chắc là Thiết Sơn Tần thị đặc hữu truyền thừa. Mà Thiết Sơn Tần thị, không thể nghi ngờ là toàn bộ Đại Ninh cảnh nội tối đỉnh cấp thế gia hà môn. Nó bí pháp truyền thừa, cũng nhất định là tối đỉnh cấp. Sở Hy Thanh lúc này lại thần sắc hơi động, "Vân Vân ngươi là lúc nào sử dụng huyết nguyên trụ?" Trở thành võ quán chân truyền thời điểm. Nhớ kỹ Tần Mục ca 11 tuổi rưỡi thời điểm, nắm giữ thiên phú là: Thần thương, tam giai, Táng thiên, tam giai, Nhật nguyệt tinh thiên chi thủ, tam giai, Quang âm thuần ảnh chi thân, tam giai, Thông linh thức tính chi tâm, tam giai, Vạn cổ thiên thu chi huyết, tam giai. Nay hẳn là mang ý nghĩa chính mình sử dụng huyết nguyên trụ sau đó huyết mạch thiên phú có thể siêu việt với Sở Vân Vân phía trên. Sở Vân Vân nhưng hơi lắc đầu, không có, ta năm đó trở thành võ quán chân truyền sau đó có chuyện trở về nhà ở một đoạn thời gian, một mực kéo tới 6 tháng cuối năm mới sử dụng huyết nguyên trụ. Lần kia vận khí ta rất tốt, thế mà đem thần thương cùng Nhật Nguyệt Kinh Thiên chi thủ, Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết đều giải phong đến ngũ giai. Sở Hy Thanh yên lặng không nói gì, hắn hiện tại có chút tự bế. Chương 171, trì hoãn đem bán. Lúc đêm khuya, chợ cổ luận võ lâu tầng thứ 3. Đồng Lâm Sơn ngay tại múa bút thành văn. Lúc này hắn linh cảm chạy ra, không chút nghĩ ngợi trên giấy múa bút viết. Ngay tại lúc này, nơi cửa thang lầu truyền đến đang 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 âm hưởng. Theo Đông Châu Châu Thành chạy về Tú Thủy quận, Tạ Chân Khanh bước nhanh đạp vào thang lầu, vừa lớn dậm chân đi tới. "Lão Đồng, nghe nói ngươi dự định đến bản thảo viết một quyển văn chương, để Đông Châu bên kia chỉ hoãn sửa bản thảo đem bán. Ngươi thiên văn chương này có hay không cùng tối nay chi vị cư phong bà có quan hệ?" "Lầu chủ." Đồng Lâm Sơn trông thấy Tạ Chân Khanh sau đó, liền để xuống bút, chuẩn bị khiêng tay hành lễ. Bất quá Tạ Chân Khanh nhưng dùng tay để ép, ra hiệu Đồng Lâm Sơn không cần đa lễ. Nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh Đồng Lâm Sơn viết xong giấy viết bản thảo lật xem. Thiên văn chương này tiêu đề đúng là thiếu niên bá đạo Sở Hy Thanh. Bá đạo. Tạ Chân Khanh ngưng ngưng mày, sau đó liền đọc nhanh như gió xem. Khó được a, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, văn tự sục sôi. Lão Đồng, văn chương của ngươi xưa nay đại xảo bất công, khó được gặp ngươi dùng từ dùng câu như vậy khảo cứu tinh xảo, cảm xúc mãnh liệt bành trướng. Tạ Chân Khanh nhìn bài trang, trong mắt liền dần hiện ra một vẻ dị ân huệ. Lão Đồng, ngươi là có hay không tôn sùng quá mức? Sở Hy Thanh hắn thật có như vậy có thể vì một người huyết chiến bạch vân trại, chí dũng song toàn, một mình giết hại hơn trăm người, lại chém giết 5 vị thất phẩm cao thủ. Trong đó xuyên tâm kiếm Lý Nha càng là tu vi thất phẩm bên trên, sát sinh lâu kim bài sát thủ. Đồng Lâm Sơn chính là cười dùng ngón tay chỉ bên ngoài, đây cũng không phải là ta khoe khoang, chợ cổ hơn 2000 hào người tận mắt nhìn thấy. Tối nay một trận chiến này quá trình có thể xưng truyền kỳ, chúng ta Đông Châu đã rất lâu không có lại là thiếu niên anh kiệt. Thuộc hạ có thể đảm bảo, lần này luận võ thần cơ đem bán, vẹn vẹn Tú Thủy một chỗ, liền chí ít có thể tăng 5 vạn sách lượng tiêu thụ. Tạ Chân Khanh tầm mắt, lập tức hướng Đồng Lâm Sơn thủ chỉ phương hướng nhìn sang. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng đem luận võ lâu mặt phía nam một mảng lớn phế tích đặt vào tầm mắt. Kỳ thật Tạ Chân Khanh theo bến sông lúc lên bờ, liền đã thấy này mảnh phế tích. Nàng 3 ngày trước rời đi thời điểm, vạn không nghĩ tới chính mình theo Đông Châu trở về sau đó, chi vị cư cùng phụ cận một bộ phận mã đầu khu sẽ bị san thành bình địa. Tạ Chân Khanh càng không nghĩ tới, cái kia hai lần đạp mặt của nàng, còn dẫn đến nàng tại trước mặt mọi người, bị Diệp Chi Thu một trận quật ra hỏa, thế mà có thể tại chợ cổ đánh ra như vậy chuyển kỳ chiến tích. Xác thực như Đồng Lâm Sơn nói, việc này nhất định sẽ hoành động Đông Châu võ lâm. Khó được là Sở Hy Thanh xuất thân hàn môn, kẻ này chắc chắn bị Đông Châu vô số cấp thấp võ tu cùng thiếu niên sùng bái. Nếu như này đồng thời luận võ thần cơ, có thể đăng chi vị cư một trận chiến tường tình, nhất định sẽ lượng tiêu thụ tăng nhiều. Tạ Chân Khanh híp mắt suy ngẫm một lát, liền có quyết định. Nàng đem những này giấy viết bản thảo buông xuống, đi a. Vì chuyện này trì hoãn đem bán thời gian, cũng là đáng. Ta có thể giúp ngươi cùng Đông Châu bên kia liên lạc, bất quá lao động ngươi nhiều nhất chỉ có nửa ngày thời gian, nhất định phải đuổi tại trưa mai định bản giao ấn. Đồng Lâm Sơn nghe vậy vui vô cùng, đa tạ lâu chủ. Không cần chờ trưa mai, nhiều nhất sau một canh giờ, thuộc hạ liền có thể xong bản thảo, đến lúc đó còn mời lâu chủ hỗ trợ hiệu đính sửa bản thảo. Sửa bản thảo hiệu đính. Tạ Chân Khanh nhịn không được cười lên, phất phất tay, ngươi thiên văn chương này dùng từ lao đạo tinh xảo, còn có gì tốt sửa bản thảo. Được rồi, thiên văn chương này chính ngươi ký tên chính là, ta tạ mỗi người lại thế nào không tốt, đều không lại luân lạc tới tham lam chiếm cấp dưới văn chương tình trạng. Bất quá chúng ta muốn sửa bản thảo, liền không thể chỉ viết Sở Hy Thanh. Nghỉ sau ngươi tổ chức mấy cái lời văn thượng danh người, lại viết một quyển liên quan tới Thiết Kỳ Bang cùng Tú Thủy thế gia ở giữa mâu thuẫn tranh đấu, phân tích một phen Tú Thủy thời cuộc, hẳn là cũng sẽ có quá nhiều người cảm hứng thú. Đồng Lâm Sơn mày rậm dương lên, thần sắc bội phục nói, lâu chủ anh minh. Đồng Mộ cái này đi bố trí. Tạ Chân Khanh khỏe môi khẽ nhếch, sau đó nàng lại gõ mặt bàn, xa vào suy ngẫm, còn có Sở Hy Thanh tại Thanh Vân bảng bài vị, 83 bài vị thực tế quá thấp, thế tất phải lần nữa điều chỉnh không thể. Đồng Lâm Sơn lập tức nhớ tới Sở Hy Thanh kín đáo cho hắn 400 lượng mang ngân. Cầm tiền liền phải làm việc. Hắn ánh mắt chớp lên, lâu chủ, với kẻ này giờ đây thiên phú, võ đạo, uy danh, nếu như không thể tiến vào Thanh Vân bảng vị trí thứ 60, sợ là không thể nào nói nổi. Độc giả khéo nói chúng ta chèn ép tân nhân. 60. Tạ Chân Khanh nghĩ ngợi nói này lại không lại quá cao. Diệp Chi Thu kia bản đường, sẽ không phải lại vì chuyện này đánh đến tận cửa, nói ta phùng sát nàng đệ tử a. Tạ Chân Khanh nhìn ngoài cửa sổ kia mảnh phế tích, hơi chút cân nhắc sau liền gật đầu nói, cũng được, liền 60 vị. Nàng có chút hối hận, bỏ qua tối nay này không gì sánh được đặc sắc một trận chiến, chưa thể thân thấy Sở Hy Thanh huyết chiến phố giải phong thái. Tên kia ghê tởm về ghê tởm, bất quá gương mặt kia, sắc thực dáng dấp ấn lật, cực kỳ xinh đẹp. Cùng tồn tại đêm khuya, nô mị nương như nhau tại chính mình chiến văn trong các múa bút thành văn. Tả Nha Nội nhưng ngồi tại đối diện, hai mắt trừng trừng, căm tức nhìn nô mị nương, cho nên đêm qua ngươi mới cố ý đem ta chi đi, để ta về của nhà. Hắn bình thường đều là ở tại Thắng Bại Lâu, chỉ có cực tình huống đặc thù mới biết trở về Tú Thủy của thành. Có thể chiều hôm qua, nô mị nương lại nói hắn rất lâu không có bồi gia nhân, không quá giống dạng, thuyết phục hắn trở về Thần Tú Giang bờ Tây đi bồi mẫu thân. Nô mị nương có chút thiếu tự tin, nàng cúi đầu, thần sắc yên lặng tại một tấm màu trắng giấy tuyên thành bên trên hối hả viết. Sau đó lại cầm một cái dài ước chừng 2 thước, trên thân kiếm vẽ hết huyền ảo linh văn màu xanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm chuôi kiếm là trống rỗng, nô mị nương đem viết xong giấy tuyên thành thổi khô, lại liên tục tốt nhét đi vào, lại tại chuôi kiếm cùng thân kiếm dính liền chỗ trong cái hố nhỏ, lấp nhập một khối lớn chừng đầu ngón tay cái linh thạch. Theo nô mị nương linh quyết một dẫn, này màu xanh đoạn kiếm liền bay lượn tại không, xuyên ra cửa sổ, bay vào bầu trời đêm. Tả Nha Nội nhận ra này màu xanh đoạn kiếm tên là Càn Khôn Phi Kiếm, có thể mượn trợ giúp linh thạch lực xa cách phi hành, chuyên dụng tại cố định phương vị viễn trình thông tin. Thứ này thật đắt, vẹn vẹn khối kia lớn chừng đầu ngón tay cái linh thạch liền phải 100 lượng mang ngân. Càn Khôn Phi Kiếm cấp độ nhưng là thất phẩm, mặt phố bên trên giá cả cao tới 5000 lượng, có thể phi hành 3 đến 5000 dặm, bất quá có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Để Tả Nha Nội căm tức là, nô mị nương lại cầm một tấm giấy tuyên thành nhanh chóng viết. Tả Nha Nội chớp chớp lông mày, cất cao thanh âm, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên là tại làm ăn. Nô mị nương ngẩng đầu nhìn Tả Nha Nội một cái, tối nay giờ tí Tả hữu, ta hết thảy tiếp 7 mai Càn Khôn Phi Kiếm, đều là tới từ Đông Châu mỗi cái nhà tông môn bang phái, thăm dò tối nay chi vị từ một trận chiến tường tình, còn để ta ước định Sở Hy Thanh tiềm lực. Hiện tại mỗi viết một đơn độc, ta có thể kiếm 200 lượng mang ngân. Tả công tử, phải không ngươi nghỉ sau lại tới? Tả Nha Nội cười lạnh cười, đem nô mị nương dưới ngòi bút kia tấm giấy tuyên thành đoạt lại, xem xét tỉ mỉ. Hắn hất hướng mày, thiên phú tốt nhất, đủ để xếp vào Đông Châu Thanh Vân bảng vị trí thứ 60. Khó được là kẻ này tính cách tuyệt hảo, gặp nguy không loạn, chí dũng vẹn toàn, bất khuất, sách, mị nương ngươi đối hắn đánh giá rất cao. Ta đối hắn đánh giá vẫn luôn quá cao, có thể tối nay chi vị cư một trận chiến, ta phát hiện còn đánh giá thấp hắn. Nếu như hắn trong vòng 10 năm không chết yểu, nhất định đem danh liệt địa bảng. Nô mị nương lắc đầu, những này tông phái đối hắn thật cảm thấy hứng thú, bất quá ta cảm thấy bọn hắn đào góc hy vọng không lớn. Sở Hy Thanh tu luyện nhai tí đao, chỉ có vô tướng thần tông mới có hoàn chỉnh truyền thừa, Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu đối hắn cũng rất bà bối. Thử hỏi nông cạn ao làm sao có thể nuôi lớn cá? Tả Nha Nội lại đem giấy tuyên thành thả trở về, mặt không biểu tình, tiếp tục viết, ta chờ ngươi viết xong. Nô mị nương đau đầu và phần, nàng buông xuống bút, cùng Tả Nha Nội đối mặt, này sự tình là ta không đúng, bất quá Sở Hy Thanh sự tình, Khinh Vân ngươi tùy tiện tham dự vào không có chỗ tốt. Tả Nha Nội hai tay ôm ngực, tiếng nói càng thêm lạnh lẽo, không có chỗ tốt liền không tham dự rồi. Tả Mỗ bình sinh, coi trọng nhất quy củ cùng nghĩa khí bốn chữ, ngươi đây là hãm ta vào bất nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới muốn đem ngươi chi đi. Nô Mị Nương thang khẽ, nàng chuyển động thuốc lá trong tay súng, ghé mắt nhìn về phía cửa sổ cột bên ngoài mặt sông, ngươi phụ thân tại Tú Thủy quận tình cảnh không dễ, cơ hồ bị thái thú cùng quận úy ra không. Trước kia hắn còn có hướng bên trong duy trì, nhưng hôm nay Bá Vũ Vương thân chết, triều đường tình thế đại biến, cục diện vân ba quỷ quyệt, ngươi cũng đừng cấp hắn tăng thêm phiền toái. Quận thừa chức vụ, tuy là quận trưởng phó quan, trên danh nghĩa là quận bên trong dưới một người trên vạn người, có thể kỳ thật địa vị gượng gạo. Nếu như thái thú không chịu phân quyền, như vậy quận thừa chẳng phải là cái gì? Còn có, Khinh Vân ngươi bây giờ có bao nhiêu cân lượng? Ngươi đã đến liền hữu dụng. Thượng quan gia tám chỗ lục phẩm gia tướng, tùy tiện ra một vị, cũng có thể làm cho ngươi ứng phó không được. Huống chi lần này, vẫn là thượng quan Thần Hạo tự mình xuất thủ. Ngươi quy củ, tại thượng quan gia bốn tiên tộc binh gia đem trước mặt, chẳng phải là cái gì? Nô Mị Nương đốt lên thuốc lá súng, ta chính là muốn đem ngươi chỉ đi, nha nội ngươi nếu là không nhận ta người bạn này, Mị Nương không lời nào để nói. Tả Nha Nội nhéo nhéo mày, phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ. Sau đó hắn liền đem một mai ước chừng thủ trưởng lớn nhỏ, toàn thân ngọc chất xích hồng sắc cái lệnh, nhét vào Ngô Mị Nương trước mặt, ngươi dùng thuật pháp, giúp ta thổi lên này cái lệnh, ta lần này liền tha thứ cho ngươi tự chủ trương. Ngô Mị Nương nhìn xem kia đỏ thẫm cái lệnh, thần sắc sững sờ. Nay tựa hồ là một kiện dùng cho truyền tin truyền âm pháp bảo, phẩm chất cực cao. Mấu chốt là này ngọc chất kèn lệnh góc dưới bên trái, còn có khắc lấy triều đình công bộ ân tín. Chương 172, Táng Thiên Thần ban cho. Thổi lên cái lệnh. Ngô Mị Nương chân mày cau lại, ngươi dự định làm cái gì? Cũng chớ làm loạn. Này ngọc chất kèn lệnh bên trên công bộ ân ký, để Ngô Mị Nương có chút yên lòng không xuống. Pháp khí này hiển nhiên là xuất từ triều đình công bộ, chuyên vị quan viên chế tạo liên lạc công cụ. Tả Thanh Vân chẳng lẽ là chuẩn bị vận dụng Tả gia ở trong quan trường quan hệ, đối địch với thượng quan gia? Ngươi đừng quản. Tả Thanh Vân hai tay ôm quyền, mặt ngậm cười lạnh, một mực thổi hiệu là được. Ngươi yên tâm, này kèn lệnh cùng ta Tả gia không có một chút quan hệ, cha ta hiện tại cũng không giúp được ta. Ngô Mị Nương thần sắc nghi ngờ nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn đem kèn lệnh cầm ở trong tay, nâng lên toàn thân linh lực, lay động kèn lệnh. Theo thê lương tiếng kèn vang lên, trong nháy mắt một chùm linh quang theo kèn lệnh phần đuôi chiếu ra đây, tại hai người bên tạo thành một mảnh hư huyễn màn hình. Kia màn hình phía trong có tương đối mơ hồ hình ảnh, Nô Mị Nương cẩn thận phân biệt, phát hiện kia tựa hồ là một tòa rộng lớn công đường. Công đường trung ương chỗ trưng bày một đầu bao trùm lấy bạch hổ ra, tạo hình uy vũ bá khí cự hình ghế dựa. Nô Mị Nương vừa nhìn về phía trên công đường phương hướng bảng hiệu, tại kia bạch hổ thiên thu bốn chữ đập vào mắt, Nô Mị Nương tức khắc đồng tử nhỏ bé thu. Nàng đang muốn thăm dò đến tận cùng, liền gặp một thân ảnh đi vào màn hình trong hình ảnh. Kia là một cái mỹ lệ nữ tử, mặc một thân tam phẩm đỏ thâm quan bào, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẽ. Bất quá thân hình của nàng nhưng cực kỳ cao lớn thể hình đẹp. Nô Mị Nương thông qua trong hình ảnh đủ loại bài trí, đánh giá một tí chiều cao của nàng, phát hiện nàng này lại cao ước 8 thước, so Tả Thanh Vân còn cao hai cái đầu. Nàng này tư thái tản mạn, nên ngang ngồi ở bạch hổ ghế dựa bên trên. Là người phương nào liên lạc bản hầu? Nàng hướng hai người phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó sơ lược hàm ý bên ngoài cười ra tiếng, nguyên lai là Vân Vân ngươi à, tự kinh thành từ biệt, đã thời gian qua đi 2 năm, ta cuối cùng nghe ngươi thổi lên cái lệnh. Làm sao? Đây là cuối cùng tại nghĩ thông suốt, chuẩn bị cùng ta thành hôn. Tả Thanh Vân ra mặt một quất, sụ mặt, đánh rắm. Tả Mỗ Đường Đường đại trợ phu, tuyệt không có khả năng cho người làm ở rể. Kia cao lớn nữ tử mày ngài chớp chớp, ngầm lấy ý nhạo báng, thế nào lại là ở rể đâu? Chúng ta cựu Lê Cao Sơn thị, cho tới bây giờ đều là nam tử gả nữ cưới, có thể không có cái gì ở rể quy củ, cũng sẽ không có người đem ngươi xem như ở rể đối đãi. Vân Vân ngươi gả tới, chính là ta nam nhân. Húng chi các ngươi Tả ra mấy cái huynh đệ, ít ngươi một cái cũng không có gì. Nô Mị Nương dựng lên hai, cẩn thận lắng nghe. Nàng nghĩ ngợi nói hai người này đối thoại, thật sự là ngậm lấy tin tức kinh người. Ngậm miệng. Tả Thanh Vân cắt ngang nữ tử lời nói, sắc mặt của hắn có chút phát xanh, ta lần này tìm ngươi, là dùng thân phận bằng hữu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần nói với ta có nguyện ý hay không là được rồi. Cao lớn nữ tử nghe vậy thu hồi đùa giỡn chi ý, nàng hai tay đỡ án, khí thế uy nghiêm, nói nghe một chút, trước đó nói rõ ràng, bản hầu cho tới bây giờ đều là theo lẽ công bằng chấp pháp, không làm việc tiên tư tình. Cho dù ngươi Tả Thanh Vân là ta tâm cho phép người, cũng không thể để ta vận dụng trong tay quyền hành, làm phụ lòng làm trái nguyện sự tình. Tính tình của ngươi, ta há có thể không biết. Tả Thanh Vân ánh mắt chớp động, việc này đúng tại chức quyền của ngươi bên trong, Tú Thủy quận có danh gia vọng tộc che chở lục phẩm giang hồ trọng phạm, bọn hắn cấu kết quan phủ, dùng dân chúng vô tội thế tội, thậm chí sửa đổi án cũ, thủ tiêu tội danh. Trong tay của ta trong tay nắm giữ xác thực chứng cứ phạm tội, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Ước chừng một khắc thời gian sau đó, kèn lệnh bên trong chiếu ra chùm sáng mới dần dần tan đi. Nô Mị Nương vạn phần giật mình nhìn xem Tả Thanh Vân, vị này chính là địa bảng vị thứ 13, lục phiến môn tứ tượng thần bộ chi nhất Bạch Hổ Hầu. Bạch Hổ Hầu cũng không phải là nữ tử kia tính danh. Lục phiến môn lịch đại Bạch Hổ thần bộ đều từ triều đình sắc phong hầu tước. Nàng đối với mình suy đoán tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, không đợi Tả Thanh Vân trả lời, liền trà trà cảm thán, không nghĩ tới ngươi Tả Nha Nội còn có quan hệ như vậy, dạng này bối cảnh, trước kia là gì không nói. Tả Thanh Vân chính là xanh đen lấy mặt, tiến lặng không nói. Hắn nghĩ thầm cái này lại không phải gì đó quá hào quang sự tình. Nếu như không phải dưới trướng hắn không có thể thổi lên kèn lệnh lục phẩm thuật sư, hắn tuyệt không nguyện Ngô Mị Nương biết được việc này. Vào lúc ban đêm, Sở Hy Thanh không có sử dụng mộng cảnh mô phỏng huấn luyện. Hắn nặng nề ngủ một giấc, thẳng đến ngày kế tiếp vào lúc giữa trưa mới tỉnh lại. Sở Hy Thanh mở mắt thời điểm, thần trí có chút hoảng hốt. Hắn ngã chồng vó nằm, chẳng những thể nội nguyên khí quá suy yếu, cũng không đánh nổi mảy may tinh thần, phảng phất có vô cùng vô tận cảm giác mệt mỏi, đang từ nguyên thần chỗ sâu rung manh tiến ra. Cái này khiến cả người hắn lười bài, mệt mỏi bất lực, không muốn nhúc nhích một chút. Sở Hy Thanh biết rõ lý do. Kể từ bắt đầu mộng cảnh huấn luyện sau đó, hắn đã có kém không nhiều 4 tháng không có chân chính ngủ. Hắn một mực tại trong mộng luyện tập, không ngừng luyện tập. Mặc dù mộng cảnh mô phỏng có thể giúp hắn khôi phục tinh khí thần, có thể chung quy không phải chân chính ngủ. Sở Hy Thanh trong lòng chỗ sâu, đối này vĩnh viễn luyện tập vẫn là quá kháng cự, cảm giác mệt mỏi cùng chán ghét cảm càng ngày càng tăng. Chỉ là bị hắn một mực cưỡng chế lấy, tăng mà không phát mà thôi. Quả nhiên, tu hành chi đạo quý ở khi nắm khi bông, có đôi khi vẫn là phải nghỉ ngơi 1-2 ngày, không thể thủy chung đều căng thẳng dây cung. Dây cung kéo căng thật chặt, lại cắt đứt mất. Sở Hy Thanh sau đó liền phát hiện chính mình vậy mà ngủ ở trên mặt đất. Hắn giường cùng gia cụ, còn có thân bên trên quần áo cũng không thấy bóng dáng. Không phải không thấy tăm hơi, mà là đốt thành tro. Xung quanh đều là một mảnh đen xám, liền bên cạnh vách tường đều có mảng lớn bị bỏng vết tích. Thiên kia còn không có tỉnh lại. Không nên a, Tử Tĩnh đạo nhân không phải cấp hắn liệu qua đả thương. Lúc này ngoài cửa truyền đến Lục Loạn Ly thanh âm. Tại nàng đi vào trong môn, tức khắc sợ hết hồn. Lục Loạn Ly sắc mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người, ngươi làm sao không mặc quần áo? Sở Hy Thanh cũng cảm giác rất xấu hổ, hắn theo hai bên gạt bỏ một đống đen xám, vương kín hạ thân của mình. Không phải không mặc quần áo, mà là bị Táng Thiên chi hỏa đốt rủi. Lúc này Sở Vân Vân cánh tay kẹp lấy một bộ sạch sẽ y phục, còn mang lấy một chén dược thang, theo cửa ra vào đi vào tiến đến. Nàng trong mắt chứa dị sắc nhìn xem Sở Hy Thanh, ca ngươi có thể cảm ứng thể nội, hôm qua ban đêm vừa qua giờ tí, trên người ngươi liền giấy lên hắc hỏa. Kia xác nhận Tử Tĩnh đạo nhân nói, ma thần Táng Thiên thần bàn cho, hơn nữa thời gian quá lâu, đầy đủ đốt 2 canh giờ. Sở Vân Vân kỳ thật dự liệu được ma thần Táng Thiên sẽ dành cho Sở Hy Thanh thần bàn cho. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình thuật pháp có thể bảo vệ căn này trong phòng đủ loại gia cụ, nhưng đánh giá thấp Táng Thiên chi hỏa thiêu đốt thời gian. Sở Vân Vân giữ vững được một canh giờ, linh lực liền hao tổn được không sai biệt lắm. Nàng chỉ có thể bỏ đi Sở Hy Thanh giường, chuyển mà bảo hộ căn phòng này không bị đốt thành tro. Sở Hy Thanh lập tức hướng trước mắt mình hư huyễn màn huỳnh quang nhìn sang, phát hiện thiên phú cột Táng Thiên từ đầu hậu tố, sắc thực đã biến hóa thành nhị giai. Liên quan tới cái này một thiên phú chú thích, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Gia tăng gấp 3 sức chịu đựng, 1.5 lần lực lượng, 1.5 lần đỡ đả kích lực, vết thương nhẹ trạng thái sau có thể kích phát Táng Thiên chi vũ, hết thảy thân thể tố chất gia tăng 7 thành, tịnh nắm giữ trung đẳng cường độ phá pháp lực, trung đẳng thương thế trạng thái, thân thể tố chất lần nữa đề bạt 7 thành, tịnh nắm giữ cao cấp cường độ phá pháp lực, trạng thái trọng thương bên dưới, thân thể tố chất lần nữa đề bạt 1.5 lần, tịnh nắm giữ yếu ớt cường độ trạng thần chi lực. Sở Hy Thanh đầu lông mày khẽ nhếch, hơi cảm thấy vui vẻ. Này Táng Thiên không hổ là tối đỉnh cấp thiên phú, đối thân thể tố chất đề bạt hiệu quả quả thực kinh người. Để cho Sở Hy Thanh vui vẻ, vẫn là kia gấp 3 sức chịu đựng. Này gấp 3 sức chịu đựng, cũng không phải là tại hắn bản thân trên cơ sở gia tăng, mà là dùng phổ thông người thể chất vì tiêu chuẩn, nhưng vẫn là có thể đại phúc đề bạt cái này ốm yếu thân thể duy trì liên tục lực. Trừ cái đó ra, Sở Hy Thanh võ đạo điểm cũng phát sinh biến hóa. Một đêm trôi qua, nguyên bản chỉ còn lại hơn 1000 võ đạo điểm, lại bành trướng đến hơn 2.400. Sau đó Sở Hy Thanh lại thần sắc hơi động, hắn nắm chặt quyền, cẩn thận cảm ứng thể nội. Đếm hơi thở đi qua, Sở Hy Thanh trên mặt dần dần hiện lên vui mừng. Sở Hy Thanh phát hiện không chỉ là Táng Thiên bị tăng lên tới nhị giai, chính mình thân thể tố chất cũng bị đại phúc cường hóa. Chính hắn đánh giá, lực lượng của mình, tốc độ, linh xảo các loại đều bị chỉnh thể cường hóa 2 thành tả hữu. Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong chưa thể hiện ra này sau khi cường hóa hiệu quả, có thể hắn thái thượng thông thần, nhưng có thể do nét cảm ứng được thân thể của mình biến hóa. Chương 173, toàn đốt. Sở Hy Thanh tổn thần phía trong cảm thời khắc, Sở Vân Vân cầm dược thang cùng quần áo đều đặt ở hắn mặt bên, đây là kiếm tàng phong cấp vô tướng dưỡng thân đan, ta đem nó ngâm mở, càng dễ ngươi thu nhận. Sở Hy Thanh tỉnh táo lại, liền đem kia dược thang uống một hơi cạn sạch. Hắn hiện tại chính cần bổ sung nguyên khí. Táng Thiên thần bàn cho, cố nhiên làm hắn thân thể tố chất đại cường hóa, thế nhưng để thân thể của hắn càng hư. Sở Hy Thanh cảm giác chính mình xương cốt phía trong, giống như là bị rút sạch như vậy. Có thể thấy được ma thần Táng Thiên thần bàn cho, tổn hao hắn đại lượng tinh khí bản nguyên. Nay cùng cựu phẩm bí cảnh lúc tình huống khác biệt, khi đó hắn cũng cảm giác có một đầu voi lớn, tại hướng chính mình xương cốt phía trong chen. Hệ thống vì hắn để bạt huyết mạch tiên phú lúc tình huống cũng không giống nhau, Sở Hy Thanh loại trừ toàn thân khí huyết bành trướng, xương cốt cùng kinh mạch ngưỡng ấy, giống như là có đồ vật gì theo đầu khớp xương mặt chui ra ngoài bên ngoài, liền không có cái khác cảm giác. Mỗi lần để bạt sau đó, Sở Hy Thanh đều là tinh lực dồi dào, không có bất luận cái gì chống rông cảm giác. Sở Hy Thanh uống xong dược, liền có sự. Sở Vân Vân mang đến cho hắn quần áo đều là vừa mua, một điểm giặt hồ vết tích cũng không có. Có thể hắn hiện tại chẳng những trần trụi thân thể, còn toàn thân đều là đen xám. Trong phòng này mặt cũng không có cũ quần áo, hắn tủ quần áo cũng đốt thành tàn bã. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, cái kia, Vân Vân có thể hay không giúp ta nhắc tới mấy thùng nước tới? Còn có, hai người các ngươi tốt nhất là ra ngoài các loại. Người một tắm, không cần thiết phiền toái như vậy. Sở Vân Vân hai tay nắm một cái linh quyết, giữa không trung tức thời hỏa diễm thiêu đốt, ngưng tụ thành một đầu tương tự sư tử thú nhỏ. Cái này hỏa diễm thú nhỏ chạy đến Sở Hy Thanh bên người nào tới trước một cái, sau đó liền hóa thành một vòng đỏ thâm hỏa diễm, theo Sở Hy Thanh quanh thân đảo qua. Này xích diễm những nơi đi qua, Sở Hy Thanh thân bên trên đen xám liền bị dọn dẹp không còn, da thịt sạch sẽ, so rửa qua còn sạch sẽ. Sở Hy Thanh nhưng càng cảm thấy gượng gạo, đen xám tán đi sau đó, hắn hiện tại toàn thân trên dưới cũng không có che chắn. Sở Vân Vân lúc đầu không để bụng. Trước kia trong quân đội, mỗi khi gặp khí trời nóng bức thời khắc, trong quân nam tử liền ưa thích cởi trần, Sở Vân Vân nhiều lần cấm không ngừng, cũng nhìn quen không quen. Chỉ là tại kia ngọn lửa màu đỏ thắm, từ trên thân Sở Hy Thanh đảo qua một vòng sau đó, Sở Vân Vân gương mặt xinh đẹp nhưng không tự kìm hãm được hơi đỏ lên. Sở Vân Vân lập tức cầm toan nghe tán đi. Ngay tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác chính mình nghị hóa thành tới hỏa thú, lại có dấu hiệu mất khống chế, kém chút liền đem Sở Hy Thanh voi lớn cấp điểm. Sở Hy Thanh chính là đem hai tay vung ra tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất xỏ vào quần áo. Đang lúc hai huynh muội ở giữa bầu không khí có chút gượng gạo thời điểm, ngoài cửa Lục Loạn Ly hướng bên trong thăm dò cái đầu nhỏ. Nàng hướng Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, liền thần sắc buông lỏng, đi vào tiến đến. Cũng không biết ngươi vận khí là tốt hay xấu, thế mà tại tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ phía trước, cầm nguyên khí hao tổn đến nước này. Lục Loạn Ly đem một cái đan bình, trực tiếp đưa tới Sở Hy Thanh trước mặt, trong tay của ta vừa lúc có một mai cẩm y vệ bản cổ huyết nguyên đan, ngươi có muốn hay không? Này đan dược ngươi hẳn nghe nói qua, chuyên dụng tại bổ sung nguyên khí, hẳn là có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nghe nói tại tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ phía trước phục dụng đan này, còn có cường hóa thiên phú kỳ hiệu. Bất quá thứ này rất đắt, ta không thể không ràng buộc tặng cho ngươi. 12,200 mang ngân, ngươi được cấp tiền mặt. Kỳ thật vì này mai đan, nàng phí rất nhiều công phu, còn cầu húc nhật đồng hỗ trợ. Sở Hy Thanh không có đi tiếp, hắn ngưng thần quan sát Lục Loạn Ly, ngậm lấy mấy phần ân cần hỏi, đêm qua thiết cuồng nhân chạy tới thời gian, ta nhìn thấy ngươi thất khiếu chảy máu. Loạn Ly ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Chỉ là sử dụng bí pháp, tổn hại thể nội phế phủ kinh mạch. Không phải gì đó khó lường tổn thương, sơ qua tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Ngược lại ngươi. Lục Loạn Ly nguyên bản sắc mặt nghỉ chậm, nghĩ ngợi nói này ra hỏa coi như có chút lương tâm, ghi nhớ lấy nàng. Có thể một tại nàng hồi tưởng lại đêm qua Sở Hy Thanh máu nhuộm trọng ý lúc dáng người, ánh mắt lại bất thiện, Sở Hy Thanh, ngươi cũng nên cầm mạng của mình coi ra gì, Lâm Hải cựu phẩm bí cảnh lần kia thiếu chút nữa mất mạng, lần này lại là biết rõ chính mình bị sát sinh lâu trọng kim treo thưởng, còn muốn chạy đi chợ cổ, đi tiêu tiền thuê mướn Đồng Lâm Sơn cấp ngươi để bạn Thanh Vân bảng bài vị, viết văn tội phồng. Kỳ thật dùng ngươi bây giờ thiên phú, chỉ cần từng bước một đi trên con đường của mình xuống dưới, sớm muộn sẽ bị vô tướng thần tông chú ý, cần gì vội vã như vậy tại thành danh. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tích tụ ra tại bờ, lưu nhất định văn, đi cao hơn người, nhiều nhất định cũng phải. Ngươi cầm chính mình rút quá cao, sớm muộn sẽ đem chính mình giày vò chết. Đêm qua nếu không phải thiết của nhân, ngươi gần như liền mệnh tang hoàn tuyển. Sở Vân Vân thần sắc hơi động, cũng mắt liếc thấy Sở Hy Thanh. Nàng còn không biết Sở Hy Thanh chạy đi chợ cổ lý do. Sở Hy Thanh nghe vậy tâm ấm áp sau khi, lại thầm cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ điệu thấp trưởng thành tới, vấn đề là hắn gặp phải hệ thống này ba, cũng chỉ có thể tìm kiếm nghị cách nổi danh, để người khác tin tưởng hắn rất mạnh. Sở Hy Thanh ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng quyết định quán một bộ phận bài. Trên người hắn có cái hệ thống này, ngày sau tránh không được muốn làm chút cợt nhà thao tác, vẫn là sớm cấp hai nữ đánh cái dự phòng châm, miễn cho ngày sau phiền phức. Ta thỉnh Đồng Lâm Sơn giúp ta để bạn Thanh Vân bảng bài vị, cũng không phải là vì hư vinh, cũng không chỉ có là vì lên thẳng vô tướng thần tông nội môn. Nói đến các ngươi không tin. Sở Hy Thanh cười khổ cười, thần sắc thanh khẩn, ta phát hiện chính mình thể chất rất kỳ quái, ta càng nổi danh, càng là bị vạn chúng chú mục, càng là cảnh tượng hoành tráng, thể nội huyết mạch liền càng hưng phấn, càng dễ dàng thức tỉnh đủ loại thiên phú. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly hai người nghe vậy sững sờ, hai người hai mặt nhìn nhau một cái, ánh mắt kinh nghi bất định. Hai người đều nghĩ thầm thế gian này, tại sao có thể có kỳ quái như thế thể chất. Sở Vân Vân sau đó lại như có chút suy nghĩ. Nàng hồi tưởng Sở Hy Thanh qua lại kinh lịch, phát hiện Sở Hy Thanh chi ngôn, thật đúng là không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là có gốc rễ theo. Các ngươi nhìn. Lúc này Sở Hy Thanh lại bỗng nhiên rút đao, tại hai nữ trước mắt vùng ra nhất đạo sáng như tuyết quang hồ. Kia là truy phong đao rút đao thức có lỗ trống thì gió mới vào, mà lúc này một đao này tốc độ, so với hắn đêm qua sử dụng tần một ca thẻ nhân vật thời điểm, đã không yếu bao nhiêu. Nã phong ngự điện chi thủ, là ta đêm qua thức tỉnh huyết mạch. Sở Hy Thanh mới nói đến nơi đây, bỗng nhiên trong mũi hít hà. Hắn nhướng mày, sải bước đi ra ngoài. Sau đó liền gặp hậu viện bên trong, chính là có một đống lớn điểm tâm hộ, còn có đủ loại quần áo, đấu đồng, khăn tay các loại chồng chất tại kia bên trong, phản phất lửa trại giống như hừng hực thiêu đốt. Sở Hy Thanh vừa nhìn liền biết là võ quán phía trong, những cái kia sư tỷ sư muội nhóm tâm ý. Hắn lập tức tâm bên trong quặn đau, hướng Lục Loạn Ly nhìn sang. Lục Loạn Ly bình thản ung dung cùng Sở Hy Thanh đối mặt. Nhiều đồ như vậy, ngược lại Sở Hy Thanh lại ăn không xong, không cần đến, không tiêu hủy làm cái gì. Ngược lại nàng nhìn xem liền tâm phiền. Sở Hy Thanh lại ghé mắt nhìn về phía Sở Vân Vân, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, ngươi vì cái gì không ngăn nàng? Sở Vân Vân chính là làm như không thấy. Lục Loạn Ly nhất định phải đốt, nàng gái này tại muội muội có cái gì lập trường đi cản? Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đọc thử. Chương 174, đúng là trong họa có phúc. Sau 4 ngày buổi chiều, Tú Thủy quận thành phía trong mưa phùn mịt mờ kéo dài. Tại thượng quan gia trong chỗ một gian thư phòng, thượng quan thần hạo tâm tình, giống như khí trời bên ngoài một dạng kiềm chế, trầm thấp, âm lãnh. Chính Dương Võ quán quán chủ Lôi Nguyên nói được thì làm được, 3 ngày trước liền đem hết thảy cùng thượng quan gia có liên quan phía trong ngoại môn đệ tử, theo võ quán rõ ràng lui. Mà liên tại sáng hôm nay, từ Vô Tướng Thần Tông, Tinh Túc Tiên Tông, Vô Thượng Huyền Tông, Nam Thiên Môn cầm đầu 17 cái tông phái, 103 tòa võ quán liên danh đưa tới văn kiện tại thượng quan gia. Ngay bây giờ cự tuyệt thu hết thảy thượng quan gia con cháu cùng thuộc hạ, một khi phát hiện, lập tức khu trục. Này võ quán số lượng, so trước đó quán chủ Lôi Nguyên nói 79 tòa võ quán còn nhiều hơn không ít. Toàn bộ Đông Châu cảnh nội, gần như hết thảy chính đạo tông phái đều tham dự tiền đến, triệt để phá hỏng thượng quan gia sử dụng huyết nguyên đồ trụ đường lối. Thượng quan gia bái nhập mỗi cái đại tông phái môn tường con cháu, ba vị đảm nhiệm quận huyện quan chức đồng tộc cũng đều nhao nhao tin nổi thăm dò nguyên do sự việc, đốc thúc thượng quan thần hạo tạ lỗi, mau chóng cho ra bằng giao, ngừng lại vô tướng thần tông lửa giận. Bằng không bọn hắn tình cảnh sẽ phi thường ngược gạo. Hắn bên trong có hai cái ngôn từ dữ dội, thậm chí tuyên bố nói ra chủ nếu như còn muốn tùy ý làm bậy, bọn hắn liền cùng thượng quan gia đoạn tuyệt quan hệ. Này lời để thượng quan thần hạo tâm sinh phẫn nộ hận. Những này hôn trướng, quên là ai cho bọn hắn tiền đồ, là ai cung cấp bọn hắn linh dược? Bất quá đây chỉ là để hắn phiền lòng mấy cột sự tình chi nhất, càng làm thượng quan thần hạo nhức đầu, vẫn là Tú Thủy quận thượng hạ du hết thảy bến sông thuyền hàng chủ, người chèo thuyền, khuôn vác, người kéo thuyền ngay tại chỗ lên giá. Những người này nói là phụng thiết kỳ bang hiệu lệnh, phàm thượng quan ra hết thảy hàng hóa, bắt đầu vận chuyển phí đều muốn gia tăng hai thành, tất cả khuôn vác cùng người kéo thuyền tiền công thì cần tăng thêm lần. Thượng quan gia chủ còn tại phiền lòng đâu? Cái này mang lấy một chút trào phúng giọng nói, đến từ án thư đối diện một vị mặt như trăng rằm, ngũ quan thanh tú, mắt phượng dài nhỏ người trẻ tuổi. Đó chính là băng xà Long Hành. Hắn bởi vì thương thế nguyên cớ, sắc mặt trắng bệch như giấy. Bị Diệp Chi Thu chặt đứt tay trái mặc dù được nối liền, lúc này lại còn không thể động, chỉ có thể dùng bạch đái cột vào trước ngực. Bất quá lúc này Long Hành trên mặt nhưng ngậm lấy một chút ý cười, túi đầu thượng trà lấy trong tay thiết quan âm, thượng quan gia chủ, ta khuyên ngươi cái kia chịu thua thời điểm vẫn là được chịu thua, vô tướng thần tông chính là tại thế lục đại nhất phẩm tiên tông, nhà các ngươi vô luận như thế nào đều đắc tội không lên. Nay cuộc sự tình đã huyên náo như vậy lớn, đã tổn hại đạt đến vô tướng thần tông mặt mũi, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Ngoài ra bên sông bên kia cũng chớ không nỡ tiền, nếu không nhà các ngươi hàng hóa là vẫn không đi ra. Thượng quan thần hạo như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Hành, ngươi tựa hồ có ý nghĩ gì, nói nghe một chút. Long Hành buông xuống chén trà, kỳ thật thuyền hàng cùng khuôn vác tăng giá, không tổn hại các ngươi thượng quan gia căn bản, đơn giản là về sau kiếm ít một điểm. Thượng quan gia chủ chân chính lo lắng, nhưng thật ra là thiết kỷ bang tại thủy đạo bên trên thanh thế tiếp tục quyết trường, càng được những cái kia thuyền hàng chủ cùng những cái kia khuôn vác ủng hộ. Thượng quan thần hạo mặt bên trên từ chối cho ý kiến, trong mắt của hắn lại phát hiện ra một vệt nồng đậm thần sắc lo lắng. Thiết kỷ bang thanh thế đã rất lớn. Mấy ngày trước thiết cùng nhân một tiếng hiệu lệnh, tụ tập thượng hạ du hơn vạn nhân mã một màn, đến nay đều để hắn khó mà quên, kiêng kỵ phi thường. Bất quá thế gian này sự tình, cho tới bây giờ đều là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, có tốt xấu hai mặt. Thượng quan gia chủ không bằng thay cái góc độ tới nghĩ. Long Hành trong mắt chứa thâm ý cùng thượng quan thần hạo đối mặt, nếu thượng quan gia này một bên tăng giá, như vậy cái khác hiệu buôn vận chuyển hàng hóa cùng tiền công, có phải hay không cũng muốn đi theo tăng. Nếu như không tăng, bến sông bên trên những cái kia quân vác khẳng định không muốn làm sống. Nếu như tăng, con hàng này vận chi phí bình liền tăng lên một khối, Tú Thủy quận như vậy nhiều hiệu buôn, cũng không phải mỗi một nhà cũng giống như các ngươi thượng quan thị như vậy tài vận hùng thế lớn, có thể chịu đựng nổi tổn thất. Giống như thái thú phu nhân danh hạ Lạc Sinh Hảo, một tháng ít 3000 ma ngân thu nhập, trong nội tâm nàng liệu sẽ thoải mái. 3000 lượng ma ngân không nhiều, lại là bình ném cho những cái kia quân vác. Một năm trước Thái Sơn quận lũ lụt, vị phu nhân này thế nhưng là liền cứu trợ thiên thai lương thực, đều muốn cắt xén một nửa chủ. Thượng quan thần hạo thần sắc hơi động, như có điều suy nghĩ. Cho nên này tiền công chẳng những phải tăng, còn muốn trướng đến thống thống khoái khoái. Long Hành lại bưng lên trà, chậm rãi tiếp tục uống, chính dương võ quán bên kia, thượng quan gia chủ ngươi cũng phải tới cửa tạ lỗi, không ngại mang nhiều tiền bạc, cấp cái bằng dao, đem vô tướng thần tông mặt mũi cho đủ. Ta biết thượng quan gia chủ tâm bên trong không thoải mái, Long Mỗ lại chưa từng thư thản. Vấn đề là lúc này Sở Hy Thanh tại võ quán dưới cánh chim, xác thực không thể động. Chúng ta cùng thiết kỷ bang tranh đấu lúc, vạn không thể đắc tội vô tướng thần tông. Bất quá Sở Hy Thanh sớm muộn được đi ra làm việc, không có đầy đủ tài nguyên, hắn làm sao tấn thăng thất phẩm? Mà một khi vị này thoát ly võ quán cánh chim, nhập giang hồ, liền nhất định sẽ cùng ngươi ta có xung đột. Khi đó liền là bình thường bất quá giang hồ tranh đấu, thương vong đều có thiên mệnh. Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu cho dù lại làm sao bảo bối này người, sau đó cũng không thể nói gì hơn. Thượng quan thần hạo híp mắt suy ngẫm, sau đó giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu nói, không hổ là băng xà, này lời đâu ra đó. Cũng liền tại thời khắc này, quản gia của hắn tại bên ngoài gõ cửa, sau đó đi vào tiền đến. Lao ra. Quản gia kia Lục Tuần Nhân Kỷ, sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, Lâm Hải quận bên kia ra chuyện, Lâm Hải Chu gia bung lợi tại mỗi cái lớn tương gia, ngay bây giờ không được lại thu mua chúng ta thượng quan gia hết thảy hàng hóa. Tất cả sinh ra từ tại biển bên trong dự tài, cũng muốn đối ta thượng quan gia cắt đứt để cho. Thượng quan thần hạo nghe vậy nhưng sắc mặt bình tĩnh. Lâm Hải Chu gia phản ứng, hắn đã sớm đoán được. Chu Hùng bá này người hành sự cương liệt bá đạo, không lại cho phép hắn thượng quan thần hạo phạm Chu thị dâu hùng. Còn có, quản gia nhìn lén lấy thượng quan thần hạo sắc mặt, Lục Phiến môn Lý tổng bộ đầu để người truyền tin, nói là hôm nay có Lục Phiến môn Bạch Hổ đường đặc sứ đến đây, ngay tại bên kia phiên tra cùng nhà ta thủ tịch gia tướng cùng tam tịch gia tướng có liên quan hồ sơ. Nghe nói trong quận chủ bộ, thông phán cùng ti ngục đã tại lúc sáng sớm bị đặc sứ bắt giữ hạ ngục. Liền ngay cả Lý tổng bộ đầu chính mình cũng bị giam lỏng tại nhà bên trong, không thể đi ra ngoài. Ẩm. Thượng quan thần hạo đống nhiên đem trong tay chén trà bóp thành phấn vụn. Đồ sứ phấn cùng nước trà văng khắp nơi bay vụn. Long Hành cũng hưu hưu ngưng mày. Thượng quan gia thủ tịch gia tướng tên là Hề Tuyển, tu vi ngũ phẩm hạ, là quận bên trong trừ tất cả võ quán bên ngoài, bài vị trước 10 đại cao thủ. Bất quá này người thời trước từng tu hành ta công, liền lấy 18 cái hải nhi trái tim phối dược phục dụng, cưỡng ép đả phá kém chất lượng bí dược giàn buộc, đột phá ngũ phẩm, phạm vào tội lớn ngập trời. Này người phải tại 6 năm trước bị xử tử, nhưng bị thượng quan thần hạo dùng người bên ngoài chết thay gánh tội thay, cứu lại. Tam tịch tên là Nhạc Nguy, tu vi lục phẩm bên trên, đã từng là cường đạo, phạm phải cân nhắc cột huyết án. Hai người này vẫn luôn là thượng quan thần hạo dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng. Một khi quan phủ khôi phục đối với hai người lùng bắt, chẳng những thượng quan gia phải gánh vác bên trên liên quan, thượng quan thần hạo cũng lại đau mất cánh tay. Long Hành sau đó lại thần sắc hơi động, khởi thân theo quản gia cầm trong tay qua một quyển sách. Đây là hôm nay đem bán luận võ thần cơ. Long Hành đầu tiên lật xem là Thanh Vân bảng. Hạ tại Thanh Vân bảng người thứ 60, tìm tới Sở Hy Thanh tính danh. Long Hành lại tiếp tục lật qua lật lại, tại này bản luận võ thần cơ Đông Châu chí mấy tờ cuối cùng, tìm tới thiếu niên bá đao Sở Hy Thanh thiên văn chương này. Đông Châu luận võ lâu, hiển nhiên là đem thiên văn chương này trở thành áp chủ văn. Long Hành nhìn kỹ văn chương, mắt bên trong quang trạch càng ngày càng hiện u ám. Sở Hy Thanh thành danh, nguyên nhân chính là hắn Long thị mà khởi đầu. Gia chủ, luận võ lâu chậm trễ 2 canh giờ, ban bố này kỳ luận võ thần cơ. Quản gia kia sắc mặt ngưng trọng giải thích, ban bố thời điểm, mỗi cái hiệu sách đều tao ngộ tranh đoạt. Nghe nói luận võ lâu tại chúng ta Tú Thủy quận hàng phòng bị 20 vạn sách, lại tại vẹn vẹn trong vòng nửa canh giờ tiêu thụ không còn, từ đó có thể biết, Sở Hy Thanh tại ta quận danh vọng. Long Hành cùng Thượng Quan Thần Hạo liếc nhau một cái, sắc mặt cũng hơi thanh trầm. Đây cũng là khác một cột để bọn hắn phiền lòng sự tình, Sở Hy Thanh danh vọng cao mong đợi, lại là đạt bọn hắn Long gia cùng Thượng Quan thị leo đi lên. Này người giờ đây bị vô số cấp thấp võ tu kính sủng, cũng không thể không lo. Chương 175, phất nhanh. Tú Thủy quận luận võ lâu trước cửa, nơi đây chính nhân đầu nhốn nháo, chen vai thích cánh, chật như nêm cối. Lầu bên trong chuẩn bị 1.200.000 bản luận võ thần cơ Đông Châu Chí, sớm tại nửa khắc thời gian phía trước liền bị tranh đoạt trống không. Ngoài cửa vẫn còn có thật nhiều người ngựa nhớ chuồng không đi, một số hai đạo con buôn ngay tại ngồi hoàng lưu suy nghĩ. Nay đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí, giá bán 1.26 tiền một bản, ai muốn? Ta chỗ này chỉ có 7 bản. 1.28 tiền. Vì cái gì tăng giá? Ngươi không có nhìn luận võ lâu dán ra thông báo, bởi vì trang giấy báo nguy, phải chờ tới 5 ngày sau đó mới có thể bổ hàng, ngươi muốn hay không? Ta này vốn đã xem hết, có hay không người muốn? 1.26 tiền. Có hay không người muốn? Còn có người đang nghị luận này đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí nội dung. Nguyên lai là chuyện như vậy, là vì chính Dương Võ Quán chân truyền thủ tịch chi tranh. Này thượng quan gia không khỏi cũng quá bá đạo a. Thượng quan Long Tiễn đều đã chết rồi, còn không chịu nghỉ. Lợi hại à, Bạch Vân Trại người Dương Dương đắc ý tới giết người, lại đều bị hắn một người một đao cấp chém tuyệt. Liên Trạng ngũ đại thất phẩm, kẻ này xác thực không thẹn với thiếu niên bá đao danh xưng. Ha ha, sảng khoái. Bạch Vân Trại cùng thượng quan gia cũng có hôm nay. Lợi hại à, này gia hỏa chiến lực cao cường như vậy, thế mà không phải xuất thân từ thế gia đại phiệt. Ngài tí đao. Nguyên lai huyết nhai đao quân cùng Tần Mục Ca đều tu nhai tí đao, thật là lợi hại võ học, ta muốn gia nhập Chính Dương Võ Quán, không biết có cơ hội hay không lĩnh hội này môn đao ý. Đứng tại lầu 3, Tạ Chân Khanh chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ phía dưới kia chen chúc đám người, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. 20 vạn sách Đông Châu Chí trong vòng nửa canh giờ toàn bộ bán sạch, cũng là không hưởng công chúng ta bước lên phong hiểm, chỉ hoãn nửa ngày đem bán. Đây đều là lâu chủ, không, là học sĩ đại nhân anh minh. Đồng Lâm Sơn lập sau lưng Tạ Chân Khanh, thần sắc bội phục vạn phần hướng nàng thi lễ, thuộc hạ nghe nói Đông Châu bên kia lúc đầu là không tình nguyện, là học sĩ đại nhân lực bài chúng nghị, dốc hết sức kiên trì. Ngay tại 7 ngày phía trước, Tạ Chân Khanh đã tấn thăng ngũ phẩm thông minh học sĩ, sắp điều đi Đông Châu luận võ lâu đảm nhiệm Đông Quán quán chủ. Đông Châu luận võ lâu phần có Đông Tây hai quán. Đông Quán chuyên trách luận võ thần cơ Đông Châu Chí biên soạn công việc, mà Tây Quán chính là chịu trách nhiệm vì luận võ thần cơ Thần Châu Chí soạn bản thảo, thu thập trên giang hồ đủ loại tin tức các loại. Đây cũng là văn chương của ngươi viết tốt, không cho ta mất mặt. Tạ Chân Khanh khẽ môi khẽ nhếch. Mặc dù thiên văn chương này chỉ tự Đồng Lâm Sơn danh tự, có thể Đồng Lâm Sơn là nàng thuộc hạ. Nay đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí bán chạy, há có thể thiếu nàng cái này lâu chủ chi công. Đây là một phần chiếu nặng tư lịch, đặc biệt là đối nàng sắp đảm nhiệm Đông Châu luận võ lâu Đông Quán quán chủ trước tới nói, là phi thường có lợi. Tạ Chân Khanh sau đó lại nghiêng người sang, ngầm lấy mấy phần thâm ý nhìn xem Đồng Lâm Sơn, "Lão Đồng, ta ngày mai liền biết đi tới Đông Châu đi nhậm chức. Trong khoảng thời gian này, Tú Thủy quận luận võ lâu tất cả sự vụ, liền tạm thời giao các ngươi. Cần phải hảo hảo làm việc. Kỳ thật một tháng phía trước, ta đã hướng Lễ Bộ tiến cử ngươi kế thừa Tú Thủy quận luận võ lâu chủ. Nguyên bản này của sự tình vẫn có chút treo, bất quá ngươi vừa có dạng này công tích, ta cũng có thể thẳng tắp sống lưng vì ngươi nói chuyện. Không có ngoài ý muốn, ngươi thăng chức văn thư tuần nguyệt bên trong liền có thể xuống tới. Trong khoảng thời gian này có thể tuyệt đối đừng xảy ra điều gì nhiễu loạn, thủy ngươi đại hảo tiền đồ." Đồng Lâm Sơn vui vô cùng, hướng lấy Tạ Chân Khanh thật sâu cúi đầu, thuộc hạ đa tạ lâu chủ. Tại Tạ Chân Khanh dưới trướng làm lâu như vậy, duy chỉ có này cúi đầu, hắn là chân tâm thực ý. Trừ cái đó ra, hắn còn phải cảm tạ một người. Đồng Lâm Sơn nghĩ ngợi nói như không phải Sở Hy Thanh, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể thành công kế nhiệm. Chính Dương Võ Quán tạp vật trong nội viện, Sở Hy Thanh lại hắt xì hơi một cái. Bất quá lúc này hắn đã không có rảnh nghĩ cái khác. Hắn ngay tại kéo dài soát tân võ đạo bảo khố, tìm kiếm vật mình muốn. Nay 4 ngày thời gian, Sở Hy Thanh đều tại ra bên trong đóng cửa không ra, tu dưỡng nguyên khí. Lục loạn ly kia mai bản cổ huyết nguyên đan quả nhiên thần hiệu, Sở Hy Thanh phục dụng đan này ngày thứ 2 liền tốt quá nhiều. Đến hôm nay, Sở Hy Thanh liền đã cảm giác quanh thân nguyên khí tràn trề, tràn đầy phồng lên, thế mà còn càng hơn chi vị cư một trận chiến phía trước. Mặc dù này mai đan dược rất đắt, quý phát rồ, để Sở Hy Thanh túi tiền trực tiếp rút lại phân nửa, có thể nó dược hiệu thật là một điểm đều không mất, là đáng giá về giá vé. Sau đó xế chiều hôm nay, Sở Hy Thanh liền bị trong tầm mắt hết màn hình trang hoa sợ hết hồn. Nay 4 ngày thời gian, Sở Hy Thanh võ đạo điểm kỳ thật vẫn luôn tại tăng. Dựa vào trợ cổ bên kia truyền miệng, hắn võ đạo điểm số trị không ngừng để bạn. Sở Hy Thanh cũng vẫn luôn tại soát tân bảo khố, chính đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng huyết mạch thiên phú. Hắn đã hoa 2500 cái võ đạo điểm, đổi tam giai thần thương. Thần thương giai đoạn thứ 3, yêu cầu 2500 cái võ đạo điểm đổi lấy, nhưng tại giai đoạn thứ 2 trên cơ sở, lại để bạn 6 thành sức mạnh thần thức, để bạn 6 thành chân nguyên lượng, nhất bội sức chịu đựng, 5 thành lực lượng, 5 thành linh xảo, 5 thành tốc độ, 5 thành bạo phát lực, 5 thành đỡ đả kích lực, thể nội phát sinh chút ít lôi đỉnh chi lực. Chú thích: tao ngộ thuật sư cùng chiến lực mạnh hơn tự thân địch nhân, có thể kích phát thần chi thương, sử dụng lực lượng, tốc độ, linh xảo, bạo phát lực, đỡ đả kích lực tại vốn có trên cơ sở lại chỉnh thể để bạt 1.5 lần, cùng làm hết thể võ ý cường hóa nhất giai, dùng tự thân chân nguyên nắm giữ trung đẳng trình độ phá cương hiệu quả, cao cấp trình độ phá pháp hiệu quả, có thể phá vỡ cương khí, quấy nhiều phá diệt thế gian hết thể thuật pháp lực. Đây đúng là tối đỉnh cấp thiên phú. Tam giai sau đó, Sở Hy Thanh lại tăng lên tương đương với phổ thông người năm thành đến nhất bội đủ loại thân thể tố chất. Càng làm cho Sở Hy Thanh vui vẻ, vẫn là thần chi thương. Một khi kích phát, chẳng những thân thể tố chất chỉnh thể để bạt 1,5 lần, đây cũng không phải là dùng phổ thông người vì tiêu chuẩn, vẫn là dùng hắn chỉnh thể thực lực làm chuẩn dây thừng, cái này phi thường đáng sợ. Hắn ngai tí đao ý còn có thể cường hóa nhất giai. Trừ cái đó ra, còn có thể nắm giữ trung đẳng trình độ phá cương hiệu quả, phá pháp hiệu quả chính là tăng lên tới cao cấp. Nay lại để hắn gặp mạnh khỏi bệnh mạnh, càng là cao thủ, càng có thể đem chiến lực của hắn kích phát đến càng cao tầng thứ. Sau đó, Sở Hy Thanh lại tốn 4375 cái võ đạo điểm, đổi quang âm thuần ảnh chi thân, tứ giai. Sở Hy Thanh đã tu thành Thiết Sơn Trạch huyết thuật, lựa chọn thần thương, thuần dương chi thể, Na Phong Ngự Điện chi thủ này ba môn huyết mạch tiên phú là chủ tu thiên phú. Cho nên trước mắt dùng võ đạo điểm để bạt này ba môn huyết mạch tiên phú, là ích lợi lớn nhất. Hắn hiện tại cầm này ba môn tiên phú đám được càng cao, sử dụng huyết nguyên đồ chú ích lợi cũng liền càng lớn. Bất quá Lục Loạn Ly cung cấp bản cổ huyết nguyên đan, nhưng cấp hắn cung cấp lựa chọn thứ 4. Đây chính là Sở Hy Thanh cam nguyện hoa 12,200 mang ngân, mua xuống bản cổ huyết nguyên đan lý do. Mua xuống này hai đại tiên phú sau đó, Sở Hy Thanh võ đạo điểm nguyên bản đã trô hơn không có mấy. Nhưng lại tại nửa canh giờ trước, Sở Hy Thanh võ đạo điểm lại lần nữa lớn bạo. Thế mà tại này thời gian cực ngắn bên trong, lại tăng thêm đến hơn 8000 điểm. Cho tới giờ khắc này, như xưa khí thế kinh người, tại hướng 10000 sổ tự phi nước đại. Thế là Sở Hy Thanh không thể không lần nữa liều mạng soát tân bảo khố, đổi lấy hắn muốn tiên phú. Thuần dương, tứ giai, yêu cầu 6625 cái võ đạo điểm, đổi. Thần thương, tứ giai, yêu cầu 12500 cái võ đạo điểm, còn kém không ít. Na Phong Ngự Điện chi thủ, ngũ giai, yêu cầu 12500 cái võ đạo điểm, cũng như nhau kém quá nhiều. Sở Hy Thanh nhìn xem võ đạo trong bảo khố xuất hiện thương phẩm, lại nhìn mắt trong tầm nhìn mặt hết màn hình trang hoa. Phán đoán nhiều nhất ban đêm, hắn liền có thể gom góp 12500 cái võ đạo điểm. Hiện tại hắn đau đầu hơn là nên như thế nào tại này hai cái thương phẩm trong đó làm lựa chọn. Nã Phong Ngự Điện chi thủ có thể để đao của hắn nhanh càng nhanh, thần thương nhưng có thể để cho hắn chỉnh thể thực lực càng mạnh. Chương 176, thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh vẫn là lựa chọn đổi thần thương, tứ giai. Nã Phong Ngự Điện chi thủ quả thật có thể để đao của hắn nhanh càng nhanh. Bất quá Sở Hy Thanh tại đổi lấy tứ giai thần thương sau đó, đao nhanh cũng chậm không có bao nhiêu. Một khi hắn tao ngộ tu vi vượt qua tự thân cương địch, tứ giai thần thương còn có thể cho hắn để bạn sắp tới tại tự thân gấp đôi nhiều chỉnh thể thực lực, chỉnh thể ích lợi lớn hơn. Lúc này Sở Hy Thanh nhân vật bảng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Bát phẩm thượng, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, ngũ trọng, Khinh Vân Tung, ngũ trọng, Trục Điện Chỉ, tam trọng. Võ ý: Ngai Tí Tàn Ý, ngũ trọng, Phong Lôi Võ Ý, tam trọng. Nguyên công: Giữa Nguyên công, tứ trọng bát phẩm hạ. Võ đạo điểm: 1172. Thiên phú: Thần thương, tứ giai, Táng Thiên, nhị giai, Thuần Dương, tứ giai, Thái Thượng Thông Thần, nhất giai, Na Phong Ngự Điện chi thủ, tứ giai, Quang Âm Tuấn Ảnh chi thân, tứ giai. Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn chú. Thọ mệnh: 59 ngày. Nơi này tương ứng, Sở Hy Thanh chỉnh thể võ lực, như nhau phát sinh long trời lở đất kỳ biến. Hắn hiện tại có thể xác định chính mình, chỉ so với 11 tuổi nửa tần một ca tôn sắc nửa bậc. Kỳ thật huyết mạch thiên phú phương diện, Sở Hy Thanh đã thực hiện phản siêu. Hắn hiện tại kém còn kém tại nguyên công tu vi, còn có truy phong đao cùng khinh vân tung tạo nghệ bên trên. Đương nhiên, còn phải phương pháp bài trừ khí cùng chiến đồ nhân tố. Sở Hy Thanh không biết 11 tuổi tần một ca nắm giữ cái nào pháp khí cùng chiến đồ, cũng liền không thể nào so sánh. Tần Mộc Ca xuất thân Thiết Sơn Tần thị, nàng tư nguyên khẳng định ở xa Chu Lương Thần cùng Lục Loạn Ly phía trên. Cùng 11 tuổi trai trai nữ hài so, kỳ thật có chút mất mặt, có thể dù là phóng nhãn người đồng lửa, Sở Hy Thanh cũng nhất định có thể bước lên xuất sắc nhất một đám người trong đó. Chỉ có Sở Hy Thanh thọ mệnh đại phúc giảm xuống. Chi vị cư lúc Táng Thiên Chi Vũ, chẳng những đại phúc tiêu đốt hắn buồn nguyên, cũng làm cho tuổi thọ của hắn giảm xuống hơn 50 ngày. Cái này cần một đoạn thời gian mới có thể bù đắp được đến. Lúc này còn có một đoạn tin tức, để Sở Hy Thanh rất là xoắn xuýt. Mọi người phổ biến cho rằng ngươi thực lực đã đạt đến thất phẩm bên dưới, đối thực lực ngươi nhận biết đã siêu chủ chốt. Xin mau sớm để bạt nguyên công, giải tỏa cao hơn danh vọng. Ngươi nguyên công chưa tới, vô pháp gánh chịu càng nhiều tín nhiệm, thu hoạch võ đạo điểm đã đạt trước mắt giai đoạn cực trị. Tại ngươi nguyên công tấn thăng phía trước, ngươi thu hoạch hết thể danh vọng, chỉ có thể dựa theo 8 thành giá cả đổi lấy võ đạo điểm. Sở Hy Thanh thu hoạch võ đạo điểm, lại đến bắt phẩm hạ cực trị. Theo dạng sáng bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể dựa theo 8 thành đổi lấy so thu hoạch võ đạo điểm. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía chính mình nguyên công một cột, lại có một đoạn tin tức xuất hiện tại não hải. Có hay không dùng 139 cái võ đạo điểm để bạt dưỡng nguyên công tu vi tới đệ tứ trọng viên mãn? Ngươi không nắm giữ dưỡng nguyên công đệ ngũ trọng bí dược phối phương, có hay không dùng 3500 cái võ đạo điểm thay thế dưỡng nguyên công đệ ngũ trọng bí dược? Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, hắn nhất định phải mau chóng lấy được đệ ngũ trọng bí dược phối phương không thể. Nếu không trực tiếp tăng lên, quá thua thiệt. Lại tốt nhất là dùng đỉnh cấp bí dược để bạt. Hắn tại tam trọng thời điểm thử qua, khi đó hắn ý niệm bên trong liền sinh thành một đoạn tin tức nhắc nhở. Dùng võ đạo điểm giải phong huyết mạch phong ấn chỉ có trung bình hiệu quả, vô pháp thu hoạch được ngoài định mức kích lợi. Này ngoài định mức kích lợi hiển nhiên là ẩn tàng tại thượng phẩm bí dược trong đó. Kia đỉnh cấp dược tài sát thực đắt đỏ, có thể sát thực quý có quý đạo lý. Sở Hy Thanh tầm mắt tại chính mình hệ thống bảng ở lại tường tận xem xét, sau một hồi lâu hắn mới thỏa mãn cầm hệ thống này bảng co vào đến tầm mắt xóa xình. Hắn xuyên vào một kiện màu xanh đệ tử phục, sau đó lại đem mấy món pháp khí mặc trên thân. Chỉ có tụ thần bí, gió lôi tí vòng tay cùng bước lên vân hoa này ba cái pháp khí. Tàng thần liên cùng thanh lôi bích này hai kiện giá trị ngàn lượng ma ngân bắt phẩm pháp khí đã tổn hại tại chi vị cư một trận chiến. Để cho Sở Hy Thanh thì đau, vẫn là nhạn linh đao kinh lôi bị xuyên tâm kiếm Lý Nha đâm ra một cái lỗ thủng. Sau đó hắn cùng thượng quan ra mấy vị thất phẩm võ tu giao thủ, cũng dẫn đến trên thân đao xuất hiện mấy dây vết nứt. Nay bả giá trị chí ít 5000 lượng ma ngân thất phẩm nhạn linh đao, Sở Hy Thanh cũng còn không có che nóng liền đã hư hại. Hắn không thể không đổi hắn trở về trước kia dùng cái kia thanh bát phẩm huyết luyện ma văn đao, thích hợp dùng. Y dị phục thỏa đáng sau đó, Sở Hy Thanh lại tại trong viện liền một thùng nước giếng, quá cẩn thận thu thập một phen chính mình dáng vẻ. Hôm nay liền là chân truyền thí, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Bên cạnh Sở Vân Vân quá im lặng nhìn xem một màn này. Nàng hai tay ôm ngực, xem thường, ta nghe quân tử đức, tại biết, tại chí hướng, tại nhân, tại dũng cảm, không ở chỗ trang sức diện mạo. So với giờ phút này thân như thanh tùng, tay áo nhẹ nhàng, khí khái chắc tuyệt Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân càng ưa thích đêm hôm ấy, đứng tại chi vị cư phế tích bên trên hắn. Máu nhuộm trọng y kia, vung thả không bị trói buộc, bất khuất, đó mới là nam nhi cái kia có phong mạo. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn nàng một cái, cười cười xấu hổ. Hắn cũng không muốn dạng này, tốn thời gian phí sức. Vấn đề là ngày hôm trước Đồng Lâm Sơn tới bái phòng hắn, hướng hắn mời bản thảo lúc, cố ý đề cập Tú Thủy quận 20 vạn sách luận võ thần cơ Đông Châu Chí, có 7 vạn sách đều là bị nữ nhân mua đi. Sau đó còn có chí ít không dưới 5 vạn phần luận võ thần cơ Đông Châu Chí tiền đặt cọc, là xuất từ nữ tính chi thủ. Luận võ lâu còn thu được quá nhiều thư tín, yêu cầu luận võ thần cơ Đông Châu Chí phá lệ đăng Sở Hy Thanh chân dung. Đây vốn là danh hiệp bảng mới có đãi ngộ. Ngày hôm nay chân truyền thí, lại là đối ngoại mở ra, toàn bộ Tú Thủy quận bách tính đều có thể đến đây thưởng thức. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây chỗ, xa mắt hướng tạp vật viện cửa chính phương hướng nhìn sang. Lúc này cửa ra vào chính có từng đợt tiếng nghị luận, theo ngoài viện truyền nhập vào đến, chít chít xoạt xoạt, tiếng lời vang thanh âm, đều là xuất từ nữ nhân miệng. Sở Hy Thanh dùng linh thức thô sơ giản lược cảm ứng một phen, phát hiện hội tụ ở ngoài cửa nữ tử lại không xuống 1000, đem tạp vật trước viện phương hướng hẻm nhỏ, chấm chật như nêm cối. Hắn bên trong không thiếu tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ thiếu phụ, có thể đã có tuổi bác gái cũng không phải số ít. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại chỉ cần cái bức, đùa giỡn một chút xoái, liền có thể thu hoạch được càng nhiều võ đạo điểm, kia làm gì không chứa. Này xa so với chi vị cư một trận chiến, nhấc theo đầu mình đi cùng người chém giết liều mạng, dễ dàng nhiều. Bên kia nhìn lại ra không được, chúng ta theo nóc nhà đi. Sở Hy Thanh đi tới một bên khác vách tường, sau đó lăng không nhảy một cái, bay người lên tường, sau đó liền dọc theo mái hiên, hướng võ đài phương hướng đi. Sở Vân Vân cũng phi thân đuổi theo, nàng thi triển thuật pháp, giả bộ làm quá vụng về cùng sau lưng Sở Hy Thanh. Nàng ngữ hàng ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy chuyên tâm ăn mặc, là nghĩ từ cửa chính ra ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy mỉm cười, ta há lại là không biết nặng nhẹ người. Hôm nay nếu quả như thật đi cửa chính, hắn nhất định sẽ không kịp chân truyền thí. Lại cho dù muốn đùa nghịch khóc trang xoái, cũng không nên tại đầu kia trong ngõ tắt chứa, ở trong đó mới bao nhiêu người. Tại Sở Hy Thanh hai người dọc theo mái hiên tới đến võ đài, cũng không khỏi dung nhan nghiêm một chút. Chỉ gặp cái này tương đương với 5 cái sân bóng lớn nhỏ đại giáo trường, đúng là một mảnh đen nghịt, toàn là chen chúc đám người. Vô số nam nữ, đem toàn bộ đại giáo trường nhét chật như nêm cối. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đằng không mà lên, hắn theo một tòa 3 tầng trên tiểu lâu bỗng nhiên rút lên 7 trượng hơn cao, sau đó giang hai cánh tay. Mượn nhờ cái kia rộng lớn ống tay áo, như một đầu đại điểu hướng giữa giáo trường lướt đi. Mà liên tại thời khắc này, toàn bộ võ đài ầm vang lôi động, phảng phất địa chấn. Đến rồi. Nhìn phía trên, là Sở Hy Thanh. Là hắn. Anh tuấn người, dáng người như hạc, tuấn giật tuyệt luân. Chuyên ngôn quả nhiên không uổng, đúng là vị mỹ nam tử. Hắn như vậy anh tuấn, thực lực tu vi khẳng định quá mạnh, bá đao chi danh nhất định danh bất hư truyền. Ngay tại này giây lát, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy hết màn hình trăng hoa. Hắn võ đạo điểm số trị cũng đang nhanh chóng dâng lên. Chương 177, chân truyền thí. Sở Hy Thanh bay đến giữa giáo trường sau, đem hai tay tay áo vừa thu lại, dáng người tiêu sái đáp xuống Lục Loạn Ly bên người. Lục Loạn Ly chắp tay sau lưng, nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Hy Thanh một cái. Gia hỏa này, hắn lại tại chiêu phong dẫn điệp. Bất quá Sở Hy Thanh địa phương khác không đi, trực tiếp tới tìm nàng, Lục Loạn Ly lại hơi có chút vui vẻ. Trên bệ đá rất nhiều giáo đầu giáo tập cũng trông thấy một màn này, đều nhao nhao lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Đổi thành đệ tử khác như vậy chưa dương, bọn hắn nhất định sẽ hung hăng trừng trị gian dạy. Có thể đổi thành lần này nội môn thủ tịch, thanh vân bảng người thứ 60 Sở Hy Thanh, được rồi. Sở Hy Thanh không biết chính mình lại hưởng thụ một lần học bá cùng học sinh khá giỏi đãi ngộ, hắn vạn phần hiếu kỳ thăm dò Lục Loạn Ly, ngươi làm sao cũng tới tham gia chân truyền thí? Chân truyền thí quý củ, là tu vi nhất định phải đi đến cựu phẩm thượng viên mãn, nắm giữ tam diệp phù bài. Ngươi đều có thể tham gia chân truyền thí, ta so ngươi sớm nhập môn 2 tháng, vì sao không thể? Lục Loạn Ly một tiếng cười nhạo, cầm trong tay đã khắc lên tam diệp phù bài tại Sở Hy Thanh trước mặt lắc lắc, yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt thủ tịch vị trí. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói ngươi nếu là ngoi đầu lên tới tranh, vậy ta còn có thể hấp dẫn. Hắn vẫn là cảm giác kỳ quái, lần nữa nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải tới làm nội ứng sao? Leo như vậy cao làm cái gì? Cẩn thận bị người vạch trần thân phận. Ta không trở thành chân truyền, làm sao tiến vào tàng thư lâu tầng 7 cùng tầng 8? Lục Loạn Ly hỏi ngược một câu, sau đó cười đáp ý, lại ta tu liền là dưỡng nguyên công, dù là tiến vào vô tướng thần tông bản sơn, còn không sợ bị người vạch trần. Sở Hy Thanh giật mình không thôi, không thể tin bình tĩnh nhìn xem Lục Loạn Ly. Như vậy nhìn ta làm gì? Vô tướng thần tông ngoài truyền dưỡng nguyên công, cùng phía trong truyền vô tướng công, hôn nguyên vô tướng đại pháp nhất mạch tăng theo cấp số nhân, không ở diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chẳng những có thể thích ứng thế gian hết thảy võ đạo, còn có thể mô phỏng hết thảy nguyên công đặc thù. Dù là tinh túc tiên tông căn bổn nguyên công tinh túc tham huyền đại pháp, cũng có thể mô phỏng cái 9 thành 9 ra đây. Lục Loạn Ly tiếng nói khoan thai, nghe nói Tần Mục Ca thời trước bái nhập vô tướng thần tông, chính là vì dòm ngó vô tướng công cùng hôn nguyên vô tướng áo nghĩa, bù đắp nhà mình thiết sơn tần thị công pháp sơ hở. Nàng có thể đột phá tiền nhân cực hạn, đem thí thần thương cùng bạn thần kiếp đều tu tới xưa nay chưa từng có 10 cựu trọng, liền là bởi vì bộ này huyền công nguyên nhân. Ta đem dưỡng nguyên công xem như chủ tu công pháp, có cái gì kỳ quái đâu? nhưng thật ra là nàng tu luyện Đại Minh Vương Luân duy nhất có chiêu pháp truyền lưu thế gian, Nguyên Độ Nguyên Công đã thất truyền, cũng chỉ có thể đi giữa Nguyên Công, Vô Tướng Công cùng Hôn Nguyên Vô Tướng Đại Pháp con đường. Sở Vân Vân sớm đã đáp xuống Sở Hy Thanh sau lưng, nàng sau khi nghe sơ lược ngậm thâm ý nhìn xem Lục Loạn Ly. Chỉ từ đoạn văn này, nàng đã đoán được Lục Loạn Ly lai lịch. Lúc này toàn bộ trên giáo trường còn tại ông tác hưởng, mười mấy vạn người tiếng nghị luận đinh tai nhức óc. Vô số nam nam nữ nữ hướng lấy Sở Hy Thanh phương hướng nhìn ra xa, hoặc là chỉ trỏ. Sở Hy Thanh nhìn một cái chính mình hư huyễn màn huyền quang, phát hiện chính mình võ đạo điểm chính là đã gia tăng đến 2345 số tự. Hắn cũng chỉ là dùng khinh vân tung nhảy một nhảy, chân trượt chưa đi, liền thu hoạch hơn 1000 cái võ đạo điểm. Yên lặng. Lôi Nguyên đã khởi thân, đi tới trung ương bệ đá phía trước. Theo tiếng nói của hắn, trên giáo trường truyền ra cự đại trung vang, liên tiếp 3 tiếng, cuối cùng dùng toàn bộ võ đài yên tĩnh trở lại. Lôi Nguyên khí thế uy nghiêm, sắc mặt lãnh túc quét nhìn dưới đài một cái, "Chư vị, hôm nay chẳng những là ta Chính Dương võ quán cuối năm chân truyền võ thí ngày, cũng là võ quán năm nghỉ tản quán kỳ hạn. Tại chân truyền võ thí phía trước, ta có một lời từ đáy lòng đạo tại chư đệ tử, hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ tại tâm. Cổ nhân nói chí hướng không lập, thiên hạ không thể thành sự tình. Tuy bách công kỹ nghệ, không có không bản tại chí hướng người, này lời ý gì? Đây là nói trong thiên hạ vô luận làm thế nào cùng sự tình, nếu như không có chí hướng, không có mục tiêu, tựa như là thuyền không có đà, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng đều biết chẳng làm nên trò trống gì. Đây cũng là bản viện viện huấn chuyện thiên hạ không có hay không chí hướng mà có thể thành được, đắp nhất thời xu hướng, trung thân sự nghiệp hệ nguồn gốc, cho nên bọn ta võ nhân tập võ, trước cần lập chí, phải đem võ đạo xem như cả đời nghiệp đi liều đỏ sức. Lôi Mỗi chấp trưởng Chính Dương võ quán đến nay đã có 3 năm, thời gian nghiêm chỉnh nội quy trường học, bỏ cũ lập mới, cuối cùng không phụ tông môn sở thác, dùng giờ đây quán bên trong tam diệp nội môn số lượng, vượt qua năm rồi gấp 3 to lớn. Có thể Lôi Mỗ vẫn cảm giác tiếc hận, 3 năm đến nay, Lôi Mỗ thấy tận mắt vô số có thiên phú đệ tử tùy tâm tàn mạn, lười biếng thành tính, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, tầm thường. Đây là cớ gì? Không lập chí cũng. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, nương thần yên lặng nghe. Vị này Lôi quán chủ vậy mà có phần có tài văn chương, hắn lưu loát, thao thao bất tuyệt gian dạy chư đệ tử đầy đủ non nửa khắp thời gian. Bất quá hôm nay đến xem chân truyền thí người hơi nhiều, Lôi quán chủ vẹn vẹn nói này non nửa khắp thời gian, liền có thật nhiều người không nén được. Thao trường bên trên chấn động thanh âm tái khởi, lại phảng phất chợ bán thức ăn giống như huyên náo. Lôi Nguyên thần sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể qua quyết kết thúc giáo huấn, hắn tiếng nói nhất chuyện, hôm nay chân truyền thí phía trước, Lôi Mô còn có một phần đến từ Vô Tướng Thần Tông Bản Sơn sắc lệnh, muốn ban bố tại chư đệ tử nghe biết. Bởi vì bản quán Tam Diệp nội môn đệ tử đã đột phá 700 người nguyên cớ, kinh Bản Sơn giáo tập viện trưởng lão sau khi thương nghị, đem bản quán chân truyền thí danh ngạch nâng đến 1580 người. Tại Lôi Nguyên sau khi nói đến đây, dưới đài chúng đệ tử đầu tiên là một hồi yên tĩnh, sau đó một hồi tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người thần sắc phấn chấn, mừng rỡ không thôi. Ý vị này hôm nay trận này chân truyền võ thí danh ngạch, từ 20 người đề bạt tới 40, tăng nhất bội. Trong giáo trường đám người vây xem cũng đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn cũng không phải là đều là vì Sở Hy Thanh mà đến. Quá nhiều người đều là vì nhà mình hài tử, tới võ quán thưởng thức chân truyền thí. Chính Dương võ quán thành tài dẫn đầu cao như thế, lại tăng thêm 40 chân truyền danh ngạch, giờ đây còn bị xếp vào nhà nước võ quán, cái này so trong quận những nhà khác võ quán mạnh một mảng lớn. Lôi Nguyên trên mặt cũng là nụ cười rào rạng, khí khí nhẹ nhàng. Đây đều là hắn vất vả 3 năm kết quả, há có thể không thích. Nói rõ tông môn Bản Sơn giáo tập viện đã công nhận chiến công của hắn. Trừ cái đó ra, còn có bản quán nội môn Tam Diệp đệ tử Sở Hy Thanh, danh liệt Đông Châu Thanh Vân bảng người thứ 60. Giáo tập viện đã biết hắn tên, đặc ban thưởng miễn thi danh ngạch, không tham dự hôm nay chân truyền tuyển chọn. Các ngươi chân truyền võ thí bên trong cuối cùng thắng được người, có thể hướng Sở Hy Thanh khiêu chiến, cùng hắn tranh đoạt Khôi Nguyên vị trí. Sở Hy Thanh nghe vậy, tức khắc mặt mày khẽ nhếch. Tên của hắn đã truyền đến Vô Tướng Thần Tông Bản Sơn giáo tập viện. Tại trận rất nhiều Tam Diệp nội môn chính là đều thần sắc chấn động, lại một lần nữa mặt hiện vui mừng. Sở Hy Thanh thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, liền thất phẩm cao thủ đều chém 5 cái, huống chi bọn hắn những này bát cửu phẩm võ tu. Ngay trong bọn họ vô luận bất luận kẻ nào gặp được vị này, đều chỉ có thể tự nhận không may. Dù là bản thân thực lực lại cao hơn, tu vi mạnh hơn, đều chỉ có thể bỏ đi, chờ đợi bên dưới đồng thời chân truyền võ thí. Giờ đây vị này không tham dự trước mặt chân truyền tuyển chọn, đối bọn hắn tới nói đúng là cái cực tốt tin tức. Bọn hắn đối thực lực bản thân đều quá tự tin, không sợ cùng tại trận bất luận kẻ nào giao thủ tranh phong. Liền sợ gặp được Sở Hy Thanh, liền giao thủ tranh phong tư cách cũng không có. Vững vàng cầm tới chân truyền danh ngạch sau đó, ngược lại có thể thử một lần Sở Hy Thanh thân thủ, nhìn xem vị này Đông Châu Thanh Vân bảng người thứ 60, luận võ thần cơ cho rằng thiếu niên bá đạo, đến tột cùng tiêu chuẩn làm sao. Lôi Nguyên nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm. Hôm qua giáo tập viện ban xuống sắc lệnh lúc, đặc biệt như vậy sự tình đối hắn cùng Diệp Chi Thu ngợi khen vài câu. Bọn hắn võ đạo tu hành liền là như vậy, một cái thực lực cao thâm tam phẩm võ tu, có thể trên chiến trường đối đầu thiên quân. Mà 1000 cái thất phẩm võ tu, dù là sử dụng hoàng đạo bí pháp, đều không thể nào làm gì được một cái tương lai địa bảng cao nhân. Tại giáo tập viện trưởng lao mắt bên trong, dưới đài những đệ tử này, thêm lên tới cũng không có một cái Sở Hy Thanh trọng yếu. Mà liền tại Lôi Nguyên đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, chung các phương hướng lại vang lên một tiếng trung vang. Đây là giờ thìn đã tới trung vang. Lôi Nguyên không khỏi hơi cảm thấy mất hứng phủi phủi tay áo, giờ thìn đã tới, bắt đầu chân truyền thí. Chương 178, bỏ qua đao dùng chỉ. Lần này Chính Dương võ quán chân truyền võ thi không có ngoài định mức dựng lôi đài, mà là trực tiếp mượn kiếm tàng phong trong tay tứ tượng quyết phong bản. Từ tử tinh chân nhân thao túng tòa này pháp khí, trực tiếp chiếu ra 16 tòa lôi đài, để cho tham dự chân truyền võ thi hơn 500 vị đệ tử sử dụng. Vòng thứ nhất vẫn là chém lá trúc, quy tắc cùng lúc trước Sở Hy Thanh tham dự thực chiến khảo hạch lúc tình huống giống nhau như lúc. Cửa này liền đào thải hơn 200 vị, chỉ còn lại được điểm cao nhất 256 người tiến vào vòng tiếp theo. Bọn hắn bắt đầu ở trên lôi đài từng đôi luận võ chém giết, thẳng đến quyết ra thắng bại. Sở Hy Thanh thật lâu không có lên đài, để tại trận rất nhiều thiếu nữ thiếu phụ, còn có bác gái nhóm thất vọng không dứt. Bất quá trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, phần đi bọn họ chú ý lực. Lục Loạn Ly diễn kỹ 10 phần, quá hiểm mà lại hiểm giết vào top 32, sau đó bị đối thủ 3 chiêu đánh bại. Hết thể nhìn qua nàng tỷ võ người, đều biết cho rằng cô bé này cầm tới chân truyền danh ngạch, là toàn bộ nhờ vật khí, mà không phải áp sát chính nàng bản lĩnh. Sở Hy Thanh chính là càng chú ý tại này biến cố tiến trình. Theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn hiện ra mấy phần dị ân huệ, này luận võ có chút ý tứ, tổng số 40 danh ngạch, hàn môn con cháu thế mà chiếm hơn phân nửa. Muốn luận chiến lực, những cái kia thế gia xuất thân đệ tử, rõ ràng càng cường đại cỡ nào. Bọn hắn có nhiều hơn chiến đồ, càng nhiều pháp khí, mạnh hơn tiên phú, càng ngày càng trẻ. Có thể những người này nơi nơi tại trên nửa đường liền bị bên trong hao tổn mất. Trận này chân truyền võ thí, phản phất có được một đầu nhìn không gặp đại thủ tại thao túng. Thực lực cao cường con cháu thế gia, tổng gặp được thực lực cao hơn con cháu thế gia, những cái kia bình dân xuất thân, vận khí liền tốt cỡ nào, bọn hắn chỉ cần thực lực tu vi không phải quá kém, luôn có thể đi đến cuối cùng. Sở Vân Vân hai tay ôm ngực, không để bụng, người vì thao túng mà thôi, tại thế lục đại tiên tông, còn có những cái kia hai tam phẩm tông môn, cũng sẽ ở tuyển chọn đệ tử quá trình bên trong, trăm phương ngàn kế đem thế gia môn phiệt con cháu loại ra ngoài. Con cháu thế gia không thể nghi ngờ thiên phú cao hơn, tư nguyên càng nhiều, tiền đồ càng rộng, nhưng bọn hắn tu hành có thành sau đó, hiệu lực là tự thân gia tộc, vẫn là tông phái đâu. Ngươi dù là thiên phú lại cao hơn, tư nguyên lại nhiều, không thể vì bản thân ta sử dụng, tại tông môn lại có ích lợi gì? Cho nên lục đại tiên tông thế gia lực lượng, vĩnh viễn đều là số ít. Thân bước lên trưởng lão địa vị cao con em thế tộc không phải là không có, cũng chỉ có xuất sắc nhất một đám người mới có thể phá vỡ muôn vàn khó khăn, san bằng kia trùng điệp hiểm trở, tại lục đại nhất phẩm tiên tông theo có một chỗ cắm rủi. Mà giống như Long Hành cùng Thượng Quan Thần Hạo, mặc dù thiên phú tương đối cao, nhưng bọn hắn tình nguyện lựa chọn một số tiểu tông phái, đây càng có lợi cho bọn hắn tu hành. Nàng là thuật sư, không cần tham dự chân truyền thí. Tại Sở Vân Vân ngưng luyện bát phẩm hạ chân phụ thời khắc, liền đã cầm xuống chân truyền đệ tử danh ngạch, chỉ cùng hôm nay chân truyền võ thí sau đó thống nhất trao tặng. Cho nên tại nhiều người tham gia chân truyền võ thí thời điểm, Sở Vân Vân nhưng có thể cùng Sở Hy Thanh đứng chung một chỗ, quan sát trên lôi đài chiến đấu. Vô Tướng Thần Tông lại là lục đại tiên tông lệ riêng, đây là bởi vì thần tông truyền thừa căn bản công thể sở trí. Giữa Nguyên Công cùng Vô Tướng Công có thể mô phỏng thế gian hết thảy công thể, nửa đường chuyển tu cái khác công pháp cũng không chướng ngại chút nào. Cho nên rất nhiều thiên phú xuất sắc thế gia tử đệ đều ưa thích tiến vào Vô Tướng Thần Tông võ quán tu hành. Vô Tướng Thần Tông đối với bọn hắn chèn ép, cũng liền ngoài định mức nghiêm khắc, giáo tập viện những trưởng lão kia, tuyệt không nguyện đem tông môn hữu hạn tư nguyên lãng phí ở những thế gia này tự trên thân. Tự Lôi Nguyên chấp trưởng võ quán bắt đầu, Thượng Quan Long Tiễn muốn lấy thêm đến Dưỡng Nguyên Công chiến đồ, liền là đang nằm mơ. Sở Vân Vân tiếng nói im bặt mà dừng, đây là bởi vì Lục Loạn Ly đã theo trên đài đi xuống. Nàng vừa rồi lại đi kẻ bại tổ đi một lượt, trận đầu miễn cưỡng chiến thắng, trận thứ hai lại là 10 chiêu mà bại. Lục Loạn Ly thứ tự cũng liền bị ổn định ở chân truyền võ thí thứ 27 vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, 40 chân truyền chỗ ngồi cuối cùng tại quyết ra. Cuối cùng nắm lấy số 1 nhân vật, ngoài chân truyền thí phía trước dự liệu của tất cả mọi người. Này tên người gọi La Lễ, niên kỷ 17, sớm tại 3 năm phía trước cũng đã là võ quán tam diệp nội môn. Bất quá gần nhất 3 năm, La Lễ vẫn luôn tại bên ngoài dốc sức làm, cũng không có tham gia qua bất luận cái gì chân truyền thí. Nếu như không phải vị này hàng năm đều biết đúng hạn giao nạp quả biếu, gần như tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi. Cho đến hôm nay, này người dắt bát phẩm hạ tu vi, năm phó chiến đồ, bốn kiện thất phẩm pháp khí, bốn loại tu tới đệ ngũ trọng cảnh giới ngoài truyền mười nghệ, dùng không thể địch nổi thế quét ngang hết thảy tam diệp nội môn. Trong lúc người vẹn vẹn lấy một chiêu, đem cái cuối cùng đối thủ đánh bại, liền sắc mặt lạnh lùng hướng lấy Sở Hy Thanh liền ổn quyền. Sở sư đệ, mời. Đây là quyết ý hướng Sở Hy Thanh khiêu chiến, cùng chi tranh đoạt khôi nguyên chi ý. Lục Loạn Ly nhìn xem trên đài La Lễ, không khỏi híp híp mắt, ngươi phải cẩn thận. Gia hỏa này có chút ý tứ, chỉ ít bốn loại huyết mạch thiên phú, đều có tư cách bên trên thanh vân bảng. Thanh phủ cũng quá sâu, hắn đối khôi nguyên vị trí cũng tình thế bắt buộc. Lấy người này thực lực, sớm một năm liền có thể tấn thăng chân truyền, nhưng một mực kéo tới hiện tại. Lại một mực tại ngoại tu đi, tránh đi Thượng Quan Long Tiễn tầm mắt. Hắn người tính toán, tự nhiên là chân truyền thí khôi nguyên vị trí. Lục Loạn Ly có chút lo lắng. Này người đem nguyên công, võ đạo, pháp khí, chiến đồ các loại, đều đám đến bát phẩm hạ cực hạn, chiến lược siêu giai. Dùng chi vị cư đêm đó tình hình chiến đấu đến xem, Sở Hy Thanh nếu như không kích phát thần thương cùng Táng Thiên Chi Vũ hai loại siêu cường thiên phú, trên diện rộng tăng thực lực lên, chưa hẳn liền có thể chắc thắng cái này La Lễ. Sở Hy Thanh chính là nhịn không được cười lên, bay người lên trên lôi đài. Lúc này toàn bộ võ đài lại là núi vây địa chấn giống như nổ vang, tiếng hoan hô như là lôi chấn. Là Sở Hy Thanh. Cuối cùng ra sân. Thanh ý như thả lỏng, anh tuấn lang quân. Quả nhiên như nhau truyền ôn, mặc dù là ốm yếu thân thể, nhưng càng lộ vẻ xuất trần chi tư, phảng phất trích tiên. Đáng tiếc không có người thiết lập đồ bàn, nếu không ngược lại có thể đánh cược một keo. Sở Hy Thanh phát hiện ra mặt chính mình đã rất dày. Hắn nghe những nghị luận này, mặt thế mà chỉ hơi có chút hồng. Hắn mỉm cười, hướng lấy tứ phía liền ổn quyền. Này một cái chớp mắt, cả tòa võ đài lại một lần nữa nổ tung, tiếng hô hoán sơn hô hải khiếu. Nhìn a, hắn hướng ta cười. Hắn tốt tự tin, như vậy phong thái, không thẹn với bá đao danh sưng. Nhà ta Sở Lang Quân liền là mạnh nhất, ai cũng không thắng được hắn. Lúc này Sở Hy Thanh mắt bên trong, lại là từng đoàn trăng hoa nổ tung. Hơn 2000 võ đạo điểm, nhanh chóng đã tăng tới hơn 3700. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía đối diện La Lễ, La sư huynh phía trước trải qua mấy trận chiến, có hay không cần nghỉ ngơi? Không cần, đều là một hiệp liền thủ thắng, La Mỗ một thân chân nguyên một chút không hư hại. La Lễ lắc đầu, hắn trong mắt chứa thâm ý cùng Sở Hy Thanh đối mặt, bất quá là mộ có cái yêu cầu quá đáng, hôm nay cùng ta ở giữa trận này tỉ thí, sư đệ có thể hay không không dùng binh khí, dùng quyền cước thủ thắng. Hắn nhìn qua này đồng thời luận võ thần cơ. Đồng Lâm Sơn đánh giá Sở Hy Thanh chuyên tu đao thuật, một thân chín thành bản lĩnh đều tại trên đao. Trước mắt này người nhược điểm lớn nhất, liền là tay không công phu. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó liền bật cười lớn, theo ngươi. Hắn đem bên hông huyết luyện ma văn đao cởi xuống, vứt xuống một bên. Sở Hy Thanh đồng thời phóng đại hắn hư huyễn màn huyền quang, dùng 750 cái võ đạo điểm, đem chính mình chụp địa chỉ, trực tiếp lên tới đệ ngũ trọng. Lại dùng 430 cái võ đạo điểm, đem phong lôi võ ý, cũng tăng lên tới tứ trọng. Kỳ thật dù là không có hôm nay một màn này, Sở Hy Thanh đều đã chuẩn bị dùng võ đạo điểm, để bạn chụp địa chỉ cùng phong lôi võ ý. Hắn hiện tại ngộ tính còn chưa đủ dùng, dùng đến nghiên cứu cùng luyện tập nhai tí đao ý, truy phong đao cùng khinh vân tung, liền đã hao hết hắn hết thể tinh lực. Không có quá nhiều thời gian, đặt ở chụp địa chỉ cùng phong lôi võ ý bên trên. Mà lúc này trong lúc này trên bệ đá, Diệp Chi Thu đột nhiên biến sắc. Sở Hy Thanh cử động lần này thực tế quá khinh thường. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly như nhau lông mày cau chặt. Vẹn vẹn lấy chiến lược mà nói, không kích phát thần thương cùng Táng Thiên Chi Vũ Sở Hy Thanh, chỉnh thể chiến lược xác nhận cùng đối phương lực lượng ngang nhau, Sở Hy Thanh nhiều nhất chỉ có 6 đến 7 thành phần thắng. Này ra hỏa thế mà còn dám bỏ qua đao dùng chỉ. Đối diện La Lễ, chính là đầu tiên là không dám tin, sau đó một hồi cuồng hỉ. Chương 179, Tam đao lục động, 1. Sở sư đệ sảng khoái. La Lễ cũng đem chính mình thân phối một bả trọng kiếm ném tới 10 bước bên ngoài, sau đó hướng lấy Sở Hy Thanh liền ổn quyền, mời. Hắn mặt bên trên bất động thanh sắc, tâm lý lại là vui vô cùng. La Lễ phía trước bất quá là thăm dò tính tình cầu, lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh lại thực ngu xuẩn như vậy tự đại. Bên cạnh trọng tài võ sư, nhưng là vừa đi vừa về nhìn hai người một cái, hai người các ngươi quả thật muốn từ bỏ binh khí, dùng quyền cước phần thắng bại. Thằng đến trọng tài võ sư nói xong thời khắc, Sở Hy Thanh mới lấy lại tinh thần. Hắn đem chụp điện chỉ theo tam trọng tấn thăng đến ngũ trọng, lại đem phong lôi võ ý tăng lên một trọng, trong đầu hiện lên lượng tin tức có chút lớn, Sở Hy Thanh dùng thời gian mấy hơi thở mới hấp thu song song. Bất quá khi đại bản hoàn thành sau đó, Sở Hy Thanh khỏe một nhưng hưu hưu mắc câu, nổi lên một vẻ ý cười, liền dùng tay không định trên dưới. Nắm giữ ngũ trọng trục địa chỉ, cùng tứ trọng phong lôi võ ý sau đó, Sở Hy Thanh vừa học đến một chủng chiến đấu mới phương thức. Không giống với quyền cước, cũng khác biệt tại đao kiếm, từ hắn người mang mấy loại thiên phú mà phát sinh, quá có ý tứ. La Lễ càng thêm mừng rỡ, sắc mặt nhưng càng lộ vẻ lãnh túc, La Mỗ cũng không dị nghị. Vậy theo ý ngươi hai người chi ý, trận chiến này cấm dùng bất luận cái gì binh khí. Kia trọng tài võ sư sau khi nói xong, lại đem một cái đồng tiền ném vào đến không trung, chú ý, đồng tiền rơi xuống đất liền có thể xuất thủ. Hai người các ngươi đều đã đứng hàng chân truyền môn tưởng, xuất thủ lúc cần chú ý phân tốc. Trên đài hai người cũng không có đi xem kia đồng tiền, bất quá khi đồng tiền quần quần rơi xuống đất thời khắc, thần trí của bọn hắn ý niệm đều sinh ra cảm ứng. La Lễ đầu tiên xuất thủ, hắn dùng là vô tướng thần tông ngoài truyền 10 nghệ chi nhất hình ý quyền. Hình ý quyền có rồng, hổ, báo, xà, hạc năm loại biến hóa, La Lễ tuyển dụng là trong đó hổ hạ song hình. Hắn đem thân thể thấp bò xuống, bày ra hổ vô thế, tức thời một đầu xích con ngươi cự thú hiện hóa tại La Lễ sau lưng, phát ra chấn thiên hổ gào. Tiếng hú kia giống như lôi chấn, quét sạch toàn trường, lại đem toàn bộ võ đài mười mấy vạn người tiếng ồn ào đều sơ sơ ép xuống mấy phần. Ngay tại lôi đài bên ngoài mười mấy vạn người xem thất thần thời khắc, La Lễ đã mang theo một sâu tàn ảnh. Hắn thân ảnh mau lẹ tuyệt luân, khí thế cuồng bánh bá đạo, giống như là vọt hướng thức ăn lá hổ, tấn công tới Sở Hy Thanh trước người. La Lễ tay phải chính là phảng phất không gì không phá hổ trảo, hướng Sở Hy Thanh mặt một trường vô bên dưới. Lúc này trong võ đài bên ngoài đều phát ra một tràng thốt lên âm hưởng, vì La Lễ tấn mãnh cường đại mà hoảng sợ. Sở Hy Thanh chính là đứng ở nguyên địa không có động tác, thẳng đến La Lễ hổ trảo đập tới trước mặt hắn năm thước khoảng cách lúc. Sở Hy Thanh một đôi tay hướng bên dưới hiệu hiệu một chảo. Theo hai cỗ chỉ có một thước quy mô, tốc độ gió nhưng không gì sánh được khốc liệt cỡ nhỏ gió lốc tại lòng bàn tay của hắn phía dưới tạo ra. Trong nháy mắt cân nhắc mười hơn trăm mai ước chừng hai thước rộng dài phong đao, xuất hiện tại Sở Hy Thanh quanh người tả hữu. Những này phong đao chẳng những sắc bén không gì sánh được, sắc bén ba đạo hướng tới, càng tấn mãnh vô cùng, như nhau trên không trung mang theo từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Bọn chúng từng mai oanh kích mà ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chính diện va chạm tại La Lễ quyền phong bên trên. Đông, 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 đông. Này phong đao duy trì liên tục không dứt, liên miên không ngừng. Vẹn vẹn 22 ghi chép, La Lễ một đôi tay liền đã máu me đồng địa, huyết nhục vỡ toang. Hắn một đôi quyền lại bị Sở Hy Thanh phong đao lần lượt chém ra mấy cái vết thương sâu tới xương. La Lễ quyền phong đã oanh kích đến khoảng cách Sở Hy Thanh mặt chỉ có một thước, lại không thể tiếp tục được nữa. Hắn một tiếng chấn hống, bỗng nhiên chân trượt rời khỏi 30 bước bên ngoài, sau đó hai tay liên tục đập, đem những cái kia truy kích tới sắc bén phong đao đập tan đánh nát. La Lễ đã không dám chính rối loạn những này phong đao phong mang, đều là theo bên hạ thủ, hoặc chụp hoặc đánh, hoặc đụng hoặc truy, tại phong đao duy trì liên tục truy kích phía dưới tỏ ra chật vật hướng tới. Ngay tại lúc đó, La Lễ nhanh chóng theo tay áo bên trong lấy ra một đôi bạch ngọc sắc bao tay, nhanh chóng mang tại chính mình kia vết thương chồng chất trên hai tay. Kia trọng tài võ sư trông thấy một màn này, tức khắc một hồi nhíu mày. Lý luận tới nói, bao tay cũng là vũ khí một chủng. Bất quá La Lễ mang này song thủ sáo, chỉ có phòng ngự đao kiếm công dụng, phía trên không có bất luận cái gì kim loại, cũng không có quyền đâm cùng kim loại nô lên, rất khó phán định cái bao tay này có tính không vũ khí. Trọng tài võ sư sơ sơ suy nghĩ, vẫn là không có phán định La Lễ thất bại. Dù sao một bên khác Sở Hy Thanh, liền ngay cả thuật pháp đều sử dụng ra đây. Mà lúc này cả tòa võ đài lại một lần ầm vang lôi động. Nay hẳn là thuật sư có thể vì, không phải thiếu niên đao mà sao? Làm sao bắt đầu ngự sử phong đao? Sở Hy Thanh là võ tú a? Chẳng lẽ luận võ thần cơ phán đoán sai, hắn nhưng thật ra là thuật võ song tu. Cái này sao có thể là thuật pháp? Ngươi nhìn hắn cũng không có kết ấn niệm chú. Dưới lôi đài, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly đồng thời mặt mày vậy một cái, đều hiểu đến tụ cùng. Hai người lại hai mặt nhìn nhau một cái, ánh mắt kinh nghi bất định. Lúc này Sở Hy Thanh, so với chi vị cư trận chiến kia càng thêm cường đại. Chẳng lẽ này ra hỏa nói là sự thật? Càng là nổi danh, càng là người nhiều, càng là nguy hiểm, càng là kích động, hắn liền có thể kích phát tiềm năng, có nhiều hơn lực lượng. Mà giờ khắc này ở trung ương trên bệ đá, Kiếm Tàng Phong, Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu đều mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi Nguyên kiến thức sơ sơ nông cạn, không thể xác định, hắn thử thăm dò hỏi, "Tuần sát sứ, loại tình huống này ngươi có thể từng gặp? Có hay không nã phong ngự điện chi thủ?" Thấy qua, Kiếm Tàng Phong mỉm cười hơi gật đầu, chính là tứ giai cầm gió ngự điện, thích hợp nhất tu hành truy phong đao cùng trục điện chỉ thiên phú. Hắn chắp tay sau lưng, mắt bên trong hiện lấy một vẻ dị ân huệ, bất quá không chỉ là cầm gió ngự điện, hắn đã đem truy phong đao cùng trục điện chỉ đều tu đến đệ ngũ trọng, đem phong lôi võ ý tu đến tứ trọng, còn nắm giữ chí ít tam giai thuần dương chi thể, cường đại lực lượng nguyên thần, mới có thể cầm gió ngự điện, thi triển ra thuật sư giống như năng lực. Đồng Lâm Sơn vẫn là xem thường hắn, này ra hỏa tay không công phu, cũng vẹn vẹn kém hơn đao thuật của hắn một bậc mà thôi. Hắn hiện tại kỳ thật càng muốn biết rõ, Sở Hy Thanh truy phong đao, lúc này lại nhanh đến trình độ nào. Tử Tĩnh đạo nhân nhưng là mọi loại tiếc hận. Sở Hy Thanh thiên phú như vậy, không tu thuật pháp thật sự là đáng tiếc. Sở ra hai huynh muội này tại thuật pháp bên trên thiên phú, đều vô cùng có thể nhìn. La Lễ đeo lên một đối thủ bộ sau đó, tình huống liền rất là cải thiện. Hắn một đôi tay lại tạo ra cương lực, một đầu vì hạc, một đầu vì hổ. Sở Hy Thanh ẩm tới phong đao, hoặc là bị hắn đánh tan, hoặc là bị hắn tránh đi. La Lễ thân ảnh cũng lại một lần nữa trùng kích đến Sở Hy Thanh ba thước bên ngoài. Lúc này La Lễ chợt cắn đầu lưỡi một cái, kích phát đầu lưỡi tinh huyết, có thể tinh thần vô hạn bay vụt, sau lưng võ ý hóa hình phát sinh biến hóa. Kia đúng là một cái xương hạc, một đầu bạch hổ. Giác hạc linh động mở ra, siêu phàm trần ngoại, bạch hổ bá đạo cương liệt, uy hiếp và quân. Chương 180, Tam đao lục động 2. Cấp ta bại. La Lễ bỗng nhiên một trường ấn xuống, kia cương nhu hòa hợp trường lực. Có thể tòa này pháp lực ngưng tụ hư huyễn lôi đài, đều xuất hiện sát na bất ổn. Sở Hy Thanh mở to hai mắt, đối với người này cao thâm hổ hạc võ ý, vạn phần khâm phục. Sau đó hai tay của hắn bên trong nắm bắt cỡ nhỏ gió lốc trong ngoài, bỗng nhiên phát sinh chói mắt lôi đỉnh. Vô số màu xanh điện lưu, như từng chùm bất quy tắc trường mâu giống như oanh kích trên người La Lễ. La Lễ hoàn toàn không tránh kịp, toàn thân đầu tiên là toàn tâm đau, phản phất hàng vạn con kiến cắn xé, sau đó lại hoàn toàn tê liệt, không thể động đậy. Sở Hy Thanh sau đó lại mỉm cười chỉ tay lộ ra, tại La Lễ mi tâm nhẹ nhàng bắn ra. Hắn không có bao nhiêu khí lực, La Lễ thân hình liền lảo đảo lui về sau ba bước. Kia trọng tài võ sư chính là lắc đầu, ngưng lên tiếng, La Lễ đã bại, song phương dừng tay. Sở Hy Thanh vừa rồi chỉ cần sơ sơ hữu dụng một điểm khí lực, La Lễ toàn bộ đầu liền muốn bị mất. Mà lúc này bên trong giáo trường bên ngoài đầu tiên là yên tĩnh sát na, sau đó vô số tiếng hoan hô, làm cho cả chính dương võ quán núi vây địa chấn. Sở Hy Thanh theo trên lôi đài đi xuống thời điểm, bên trong giáo trường bên ngoài rít gào tiếng hoan hô vẫn là liên tiếp. Hắn một đường hướng trung ương bệ đá thời điểm ra đi, chỉ gặp ven đường vô số người hướng ở giữa chen. Vậy cũng là một số nữ nhân, nhưng thanh thế hạo đại, thế tới hung mãnh. Chính dương võ quán mặc dù an bài hơn 200 vị võ sư chăm sóc lôi đài, nhưng căn bản không chặn nổi, rất nhanh liền bị chen lấn đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Sở Hy Thanh đã ý thức được không tốt. Không tốt, trang khốc đùa nghịch trang quá đầu. Hắn bản năng muốn lui lại, có thể lập tức phát hiện đường lui của mình cũng bị ngăn chặn. Sở Hy Thanh lại nghĩ bạn không mà lên, bay thẳng lên lôi đài, nhưng bị mấy cái nhào tới nữ nhân kéo lấy cánh tay. Ngay từ đầu bọn họ vẫn là quá nhã nhặn, chỉ là đưa khăn tay, đồ nữ trang, giấy viết thư gì gì đó, hướng Sở Hy Thanh trong ngực nhét. Có thể lập tức liền có người lôi kéo trên người hắn quần áo cùng đai lưng. Sở Hy Thanh sắc mặt trắng bệnh, nghĩ ngợi nói lúc này, như có người muốn đối hắn làm ám sát, hắn nhất định sẽ mất mạng. Này vô số cánh tay, không phòng được. Không, mấu chốt không ở nơi này, những nữ nhân này thế mà tại dắt hắn đai lưng. May mắn này đai lưng là bằng da, coi như kiên trì, trong lúc nhất thời còn kéo bất hoại. Còn có trên người hắn ba cái pháp khí, tựa hồ cũng nhanh giữ không được. May mắn tiếp theo một cái chớp mắt, quan chủ Lôi Nguyên thấy tình thế không tốt, mang lấy Diệp Chi Thu hàng lâm tại đây. Hai người cương lực bừng bừng phân chấn, đem rất nhiều nữ tử cưỡng ép ra. Lúc này Sở Hy Thanh đã đầu tóc rối bời, một bộ quần áo đã thừa lại không có bao nhiêu. Hắn bị xung quanh rất nhiều nữ tử vây xem, chỉ cảm giác xấu hổ gượng gạo đến tận xương thủy. Sở Hy Thanh mặt bên trên nhưng một điểm đều không hiện, như trước phong độ thong dong, hướng lấy Lôi Nguyên liền ôm quyền, quán chủ đại nhân, đệ tử giờ đây quần áo không chỉnh tề, không tốt lên lại, có thể hay không mượn một bộ đệ tử phục cấp ta. Nơi xa Lục Loạn Ly trông thấy một màn này, thế mà không có tức giận. Nàng che lấy môi, phốc phốc một tiếng bật cười, nên. Sở Vân Vân không cười, nhưng cũng khỏe môi nhỏ bé câu, lắc đầu không dứt. Ngay tại dưới lôi đài rối loạn tưng bừng thời khắc, La Lễ như trước đứng ở nguyên địa bình tĩnh bất động. Thần sắc hắn si giật mình, thất hồn lạc phách. Một trận chiến này, Sở Hy Thanh toàn bộ hành trình đều không có di động qua bước chân. Hắn thậm chí không cần động thủ, trực tiếp dùng lôi mâu phong đao, liền có thể giải quyết chiến đấu. Sở Hy Thanh cuối cùng khiêng tay kia chỉ tay, chỉ là phòng ngừa dùng lôi mâu phong đao làm bị thương hắn. Nguyên lai chân chính ngu xuẩn, chân chính tự đại người, là chính hắn. Trung ương trên bệ đá, Bắc viện giáo đầu Khâu Phong nhìn xem này người, cũng là khe khẽ thở dài. Kẻ này đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp được Sở Hy Thanh. Nếu không dùng chiến lực của hắn cùng tiên phú, Khôi Nguyên nhất định là hắn vật trong lòng bàn tay. Hắn ngưng thần nghĩ nghĩ, liền hướng lấy Kiếm Tàng Phong liền ôm quyền, ta muốn thỉnh giáo tập viện mở một lần lễ riêng, ban thưởng La Lễ một bộ dưỡng nguyên công chiến đồ. Vị này La Lễ mặc dù cũng là Bắc viện đệ tử, lại không phải Khâu Phong một tay dạy nên. Hai năm trước Khâu Phong tiếp nhận Bắc viện thời điểm, La Lễ đã rời viện mà đi, trà trộn giang hồ, hai người cho đến nay thậm chí đều chưa thấy qua một lần mặt. Giữa song phương không có nửa điểm sư đồ phân tình, Khâu Phong nhưng vẫn là thường tiếc này người tu hành không dễ, không đành hắn hơn một năm nay tới ẩn nhẫn cùng nỗ lực đều phó mặc. Lệ Riêng, Kiếm Tàng Phong nhìn La Lễ một cái, sau đó mỉm cười, kẻ này ngược lại cũng có chút thiên phú, cũng rất biết kiếm tiền. Bất quá là không ban thưởng hắn dưỡng nguyên công chiến đồ, còn phải nhìn huyết nguyên đồ trụ kết quả. Kiếm Tàng Phong kỳ thật không quá ưa thích La Lễ tâm cơ cùng thành phủ. Bất quá hắn vì người làm việc, luôn đều là đúng sự tình không đối người. Nếu như La Lễ mở ra huyết mạch kết quả tương đối lý tưởng, như vậy hắn gì tiếp một bộ dưỡng nguyên công chiến đồ. Ngay tại hai người nghị luận thời khắc, đại giáo trường mặt phía nam nam đại môn bên ngoài, đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, thôn quê tán nhân thượng quan thần hạo, đến đây hội kiến kiếm tuần sát sứ cùng lôi quán chủ, thỉnh hai vị rút nhũng gặp một lần. Thanh âm này hùng hồn trầm lãnh, trung khí mười phần, như sấm nổ giống như truyền vang dội không trung. Kiếm Tàng Phong nghe vậy không khỏi một hồi ngây người, ghé mắt hướng nam đại môn phương hướng nhìn sang. Hắn sau đó cười lạnh một tiếng, lại đi về ngay trung tâm ghế bành, bệ vệ ngồi xuống. Kiếm Tàng Phong hơi vung tay áo, tiếng nói tùy ý, truyền cho hắn tiến đến. Đã đổi tốt một thân quần áo, theo Diệp Chi Thu cùng một chỗ lên đài Sở Hy Thanh, cũng đôi lông mày dương lên, hướng mặt phía nam nhìn ra xa. Trên giáo trường dày đặc đám người đang từ phát hướng hai bên né tránh, cả người tư thế cao, hình thể tráng kiện nam tử, sắc mặt nghiêm chỉnh lãnh túc, bước chân ung dung theo cửa ra vào đi vào tiền đến. Sở Hy Thanh một cái liền nhận ra này người, chính là thượng quan Thần Hạo. Bất quá nửa người trên của hắn lại là trần trụi, sau lưng gánh vác lấy một bó lớn cành mật gai. Chịu đòn nhận tội, cái này thế giới cũng có cái này điển tịch, bất quá chuyện xưa nhân vật chính lại không phải liêm pha cùng lận tương như. Thượng quan Thần Hạo một đường tới đến dưới bệ đá, nhìn xem trên đài ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ở trên cao nhìn xuống hắn Kiếm Tàng Phong, Lôi Nguyên, còn có bao gồm Diệp Chi Thu tại phía trong ngũ viện giáo đầu. Hắn đồng tử ngưng tụ, sau đó liền mặt không thay đổi ôm quyền phong người, tại hạ riêng mấy ngày trước chi vị cư một chức đó đến, hướng chính dương võ quán chư vị sư trưởng giải thích đến tận cùng. Lôi Nguyên nghe vậy cười lạnh, xem thường uống trà, giải thích cũng không cần phải, chuyện đã xảy ra ta rất rõ ràng. Thượng quan gia chủ nếu như là muốn chôn tránh chịu tội, vậy liền mời trở về đi. Kiếm Tàng Phong chính là hứng hở, túi đầu vuốt vuốt trong tay hắn một bà trọng kiếm. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt càng thêm trầm lãnh như băng, cũng là vì thỉnh tội mà tới. Sở Hy Thanh một sự tình, là ta Thượng quan Thần Hạo cùng ngược, làm không đúng. Hắn lời đến đây, lại hướng lấy trên lôi đài mấy người nửa quỳ xuống dưới, sau đó liền rút ra chính mình trường kiếm bên hông, một kiếm đâm vào bộ ngực của mình. Tam đao lục động. Ngồi trên ghế Diệp Chi Thu ánh mắt ngưng lại, giật mình nhìn xem Thượng quan Thần Hạo. Tam đao lục động là một chủng giang hồ quy củ, nếu như làm không thể vãn hồi chuyện sai lầm, muốn thỉnh cầu đối phương thứ tội, liền phải dùng lưỡi dao tại trên thân thể của mình đối xuyên ba cái lỗ thủng, này gọi là tam đao lục động. Tam đao lục động bình thường đều là đâm bắt đùi, có thể Thượng quan Thần Hạo nhưng ngoài định mức tâm ngoan, tại hôm nay mười mấy vạn người chú mục bên dưới, trực tiếp tại phổi của mình phụ vị trí, liền xuyên ba kiếm. Kiếm Tàng Phong cũng là hít mắt hiện ngưng như thế chi ý. Lôi Nguyên này người năng lực không tục, làm việc cũng nhanh chóng quyết đoán. Gần nhất mấy ngày, Lôi Nguyên chẳng những đoạn tuyệt Thượng quan gia sử dụng huyết nguyên đồ trụ đường lối, càng trải qua vô tướng thần tông bản sơn hướng triều đình tạo áp lực. Thượng quan gia ra làm quan mấy vị quan viên cùng một bên đem, giờ đây đều nguy như trồng trứng. Việc này rất hợp Kiếm Tàng Phong tâm ý. Gạt bỏ Thượng quan gia ở trong quan trường cánh chim, tiếp xuống liền là nổ tận gốc. Dùng Kiếm Tàng Phong tâm ý nghĩ, chính là muốn làm việc làm tuyệt. Như là đã động thủ, vậy liền không nên để lại hậu hoạn. Chính có thể dùng này Thượng quan gia giết gà dọa khỉ, cảnh cáo Tú Thủy quận thế lực khắp nơi. Vô tướng thần tông lâu không triển lộ phong mang, đến mức những địa phương này bên trên hào cường, quên mất tại thế nhất phẩm thần tông uy nghiêm. Hắn lại không nghĩ rằng cái này hành sự ương ngạnh, không coi ai ra gì Thượng quan Thần Hạo lại cũng có thể buông xuống tư thái, quyết tuyệt gian xảo, chịu đục đến nước này. Nay người tại mười mấy vạn người trước mặt quỳ xuống đất nhận sai, tam đao lục động mục đích chính là vì bức bách hắn cùng Lôi Nguyên thu tay lại. Đổi ở bất kỳ trường hợp nào, dù là Thượng quan Thần Hạo tự sát ở trước mặt hắn, Kiếm Tàng Phong đều không lại chớp mắt. Có thể hôm nay mười mấy vạn người trước mắt bao người, bọn hắn lại không thể không án giang hồ quy củ hành sự. Chương 181, tam đao lục động 3. Chưa đủ. Lôi Nguyên trầm mặt, buông xuống trong tay hắn chén trà, ngươi này ba đao tại tính mệnh không tổn hao gì, có thể chi vị cư một trận chiến, nhà ta đệ tử trọng thương ngã gục, gần như mất mạng. Há lại là ngươi này tam đao lục động có thể kết. Vị này Thượng quan gia chủ có thể chịu người không thể nhẫn, lại làm cho hắn càng tăng kiên kỵ. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt tái xanh, sau đó không chút do dự, đúng là tay nâng một kiếm, trực tiếp cắt đứt xuống chính mình cánh tay trái. Hắn chỗ cụt tay suối máu tuôn ra, Thượng quan Thần Hạo nhưng không thèm để ý chút nào. Hắn cắn răng, kiềm chế đau đớn, Thượng quan gia mặt khác bồi thường một kiện thất phẩm pháp khí, một phần đỉnh cấp bát phẩm thượng bí dược, xem như cấp Sở Hy Thanh nhận lỗi. Trừ cái đó ra, Thượng quan gia lễ tạ thần hướng võ quán quyên tặng tụ nguyên trận 10 tòa, mang ngân 4 vạn lượng, cùng với Thượng quan gia cất giữ hết thảy võ đạo bí điển bản sao một phần. Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong cũng hơi nhíu mày, hai mắt nhìn nhau một cái. Sở Hy Thanh cũng đuôi lông mày dương lên, mắt ngậm lên ý. Vị này Thượng quan gia chủ bồi thường, không thể bảo là không nặng. Những vật này tổng cộng thêm lên tới, giá trị cao tới 15 vạn lượng mang ngân. Có thể hắn bên trong cấp bản thân của hắn bồi thường, cũng liền 1 vạn lượng mang ngân tả hữu, còn chưa đủ hắn tại chi vị cư một trận chiến tổn thất. Người này mục đích vẫn là vì cầu vô tướng thần tông thu tay lại, mà không phải cùng hắn hóa giải ân oán. Kiếm Tàng Phong sau đó một tiếng cười khẽ, theo trên ghế bành đứng lên, cũng được. Thượng quan gia chủ nếu xuất ra như vậy thành ý, như vậy này cổ tân đoán, như vậy kết thúc. Ngay tại lúc đó, hắn một cái phất tay áo, nhất đạo kiếm khí bừng bừng phân chấn, lại đem Thượng quan Thần Hạo cắt đứt đi một cánh tay, vỡ thành thịt băm phân vụn. Thượng quan Thần Hạo hàm răng tức khắc gắt gao khẽ cắn, ý vị này hắn từ đây tay cụt, đã không có cách nào đem cánh tay này tiếp nối. Chính Dương Võ Quán đại giáo trường bên trên đám người, thẳng đến sau một canh giờ, mới dần dần lẻ tẻ tán đi. Tất cả mọi người tại trở về chỗ Thượng quan Thần Hạo tới cửa tạ lỗi một màn kia, cũng vì thế nghị luận không nghỉ. Trước đó bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, lại ở chính Dương Võ Quán nhìn thấy một màn như thế cho hay. Tú Thủy quận truyền thừa ngàn năm, khí diễm không ai bị nổi thượng quan thế gia chi chủ thượng quan Thần Hạo, lại vì Sở Hy Thanh bị tập kích giết một sự tình, bị buộc đến không thể không tại mười mấy vạn người trước mặt, đối chính Dương Võ Quán rất nhiều giáo tập quỳ xuống tạ tội, tam đao lục động, tự tay của vai. Nay lệnh tại nơi trốn có người vừa cảm giác hiếu kỳ, lại cảm rung động. Bọn hắn hiếu kỳ tại thượng quan Thần Hạo bị ép tạ tội lý do, lại rung động tại thế nhất phẩm tiên tông lực lượng. Dù là thượng quan Thần Hạo đã rời đi đã lâu, bọn hắn vẫn là ngựa nhớ chuồn tại trên giáo trường, không chịu rời khỏi. Đủ loại chưa qua chứng thực tin tức ngầm ở trong đám người truyền lưu, làm cho tất cả mọi người trà trà cảm khái, thương phấn không thôi. Sở Hy Thanh không hề nghi ngờ là được lợi người. Hắn đánh bại La Lễ, võ đạo điểm trị số mới bất quá khôi phục lại hơn 3000 một điểm. Có thể một tại thượng quan Thần Hạo tới cửa tạ tội, này võ đạo điểm liền trực tiếp bành trướng đến hơn 5000 điểm. Mọi người lo dịp rất đơn giản, nếu như Sở Hy Thanh tiên phú không cao, chính Dương Võ Quán quán chủ cùng giáo đầu sao lại lôi đỉnh tức giận. Giống như thượng quan Thần Hạo như vậy đại nhân vật, lại sao có thể bị buộc đến quỳ xuống tạ lỗi, tam đao lục động. Những ngày năm, chính Dương Võ Quán hao tổn tại thế gia chi thủ thiên tài cũng không ít, cũng không có gặp chính Dương Võ Quán cầm những thế gia này môn phiệt như thế nào. Vị thiếu niên này bá đao thiên phú, nhất định là đứng đầu nhất. Sở Hy Thanh ngay tại nhận lấy chân truyền thí khôi nguyên khen thưởng. Tổng số 500 lượng ma ngân bí dược phụ cấp, 30 mai dưỡng tâm đan, một bả thất phẩm hạ giai vị phù văn binh khí, đây cũng là một bả nhạn linh đao, thân đao thiên đoán, bên trên khắc phù văn. Đao này không có danh tự, Sở Hy Thanh trực tiếp đưa nó đặt tên là Kinh Lôi. Nay bả phù văn nhạn linh đao xem như giải hắn thần cấp, mặc dù uy lực bên trên nếu so với nguyên bản Kinh Lôi kém một chút, không có đủ lôi đỉnh chi lực, bất quá thân đao kiên trì, sắc bén độ các loại, nhưng cùng nguyên bản Kinh Lôi tương xứng. Nói đến chi vị cư trận chiến kia thật sự là to lớn thua thiệt. Chẳng những hắn Kinh Lôi đao tổn hại, còn hao tổn hai kiện tính so sánh giá cả cực cao bát phẩm pháp khí. May mắn tại Diệp Chi Thu đã đem thượng quan Thần Hạo bồi thường, đưa đến Sở Hy Thanh trong tay. Giống như thượng quan Thần Hạo nói tới, tổng cộng là một kiện thất phẩm pháp khí, một phần đỉnh cấp bát phẩm thượng bí dược, tổng cộng giá trị vượt qua 1.200.000 ma ngân. Bất quá cái này thất phẩm pháp khí bị võ quán thay thế quá. Diệp Chi Thu cấp Sở Hy Thanh là một bộ dùng loan huyết thạch vì chủ tài chế tạo phù văn nội giáp, danh tự liền gọi loan huyết nội giáp. Vật này cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ tương đương với một bộ y phục trọng lượng, bất quá phòng ngự năng lực lại có thể sánh vai quân dụng bát phẩm thiết giáp. Thanh loan có thể khống ngự phong lôi, loan huyết nội giáp có thể cung cấp có chút phong lôi chi lực. Trừ cái đó ra, thanh loan là phượng hoàng chi nhánh, cho nên nó còn có chút ít phượng hoàng niết bàn chi năng, có thể tự lành. Kiện pháp khí này chỉ cần không phải nghiêm trọng tổn hại, đều có thể phục hồi từ từ. Thượng quan Thần Hạo tên kia không có ý tốt, hắn đưa cho ngươi kiện pháp khí kia, là nặng đến 3000 cân hạng nặng khải giáp, có thể để ngươi da thịt cứng rắn như sắt, còn có thể trên diện rộng cường hóa ngươi hộ thể cương lực. Có thể ngươi tu không phải khổ luyện bá thể, muốn những vật này làm cái gì? Như vậy trầm trọng khải giáp sẽ chỉ làm chiến lực của ngươi không tăng mà lại giảm đi. Diệp Chi Thu nói đến đây, lạnh giọng nhất thiếu, bất quá kiện pháp khí này chế tác ngược lại tinh xảo, có thể bán đi giá cao. Cho nên kiếm tuần sát sứ làm chủ, trực tiếp cấp ngươi đổi. Lôi Nguyên nhưng là chắp tay sau lưng, cười giải thích, kiếm tuần sát sứ đặc biệt vì sở sư đệ ngươi tuyển bộ này loan huyết nội giáp, ngươi có táng thiên thiên phú, sau khi bị thương chiến lực mới là mạnh nhất. Bộ này loan huyết nội giáp, xác nhận thích hợp người nhất. Sở Hy Thanh cảm giác cũng rất phức tạp. Bộ này loan huyết nội giáp xác thực quá thích hợp hắn, bất quá ngươi không thể lao ngóng trông ta thụ thương a. Bất quá hắn vẫn là hết sức lo sợ, thần sắc cảm kích liền ôm quyền, đa tạ quán chủ, giáo đầu, còn có kiếm tuần sát sứ ngưỡng mộ, đệ tử mình cảm ngũ tạng. Còn có, đệ tử nhưng không dám nhận sư đệ danh xưng. Lôi Nguyên nhưng là dùng tay vớt râu, cười một tiếng, ngươi đã thân liệt võ quán chân truyền, đó chính là chuyện sớm hay muộn. Võ quán chân truyền là một cái ngưỡng cửa. Chỉ cần quá bậc cửa này, liền có thể xem như vô tướng thần tông chân chính môn nhân. Võ quán chân truyền đệ tử, chỉ cần nguyên công tu tới thất phẩm cảnh, liền có thể trở thành vô tướng thần tông ký danh đệ tử. Lục phẩm cảnh giới, chính là có thể thêm vào vô tướng thần tông ngoại môn. Cùng ký danh đệ tử như nhau, nguyên công tu vi đến liền có thể trực tiếp tấn thăng. Ngũ phẩm là vô tướng nội môn, tứ phẩm là vô tướng chân truyền, này lưỡng quan liền tương đối khó, chẳng những cần đứng trước tông môn khảo hạch, còn phải tích lũy nhất định tiền công. Dựa theo tông môn quy củ, chỉ cần Sở Hy Thanh trở thành ngoại môn đệ tử, liền có tư cách xưng hắn một tiếng sư minh. Diệp Chi Thu sau đó lại đem một cái thanh ngọc tính chất bình sứ, đưa đến Sở Hy Thanh trong tay, đây là dưỡng nguyên công đệ ngũ trọng bí dược đã phối tốt, mở nhét sau đó trong vòng một canh giờ nhất định phải phục dụng, nếu không dược hiệu tan học tận. Tử Tĩnh đạo nhân đã thay ngươi kiểm tra qua, này bí dược đúng là tối đỉnh cấp, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn sở dĩ kéo tới hiện tại, mới đem những vật này đưa đến Sở Hy Thanh trong tay, liền là kiểm tra phần này bí dược. Sở Hy Thanh lo lắng liền là thượng quan Thần Hạo tại bí dược bên trong làm tay chân, hắn nghe vậy thần sắc bừng lòng, đem phần này bí dược tiếp trong tay. Lượng này người cũng không dám ở bí dược bên trong động tay chân, nếu không thần tông chi nộ, hắn không chịu được nổi. Lôi Nguyên híp híp mắt, sau đó đối Sở Hy Thanh vẻ mặt ôn hòa nói, võ quán đã mời văn thân sư, ban đêm liền vì ngươi khắc lục dưỡng nguyên công chiến đồ. Nay đồ một vẽ, thì tương đương với một trọng nguyên công, tương lai còn có vô cùng chỗ tốt. Còn có thần binh viện cùng huyết nguyên đồ trụ, cũng lại ở gần đây thống nhất an bài. Cho nên mấy ngày nay, ngươi tận lực không muốn rời xa võ quán. Hắn nói đến đây, tiếng nói lại trở nên lãnh túc trịnh trọng lên, bất quá thượng quan Thần Hạo bên kia, ngươi về sau được phá lệ cẩn thận. Hôm nay hắn tuy tới cửa tạ lỗi, quỳ xuống đất tạ tội, có thể này cổ sự tình còn không tính xong. Nay mặt người tướng ưng xem sói chú ý, tính tình chính là lãnh khốc bá đạo, bạo tàn làm liều. Hắn tại Tú Thủy quận hành hành như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ đều là bạo ngược, không chỗ cố kỵ. Ngươi để thượng quan Thần Hạo ăn như vậy thiệt thòi lớn, hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Bất quá hôm nay thượng quan Thần Hạo nhận thưởng nhân không thể nhẫn, trước mặt mọi người tam đao lục động, tự tay gãy cánh tay, ta cùng kiếm tuần sát sứ đã không tốt đối hắn lại làm cái gì? Dựa theo giang hồ quy củ, chỉ có thể buông xuống việc này, nhìn phía sau Hiệu. Hiện nay ngươi tại võ quán cánh chim che chở cho, hắn tuyệt không dám động ngươi lông tơ, có thể ngày sau nếu như ngươi rời khỏi võ quán, xuất đạo giang hồ, này người nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để ngươi vào chỗ chết. Sở Hy Thanh hất nhướng mày, lập tức liền lại thong dong tự nhiên, thần sắc cảm kích nhất yếu, đệ tử sẽ cẩn thận. Đối với thượng quan Thần Hạo cùng thượng quan gia, Sở Hy Thanh thật đúng là không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chỉ vì tiếp xuống những ngày gần đây, hắn sắp tiến vào một cái bội thu kỳ. Vô luận là chính dương võ quán sắp vì hắn văn khắc dưỡng nguyên công chiến đồ, vẫn là thần binh viện cùng huyết nguyên đồ trụ, đều có thể để thực lực của hắn cấp tốc đề bạt. Đến lúc đó Sở Hy Thanh nguyên công tu vi tuy vẫn bất phẩm, có thể chiến lực của hắn lại tương đương có thể nhìn. Sở Hy Thanh chính tự tin dù là không dựa vào thần thương cùng Táng Thiên chi vũ, chiến lực cũng đủ để tại Tú Thủy quận đặt chân. Chương 182, thần đao huyết ngai. 1. Ban đêm vì Sở Hy Thanh khắc lục dưỡng nguyên công chiến đồ, là một cái lao niên người mù. Nay người một thân trường bào, tóc trắng áo choàng, trong mắt chỉ có trắng nhân, không có mắt đen. Tướng mạo gầy gò, khí chất lạnh lùng. Sở Hy Thanh gặp vị này sau đó, còn có điểm lo lắng. Nay người liền con mắt đều nhìn không gặp, làm sao cấp hắn khắc lục chiến đồ? Bất quá lao niên người mù chỉ định mắt nhìn hắn một cái, liền đuôi lông mày dương lên nói, ngươi này hai bức bí chiêu đồ đẳng có chút ý tứ, liên quan được không tệ. Lẫn nhau tăng thêm, lẫn nhau không phải nhiễu. Đặc biệt là kia bức truy phong đao toàn bộ bản đồ, xuất từ cao nhân trí thủ. Bút pháp tinh tế tỉ mỉ, là nữ nhân a. Nàng hình trạng khắc tiêu chuẩn, đã đến gần đỉnh tiêm cấp độ. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, nghĩ ngợi nói trước mắt hắn vị này thật là vị người mù. Đây là mù tẩu. Lôi Nguyên cười vì Sở Hy Thanh giới thiệu, chúng ta vô tướng thần tông mạnh nhất bốn vị văn thân sư chi nhất, hắn gần đây vừa lúc ngay tại Đông Châu cảnh nội. Chúng ta biết được việc này sau, cố ý đem hắn mời đến, vì ngươi khắc lục chiến đồ. Ngươi chớ có trên mặt thiết vàng, lần này là Diệp Chi Thu mở miệng thỉnh ta, mới gắng gượng làm tới một chuyến. Lão niên người mù thần sắc bình tĩnh, một điểm đều không có cấp Lôi Nguyên mặt mũi. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem Lôi Nguyên chuẩn bị tốt dưỡng nguyên chiến đồ triển khai, lại mở ra chân cố hộ, bây giờ liền bắt đầu a, ta gấp gáp muốn về Đông Châu châu thành, chớ lãng phí thời gian. Bộ này dưỡng nguyên công chiến đồ, ta tận lực dùng nửa canh giờ cấp ngươi khắc lên. Sở Hy Thanh không có hai lời, trực tiếp thoát ý đi. Trước mắt vị này mù tẩu xem xét liền không tốt ở chung. Bất quá có bản lĩnh người, tính khí bình thường đều sẽ không quá tốt. Nếu trước mắt vị này đúng là tối đỉnh cấp văn thân sư, đó chính là hắn cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lão niên người mù đem chiến đồ dán tại Sở Hy Thanh trên thân, dùng thuốc tan ra. Hắn hành châm tốc độ thật nhanh, hai tay huy động lúc, tàn ảnh liên tục. Bất quá vị này hạ châm nhưng cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một châm hạ xuống, Sở Hy Thanh cũng cảm giác được thể nội chân nguyên khí cơ, cũng vì đó rung động. Toàn bộ quá trình, trung niên người mù đều là không nói một lời, tinh thần chuyên chú tới cực điểm. Không giống như là Ngô Mị Nương, sẽ tìm đủ loại dạng chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Sau nửa canh giờ, trung niên người mù liền đã đem phần này dưỡng nguyên công chiến đồ vẽ tại ngực phải của hắn phía trên. Sau đó hắn lại tại Sở Hy Thanh trên cánh tay phải liên tiếp đâm hơn 120 châm, lúc này mới dừng tay. Được rồi, ngươi phía trong cảm thử một chút, nhìn xem có hay không chỉ trệ không thông chỗ. Lão niên người mù trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, cũng đã tại thu thập đủ loại châm cố cùng dược tài. Sở Hy Thanh tổn thần phía trong cảm giác, sau đó liền mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dưỡng nguyên công chiến đồ hiệu quả là đề thuần cùng cường hóa chân nguyên, tương đương với ngoài định mức để bạt năm thành nguyên công uy lực. Nay đồ còn có thể để bạt tu hành tốc độ, trên diện rộng tăng cường chân nguyên số lượng dự trữ, cường hóa nhân thể kinh mạch các loại. Lại càng đến về sau, bức tranh này mang đến cho hắn có ích lại càng lớn. Nhưng lúc này tại Sở Hy Thanh tổn thần cảm ứng, lại phát hiện này đồ hiệu quả vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nay đệ bạt há lại chỉ có từng đó là năm thành. Hắn hiện tại chân nguyên lượng cùng chân nguyên cường độ đã vượt ra khỏi phía trước hơn 6 phần 10. Đây chính là tối đỉnh cấp văn thân sư. Lôi Nguyên trên mặt mỉm cười, trải qua mù tẩu chi thủ khắc lục bí chiêu đồ đẳng cùng chiến đồ, cơ bản đều có thể tại nguyên bản trên cơ sở, biên độ tăng trưởng 2 đến 3 thành. Cho nên ngoại nhân thỉnh mù tẩu khắc lục một bức tranh, thủ công phí ít nhất phải mang ngân 3000 lượng. Nếu như bí chiêu đồ đẳng giai vị tương đối cao, đồ đẳng phức tạp, còn phải ngoài định mức tăng giá. Được rồi. Lôi Nguyên giọng nói một trận, nhìn về phía Sở Hy Thanh cánh tay phải, ngươi thử lại lần nữa ngươi truy phong đao, liền dùng phong lôi dao ra một thước, hẳn là có ngoài định mức kinh hỉ. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, hắn thử rút đao vung chạm. Hắn trước dùng rút đao thức có lôi chống thì gió mới vào, lại dùng phong lôi dao ra một đao kia, công về phía trước. Sở Hy Thanh chợt liền một hồi thảng thốt, không thể tin nhìn mình tay phải. Hắn phát hiện chính mình vung đao thời khắc, trên cánh tay hai bức đồ, cùng ngực phải bên trên chiến đồ, đúng là ngay cả quan. Thực nguyên lưu chuyển, không trở ngại chút nào. Này hai bức đồ đối hắn đao nhanh biên độ tăng trưởng cũng lớn không ít, riêng phần mình gia tăng lên một thành rưỡi tả hữu. Cần biết này chiến đồ đối võ tu cường hóa, cũng không giống như trong mắt của hắn hệ thống, là dùng phổ thông người thân thể tố chất làm đơn vị tính toán, mà là đối võ tu chỉnh thể thực lực biên độ tăng trưởng. Này hai bức đồ thêm lên tới, liền gia tăng lên hắn có lôi chống thì gió mới vào cùng phong lôi giao ra hai thức, cao tới ba thành vùng đao tốc độ. Sở Hy Thanh vui vô cùng, hướng lấy mù tẩu đại lễ cúi đầu, đa tạ tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, thời trước ta thiếu Diệp Nha đầu ân tình, ngươi phải cảm ơn nàng. Mù tẩu thần sắc im lặng phất phất tay, cùng nhắc lên hộp kim châm, cũng là lúc trước cấp ngươi vẽ bản đồ hai cái văn thân sư tiêu chuẩn không tệ, ta mới có thể đem này ba bức đồ hòa vào nhau, tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành cải thiện. Đúng rồi, ngươi thiên phú không tục, ngày sau bái nhập vô tướng môn tưởng, lão hủ không thiếu được muốn cho ngươi hình xăm. Có một lời, ngươi cần nhớ kỹ, ngươi ngày sau muốn hoa văn chế chiến đồ, có thể mời đến đỉnh tiêm văn thân sư tốt nhất. Thỉnh không tới, tìm nữ tử này, nàng tiêu chuẩn không tệ, chí ít không lại hủy ngươi chiến đồ. Ngày sau còn có thể trải qua lão phu chi thủ, đem cải thiện ưu hóa. Sở Hy Thanh vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, hắn cùng Lôi Nguyên cùng một chỗ, đem mù tẩu đưa ra võ quán đại môn. Ngay tại đưa tiễn mù tẩu sau đó, Sở Hy Thanh nhìn xem chính mình mắt bên trong hư huyễn bảng, hơi sửng sốt. Hắn phát hiện danh vọng của mình một cột, chính là phát sinh biến hóa. Danh vọng vẫn là bát phẩm thượng, siêu, chữ không có biến, bất quá những chữ này vốn là màu đỏ. Phía trước tại Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng thị thời điểm, còn sẽ có hai đoạn nhắc nhở. Mọi người nói phổ biến cho là hắn chiến lực đã siêu chủ chốt, đi đến thất phẩm hạ cảnh giới. Sở Hy Thanh duy nhất có bát phẩm hạ giai vị nguyên công, đã vô pháp gánh vác càng nhiều danh vọng cùng tín nhiệm vân vân, mời hắn mau chóng đề bạt nguyên công, giải tỏa cao hơn danh vọng. Nhưng là bây giờ, những này chướng mắt màu đỏ đã biến thành phổ thông chữ viết nhầm. Kia hai đoạn tin tức cũng đã biến mất, chưa từng xuất hiện tại hắn não hải. Sở Hy Thanh như có điều suy nghĩ. Bộ này giữa nguyên công chiến đồ hiệu quả, tương đương với ngoài định mức đề bạt hơn 6 phần 10 nguyên công uy lực. Nói cách khác hắn hiện tại chịu tải năng lực tăng cường, có thể chịu tải càng nhiều danh vọng, đem chuyển hóa làm chân chán võ đạo điểm. Đây là một chuyện tốt, khỏi cần lại lo lắng lãng phí danh vọng cùng võ đạo điểm. Trở về a. Lôi Nguyên đưa mắt nhìn theo mụ tẩu cưỡi xe ngựa đi xa, mới cười trở lại thân, chúng ta đi thần binh viện, dự tính Diệp giáo đầu bọn hắn đã chuẩn bị xong. Hắn cùng mấy vị giáo đầu thương lượng sau đó, vẫn là quyết định nhanh chóng mở ra thần binh viện. Nay kỳ thật quá vội vàng, những cái kia tân tấn chân truyền đệ tử, chưa hẳn đều có thể chuẩn bị thỏa đáng. Dựa theo năm trước quy củ, thần binh viện bình thường đều là tại chân truyền thí cùng nội môn tán quán sau 3 ngày bắt đầu dùng. Bất quá hắn cùng 5 vị giáo đầu bên trong có 3 người xuất thân nơi khác, đều nghĩ đến nhanh chóng xong việc, tốt hồi hương nghỉ phép, tham viếng ăn Tết. Vừa lúc Kiếm Tàng Phong cũng muốn sớm một chút đến người đi, đưa ra càng nhiều thời gian ưu hóa Chính Dương Võ Quán cảnh giới phát trận. Phía trước Huyết Phong đạo lén vào Chính Dương Võ Quán tàng thư lâu, tại trong lầu chôn xuống 6.900 tấm bạo viêm phủ. Việc này sớm đã truyền khắp giang hồ, trở thành vô tướng thần tông trò cười chí nhất. Bản Sơn Lôi Đình tức giận, sắc lệnh mỗi cái đại võ quán cường hóa cảnh giới phát trận, không tuân lệnh tương tự sự tình lần nữa phát sinh. Đặc biệt là Chính Dương Võ Quán là quan trọng nhất. Cho nên hắn cùng Kiếm Tàng Phong thương lượng sau đó ăn nhịp với nhau, quyết định sớm khởi động thần binh viện. Sở Hy Thanh cũng mừng rỡ, trong mắt hiện ra một vẻ tinh mang. Chương 183, thần đao huyết ngai. 2. Một ngày này cuối cùng đến rồi. Sở Vân Vân cùng hắn bái nhập Chính Dương Võ Quán, ẩn nút hơn nửa năm. Thời gian cẩn trọng, trải qua gian khổ, thậm chí cân nhắc gặp hung kiếp, chính là vì thần binh viện cất giấu đồ vật. Sở Hy Thanh rất có thành phụ, có thể giờ phút này hắn cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng, toàn thân khí huyết chập trùng. Thần binh viện ở vào tàng thư lâu mặt phía bắc, bắc viện tây nam bên cạnh. Tại Sở Hy Thanh dọc theo đá xanh đường rãnh, tới đến thần binh viện trước cổng chính phương hướng 20 trượng vị trí, nhưng bỗng nhiên ngừng chân, nhìn về phía trước cửa sân. Hắn phát giác chính mình tinh thần ý chí, tự phát ngưng tụ ra nhai tí đao ý, hô ứng trong viện cái nào đó đồ vật. Sở Hy Thanh trái tim phanh phanh nhảy lên. Cảm giác này, tựa như là nam nhân lần thứ nhất yêu đương. Tiểu Sở. Lôi Nguyên đã đi lên bậc thang, hắn phát hiện Sở Hy Thanh không có theo tới, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn lại, nhìn cái gì đấy? Còn không mau cùng lên đến, giờ tí sắp tới, đây là thu nhận binh sát tốt nhất thời khắc. Giờ tí sau đó, giữa thiên địa âm lực thích nhất, dương lực không phát. Kia hai ngụm thần binh sát mất đi dương lực áp chế, lại theo lòng đất phun ảo ảo mà ra. Ngưng tụ binh sát tốt nhất đoạn thời gian, cũng chỉ có giờ tí 4 khắc đến giờ dần 4 khắc này 2 canh giờ. Hơi kinh ngạc, Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn xem viện phía trong. Theo hắn khoảng cách này, vừa vặn có thể nhìn thấy hai cái yêu cầu 10 người mới có thể vòng quanh cột sắt, theo trong sân ló đầu ra. Không thể tin, này hai cái cột sắt, cao chí ít có 15 trượng a. Nghe nói đây vẫn chỉ là hai cây binh khí tay cầm, bọn chúng chiều dài có hơn 100 trượng. Thế gian này thật có sinh linh có thể sử dụng binh khí như thế. Lôi Nguyên nhịn không được cười lên, ngươi không phải đi qua hỏa cốt quật. Cố kia thượng cổ cự thần thi thể, cao liền có 30 dặm, cũng chính là 4500 trượng. Này hai cây binh khí, trong mắt hắn tựa như là cây tăm. Này đối binh khí chủ nhân, cũng là thượng cổ cự thần, bất quá niên đại tại 30 vạn năm bên trong, hình thể cũng liền đối lập nhỏ một chút. Nghe nói hắn bên trong một bả chiến đao chủ nhân, liền là cùng chiến thần Táng Thiên Tịnh Xương binh thần Lê Tham, một thanh khác, chính là thuộc về Hỏa Thần Diễm Tan, bất quá chưa qua khảo chứng. Hắn lại đem ánh mắt tìm đến phía phương xa, mắt hiện ra nghi ngờ xa chi ý, ngươi không có đi qua phương Bắc trung thổ, bên kia sinh tồn có vô số to lớn thần tộc đời sau, thực lực căn mạnh, liền càng cao to hơn, cao nhất có hơn 100 trượng, còn duy trì cự thần tiên thần lực. Nghe nói con của bọn hắn nơi vừa ra đời, liền có tứ phẩm tu vi. Những này tộc loại tối cường giả, cũng là miễn cưỡng có thể dùng này lưỡng bả thần phẩm binh khí. Sở Hy Thanh con mắt khẽ híp một cái. Đại Ninh triều đám người đem phương Bắc xưng là trung thổ, chỉ vì giờ đây Đại Ninh triều quản lý chi địa, bất quá là này phiến to lớn thổ địa mặt phía nam cạnh góc mà thôi. Tần Mục Ca chết bất đắc kỳ từ phía trước, vẫn luôn tại cùng những cái kia to lớn thần tộc đời sau, man hoang đại yêu tác chiến. Nhưng có thể quét ngang vô địch, quét ngang Bắc vực 3 vạn dặm, mở mang cực tuyệt hai châu, có thể Đại Ninh cương thổ viễn siêu tiền triều. Ngươi về sau tu vi đến, có thể đi phương Bắc nhìn xem. Bên kia không chỉ có đủ loại cự thần hậu duệ, bí dược sản lượng cũng là phương Nam 10 lần, so này một bên tiện nghi quá nhiều. Tựa như là hắc hỏa san hô loại này bí dược chủ tài, hắn bên trong đỉnh tốt phẩm chất, tại phương Nam muốn hơn 2.200, tại phía Bắc rất nhiều nơi nhưng chỉ cần 500 lượng. Bất quá bên kia bí dược, cơ bản đều bị Bắc địa chư quân cầm giữ lũng đoạn, ngươi muốn đổi lấy những này bí dược, chỉ có thể thêm vào trong quân. Lôi Nguyên vừa nói, một bên với tay, ra hiệu Sở Hy Thanh đuổi theo, cho nên khi tiến vào vô tướng nội môn phía trước, đi Bắc địa tổng quân nhưng thật ra là một cái không tệ lối thoát. Ngươi đã người mang ngũ trọng nhai tí đao ý, chính là bên kia thích nhất nhân tài. Đối đãi ngươi chân truyền xuất sư, thậm chí nhưng tại Bắc địa chư quân trực tiếp đảm nhiệm thất phẩm quân trước. Phương Bắc chư quân đãi ngộ luôn luôn hậu đãi, bọn hắn rất ít khi dùng mang ngân, nhiều dùng đồ vật thay thế lương đồng. Một cái thất phẩm bên trên trí quả giáo úy, chỉ cần sơ lập chút công văn, liền có thể có không ít thu nhập. Bọn hắn hàng năm cầm tới tay đủ loại thuốc cùng tư liệu, bí chiêu đồ đẳng các loại, nhưng tại phương Nam đổi lấy vừa đến 3 vạn lượng mang ngân. Mấu chốt là Vô Tướng Thần Tông khuyến khích đệ tử đi phương Bắc toàn quân, vì nhân tộc khai thác thổ địa, cho nên tán thành Bắc địa quân công. Này có thể làm ngươi ngày sau tiến vào Vô Tướng nội môn cùng Vô Tướng chân truyền vô liếng. Nói đến cái kia La Lễ, hẳn là theo phương Bắc trong quân trở về. Lôi Nguyên hứng thú nói chuyện rất đậm, thao thao bất tuyệt. Bất quá tại hắn đi vào thần binh viện sau đó, liền ngậm miệng không nói. Vị này lập tức sắc mặt nghiêm nghị, khí chất uyên đỉnh ngạc chỉ. Sở Hy Thanh bước vào cửa sân thời điểm, chỉ gặp trong này đã ngồi quá nhiều người. Bao gồm hôm nay tấn thăng 40 vị chân truyền, tổng số hơn 400 người trẻ tuổi, vây quanh kia hai cái cự đại cổ sắc ngồi. Nơi này hơn phân nửa người đều là võ quán chân truyền đệ tử. Còn lại bộ phận, hoặc là một thân bộ khoái phục sức, hoặc là thân xuyên chế tức quân giáp, còn có một số là tại quân giáp bên ngoài che lên cầm ý vệ chuẩn bảo. Bọn hắn hoặc là tới tự lục phiên môn, hoặc là liền là ra tại quận binh cùng thiên bình quân, hay là cầm ý vệ, nguồn gốc đủ loại. Cự đại cột sắt xung quanh, lúc này còn phân bố một cái cự đại phụ trận. Dùng đủ loại ngọc thạch, thanh đồng khí cùng chu sa bố trí liền, diện tích rộng rãi đạt 60 trượng, đem toàn bộ thần binh viện bao quát hắn bên trong. Tử Tĩnh đạo nhân đứng ở ngay trung tâm chỗ chủ trì phụ trận, Diệp Chi Thu cầm đầu bốn vị giáo đầu, chính là khoanh chân ngồi tại trong viện bốn phương tám hướng, riêng phần mình tọa trấn tại phụ trận một góc. Kiếm Tàng Phong đứng ở bên trái căn kia cột sắt phía trên, nhắm mắt dưỡng thần. Sở Hy Thanh ánh mắt quét nhìn qua, rất nhanh liền tìm được trong đám người Sở Vân Vân. Tại ánh mắt hai người giao hội, đều thoáng hiện dị ân huệ. Chính ngươi tìm một chỗ ngồi, ngươi có ngũ trọng đao ý, lại người mang thuần dương chi thể, ngược lại không ngại tới gần chút, khoảng cách càng gần, có thể dung luyện binh sắt càng nhiều. Lôi Nguyên cẩn thận xét lại kia phụ trận một cái, sau đó hài lòng thu tầm mắt lại, hắn cuối cùng bàn giao nói, nơi này binh sắt bình thường đều ở vào phong ấn trạng thái, mỗi nửa năm mới có thể bắt đầu phong một lần, quá trình sát phí khổ tâm, ngươi phải biết quý trọng, ngày sau lại muốn tiếp tục cường hóa binh sắt, cũng chỉ có thể chờ năm tới bên trong. Nói xong thời khắc, Lôi Nguyên cũng phi thân lên, bạt không 15 trượng, đáp xuống khắc một ngụm thần binh đỉnh. Sở Hy Thanh chính là đi tới Sở Vân Vân vị trí đối diện ngồi xuống, nơi này khoảng cách hắn bên trong một ngụm thần binh, ước khoảng 10 trượng vị trí. Đã không có quá gần, cũng không có quá xa, xung quanh ngồi 50, 60 người, xem như giữa đám người. Lúc này hắn đã sinh ra cảm ứng, trong đầu sinh ra hình ảnh. Kia là một đầu long thủ xài thân thú nhỏ, trong lòng đất bên dưới hắc ám không gian cấp tốc tán loạn, giống như muốn thoát ra phía dưới lồng giam. Nó làm mọi thứ có thể để đều không thể xông lên phá phong ấn, xông ra lòng đất, chỉ có thể nôn nóng hướng lấy Sở Hy Thanh giống to. Sở Hy Thanh cũng cảm giác chính mình thần niệm ngưng tụ nhai tí đao ý, càng ngày càng mạnh. Cùng lẫn nhau hô ứng, xen lẫn nhau cộng minh. Sở Hy Thanh tại thần niệm bên trong cực lực kiềm chế, tận lực không biểu hiện mảy may dị trạng. Mặt bên trên cũng bất động thanh sắc, khoanh chân ngồi xuống. Lục Loạn Ly vốn là ngồi tại ngoài mấy trượng, nàng trông thấy Sở Hy Thanh sau đó, liền trực tiếp rời tới. Nghe nói cấp ngươi vẽ chiến đồ là mụ đầu. Ngươi thật sự là vận khí tốt, nghe nói kinh hắn chi thủ vẽ chiến đồ cùng bí chiêu đồ đằng, đều có thể để bạn hai thành uy lực. Lục Loạn Ly sau khi nói xong, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao không ngồi được thêm gần chút? Ngươi ngũ trọng đao ý, thuần dương chi thể, có thể dung luyện càng nhiều binh sát. Nơi này thần binh binh sát phi thường thuần túy, có thể để ngươi đao uy đao lực để bạn hai thành, thậm chí hữu ích tại ngươi ngưng luyện đao cương, rất hữu dụng. Nàng là không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, cho nên không dám ngồi được quá gần. Này ra hỏa lại là cái gì duyên cớ? Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính là trong đám người mới tốt động tay chân, ngồi được quá gần, vậy liền quá chói mắt. Ta chưa từng trải nghiệm qua binh sát, dù sao cũng phải trước nhìn một chút tình huống, nếu như chịu đựng được, ngược lại không ngại rời gần một chút. Sở Hy Thanh cười cười, sau đó sắc mặt lãnh túc, chuyên tâm. Lục Loạn Ly nhưng hơi nhíu mày, cảm giác khác thường. Nàng quá quen thuộc Sở Hy Thanh. Này ra hỏa thoạt nhìn là không có gì dị trạng, một bộ thận trọng cẩn thận, hết sức chăm chú, lại ngậm lấy mấy phần chờ đợi bộ dáng, thần thái cùng cái khác tấn thăng chân truyền không có gì bất động. Bất quá Lục Loạn Ly nhưng dù sao cảm giác này ra hỏa có mấy phần chứa vết tích. Hắn tựa hồ đang cực lực đè nén gì đó, giữa lông mày xuyên qua mấy phần vẻ ngưng trọng. Ngay tại lúc này, Tử Tĩnh đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, mở lời nói, giờ tí đã tới, thỉnh chư vị chuẩn bị. Hai tay của hắn nắm động một cái linh quyết, có thể trong nội viện này dùng đủ loại ngọc thạch cùng chu sa bố trí liền phù văn đều nhất nhất sáng lên, hiện ra đỏ thâm linh quang. Tất cả mọi người biến sắc, cẩn thận đề phòng. Liền ngay cả Lục Loạn Ly cũng lại không lo được Sở Hy Thanh, nàng đề tụ tự thân pháp lực cùng chân nguyên, chuẩn bị chống cự thu lại lực trùng kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hùng vị sắc khí bỗng nhiên theo dưới nền đất phát ra. Bọn chúng vọt lên hơn 50 trượng, hình thành một cỗ xích hồng khí trụ. Này một cái chớp mắt, hai ngụm thần binh mọi người chung quanh cũng vì đó biến sắc, đều cảm giác một cỗ sắc bén canh kim linh thu lại vờn quanh tại chu. Bọn chúng nhanh chóng trùng kích chuyển động, cắt tới bọn hắn cơ thể đau nhức. Hắn trung bộ phần thậm chí xông vào đến bọn hắn cơ thể bên trong, tại bọn hắn toàn thân cùng huyết nhục trong đó rời sông lấp biển, tùy ý trùng kích. Chỉ này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, trong đó một số người cũng cảm giác thân thể của mình nhanh muốn tại này binh sắt trùng kích vào toàn bộ nổ tung. Chấn. Kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên đồng thời phát lực, dưới chân bọn hắn đạp mạnh, riêng phần mình đem thực nguyên vũ ý chấn áp xuống, có thể phun trào thu lại lực, vì đó cứng lại. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 184, thần đao huyết ngai. 3. Khóa. Diệp Chi Thu cùng Thiệu Linh Sơn cùng bốn vị giáo đầu, cũng sắc mặt ngưng như thế, đem một thân chân nguyên rót vào đến dưới thân phụ trợ. Này một cái chớp mắt, mọi người tại đây đều chỉ cảm giác tâm thần thả lỏng. Lòng đất phun ra binh sát đã đại phúc yếu bớt, trong ngoài thân thể cắt đứt cùng nhói nhói cảm giác, đã yếu bớt đến bọn hắn có thể tiếp nhận trình độ. Lúc này ai cũng không có chú ý, xếp bằng ở trong đám người Sở Vân Vân, đột nhiên theo tay áo bên trong trượt ra mười mấy quả đỏ thâm tiểu châu. Những này đỏ thâm tiểu châu ước chừng ngón tay lớn nhỏ, tại trong bụi cỏ nhấp nhô lúc vô thanh vô tức. Bọn chúng mượn thu lại lực kiểm hộ, một mực lăn vào đến hai tòa cột sắt ở giữa, đều không người phát giác. Chẳng những gần trong gang tấc Tử Tĩnh đạo nhân không phát cảm giác, liền ngay cả cột sắt phía trên Kiếm Tàng Phong cùng Lôi Nguyên đều hoàn toàn không biết gì cả. Sở Hy Thanh sắc mặt ngưng nghiêm túc. Hắn cùng nơi này cái khác người một dạng, dùng dưỡng nguyên công thổ nạp hô hấp, từng bước một luyện hóa thuần phục thể nội binh sát. Sở Hy Thanh tâm lý, nhưng không tự kìm hãm được sinh ra cháy bỏng chi ý. Kia đầu sát linh môi dưỡng ngay tí, đã nhanh muốn xông ra phong ấn. Đến lúc đó liền không dối gạt được. Dựa theo Sở Vân Vân lời nói, phía dưới hai đầu sát linh là thế gian hiếm thấy chí bảo. Bọn chúng trước mắt tuy ở vào hấu thể trạng thái, có thể tương lai như thuần dưỡng thỏa đáng, thành công hóa rồng, đăng nhập nhất phẩm, lại là có thể trợ người thành đạo, lại xuất hiện bản cổ thần thông, đả phá nhân thần cực hạn chi vận. Một khi như thế, dù là tại thế nhất nhị phẩm cao nhân, cũng lại không ngại hết thảy tranh đoạt. Cái gọi là mang ngọc có tội. Nếu như bị người biết hiểu, hai người bọn họ là hai đầu sát linh tộc chủ, tùy thời đều có mất mạng lo. Bọn chúng cố nhiên là chí bảo, cũng là có thể đưa tới người vào chỗ chết chi vật. Cũng liền tại này giây lát, những cái kia xích hồng sắc tiểu châu ầm 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 thoáng hiện cường quang, đại lượng ngọn lửa màu đỏ thắm nổ bể ra đến, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Ngay tại ngưng luyện thu lại lực tất cả mọi người bị kinh động, bọn hắn nhao nhao mở mắt, hiện ra kinh ngạc vẻ không hiểu. Tử Tĩnh sư đệ, chuyện gì xảy ra? Kiếm Tàng Phong lông mày cau chặt, hướng phía dưới nhìn sang. Bất quá kia nổ tung cường quang cùng ngọn lửa màu đỏ thắm quét sạch tứ phương, tạm thời che phủ lên hắn ánh mắt. Kiếm Tàng Phong bốn phía quét liếc mắt một cái, liền không thể không thu tầm mắt lại, chuyển mà toàn bộ tinh thần ứng phó, trấn áp binh sát. Những này nổ tung đỏ thắm ngọn lửa, đem bọn họ thiết hạ phù trận cũng phá vỡ một chút, có thể lòng đất xông ra binh sát nhất thời mất khống chế. Tử Tĩnh đạo nhân giận không kềm được, hắn như nhau nhìn chung quanh bốn phía, mắt bên trong sát ý ngưng tụ. Có người dùng phù châu làm loạn, ý đồ khó lường. Đệ tử Tĩnh khó chịu là, những này phù châu ngay tại xung quanh người hắn nổ tung. Đây là người nào cách làm? Bất quá hắn ánh mắt cũng như nhau bị diễm quang ngăn cản, trong lúc nhất thời thấy không rõ đến tận cùng. Liền ngay cả hắn linh thức cũng bị che phủ lên, vô pháp triển khai. Tử Tĩnh lại tay nắm linh quyết, nỗ lực đem diễm quang dập tắt. Hắn đồng tử sau đó lại hơi thu lại một chút, người này tu vi chỉ ít tam phẩm. Này diễm quang bên trong ẩn chứa cường đại hỏa chi chân ý. Hắn thuật pháp trong lúc nhất thời lại không thể làm gì. Bất quá để người kỳ quái là, này người giống như vô hại người dự định, những này diễm quang vẹn vẹn chỉ là vì che đậy bọn hắn linh thức cùng tầm mắt. Này phù châu lực chỉ có thể duy trì liên tục 30 hô hấp, chúng ta trước chữa trị phù trận. Lôi Nguyên lông mày cau chặt, sắc mặt nặng nề, đối ngăn chặn sát linh lại làm xử trí. Cũng liền tại lúc này, hai đầu đước trừng quả đấm lớn nhỏ thú nhỏ đã xông ra mặt đất. Một đầu long thủ xài thần, thần thái dữ tợn, tương tự nhai tí, một đầu tương tự sư tử, toàn thân yến hỏa, phản phất toan nghê. Hai cái thú nhỏ riêng phần mình hít hà, ngay tại kia đỏ thấm diễm quang bên dưới, riêng phần mình hướng Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân nhào tới. Tại cái kia quả đấm lớn nhỏ nhai tí nào vào đến Sở Hy Thanh trong ngực, Sở Hy Thanh tức khắc phấn chấn tâm thần. Lúc này hắn thần niệm ở giữa nhai tí đạo ý, ngay tại vô hạn bay vụt, như nhau Sở Hy Thanh tâm tỉnh, mừng rỡ phấn chấn tới cực điểm. Ngồi tại hai bước bên ngoài lục loạn ly hơi cảm thấy khác thường, có thể nàng lập tức lại hết sức chuyên chú, dung luyện tới binh sát. Thừa dịp vừa rồi quang diễm quét sạch, lục loạn ly một mạch hấp nhập đại lượng binh sát, số lượng tương đương với bên cạnh những cái kia chân truyền đệ tử nhiều gấp 10. Cái lượng này đủ để cho nàng đao uy để bạn sắp tới năm thành, bất quá dung luyện lên tới cũng ngoài định mức khó khăn. Sở Hy Thanh cũng đang chuyên tâm toàn ý, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Kia nhai tí nhào vào trong cơ thể hắn, liền hóa thành từng đầu sắc bén chí cực khí lưu, tại Sở Hy Thanh thể nội nhanh chóng lưu chuyển. Này đầu sát linh, ngay tại thích ứng lấy nó nhà. Cùng ở tại giờ tí, vô tướng thần tông bản sơn. Tại cao lớn nguy nga đỉnh núi, tuyết trắng mênh mang bao trùm chi địa, có một tòa màu ngọc bạch cao lớn bệ đá. Này bệ đá toàn thân dùng cựu thiên huyền thạch dựng thành, cao tới 9 trượng, theo đài đội lên phía dưới, tổng cộng có 199 cấp. Vị trí của nó ngay tại vô tướng thần tông chủ điện đạo nhất điện bên trái, hiện lộ rõ ràng tòa này bệ đá địa vị. Trên bệ đá không có vật khác, chỉ có một ngụm toàn thân ám kim màu sắc, dài ước chừng 5 thước hẹp dài chiến đao, cắm ở bệ đá ngay trung tâm. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện chiến đao thân đao chính là cũng vẽ có long thủ xài thân nhai tí đồ văn. Đao của nó trôi, trực tiếp liền là nhai tí hình dạng, đao nuốt miệng là long thủ, ngậm lấy phía trước thân đao. Bệ đá hai bên còn đều có một vị vô tướng thần tông nội môn đệ tử xếp bằng ở đây, trông coi đao này. Lúc này hắn bên trong một vị niên kỷ 30 tuổi, gánh vác trường kiếm, diện mạo kỳ lớn thanh niên, hắn nguyên bản ngay tại thổ nạp hô hấp, tu dưỡng nguyên lực, có thể chỗ chống lúc nhất trí, giữa thiên địa âm lực toàn thịnh, này người liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Đeo kiếm thanh niên thở dài một tiếng, không thể không thu hồi nguyên công, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem đầy trời tinh không, thật là xui xẻo a, ta tại sao lại bị chọn trúng chuyện xui xẻo này, đến trông giữ một bả phá đao. Hắn lời đến đây, phát hiện bệ đá một bên khác đồng môn còn tại ngồi khoanh chân tính toán, ở vào thần du vật ngoại trạng thái, không khỏi hơi nhíu mày, thần sắc bất mãn, Tông Linh Uy, ta nói chuyện cùng ngươi đâu. Tông Linh Uy như nhau 30 tuổi niên kỷ, hắn ra mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Làm người khác chú ý nhất là hắn thai to buông xuống, cạnh dưới gần như rũ xuống tới cùng môi bộ vị trí song song. Hắn nghe vậy sau đó, bất đắc dĩ mở mắt, đây cũng không phải là gì đó phá đao, mà là thần binh huyết ngai đao quân thời trước phối binh. Húng chi chúng ta một ngày này trị thủ, thì tương đương với những cái kia sư huynh đệ điều giáo một cái chân truyền đệ tử thiệt công, đỡ tốn thời gian công sức, có cái gì không tốt. Nghe nói chỉ có đứng đầu bị phía trên xem trọng đệ tử, mới có cơ hội đóng giữ đao này, ngươi còn có cái gì đáng oán hận. Đeo kiếm thanh niên khiêng tay gãi gãi đầu, mặt bực bội, có thể nơi này thật là nhàm chán cực độ, ta càng nguyện tại phương Bắc trong quân, cùng những cái kia cự linh liệu mạng chém giết. Chuyện này là sao? Ta tại phương Bắc hảo hảo, miệng lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, tinh thần dưỡng đủ, liền chạy đi cùng những cái kia cự linh tranh tài một hồi, thời gian kia hảo hảo thống khoái. Giáo tập viện trưởng lão lại muốn đem ta kêu trở về, nói là muốn ma luyện ta tinh công. Một bả phá đao, có cái gì tốt trông coi? Đây là thần binh không tệ, có thể nó cũng có 1000 năm đều không núc đích. Thông Linh Uy nghe vậy bật cười. Trước mắt hắn cái này đồng môn gọi là Nhậm Đạo Hành, bởi vì thiên phú cực giai, chiến lược siêu tuyệt, thâm thụ trên tông môn bên dưới chú trọng. Nếu như không bị giáo tập viện chú trọng, người nào quan tâm ngươi có hay không ma luyện tinh công? Hắn lắc đầu, đây là huyết ngai đao quân chọn lựa truyền nhân chi vật, chỉ cần trong thiên hạ có kế thừa thần ý tiếp xúc chết đao tư chất người xuất hiện, đao này liền có thể sinh ra cảm ứng. Còn có, nó cũng không phải là 1000 năm không có động tĩnh, nghe nói mười mấy năm trước, nó liền vì một người động qua một lần. Nghe nói đêm hôm ấy, toàn bộ vô tướng trên ngọn thần sơn không đào khí như hồng. Cái kia người là Tần Mục Ca. Nhậm Đạo Hành sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, không phải truyền thuyết ta tông vạn ma quật gần như mất khống chế, nhà chúng ta Thái Thượng tông chủ cùng mấy vị trưởng lão vào ở vào trong, mệt mỏi ngũ lao thất thương. Lúc này không phải nên dùng thần ý tiếp xúc chết đao tới chấn trận diện, chấn áp này một đại kiếp. Là gì ta tông phải đem Tần Mục Ca khai trừ đi ra ngoài? Cũng bởi vì nàng xuất thân Thiết Sơn Tần thị. Nghe nói thần ý tiếp xúc chết đao gặp mạnh càng mạnh, có thể địch vạn quân. Thời trước liền là huyết nhai đao quân một đao chấn áp vạn ma quật, có thể hang phía trong vạn ma 800 năm không dám vọng động. Ta đây cũng không rõ ràng, các trưởng lão khả năng có khác suy tính. Tông Linh Uy nói đến đây lúc, đông nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước mắt này bà ám kim trường đao. Ánh mắt của hắn kinh dị không thôi. Nhậm sư đệ, ngươi có cảm giác hay không, cây đao này đang run? Nhậm Đạo Hành hơi sững sờ, nhìn kỹ hướng về phía trước mắt ám kim trường đao. Tấu chương hết. Chương 185, đao khí hóa cầu vồng. Một, đao này đang run. Nhậm Đạo Hành một tiếng mỉm cười, không có chứ, là ngươi hảo giác. Hắn tiếng nói bỗng nhiên chỉ trệ, im bặt mà dừng. Cây đao này thế mà thực tại động. Ban đầu chỉ là đao nhận bộ vị biên độ cực nhỏ run rẩy, sau đó mở rộng đến toàn bộ thân đao, thậm chí bắt đầu phát ra nhẹ nhàng long long ngấm hưởng. Hẳn là Nhậm Đạo Hành nhìn xem này bả huyết ngai đao, trong miệng nuốt một miếng nước bọt, lại có thể kế thừa thần ý tiếp xúc chết đao người hiện thế. Đối diện với hắn, Tông Linh Uy không chút do dự lấy ra một mai phù lục, ném vào đến không trung. Kia phù lục nổ tung, phát ra lôi chấn giống như âm hưởng, cự đại hỏa đoàn, phản phất mặt trời nhỏ giống như lấn tại chân trời, đem toàn bộ vô tướng thần sơn đỉnh núi chiếu rọi hiện rõ từng đường nét. Mà lúc này cây đao này chiến minh thanh âm càng thêm rõ ràng, một cỗ xích hồng sắc đao khí theo trong thân đao xông lên tấu mà ra, tạo thành ba trượng hồng quang. Cũng liền vào lúc này, Nhậm Đạo Hành trông thấy vô tướng thần tông phía trong những cái kia bình thường khó gặp đại nhân vật, từng cái một xuất hiện tại trên bệ đá. Vô tướng thần tông đương đại tông chủ Lý Trường Sinh, giáo tập viện đại trưởng lão rõ ràng Kỳ Ổ Cổ, chiến đường đại trưởng lão Ngạ Quốc, giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương, thậm chí liền thuật sư viện đại trưởng lão biết không phải tử, cũng tại không lâu sau đó xuất hiện tại trên bệ đá. Chỉ một lát sau, tòa này bệ đá liền bị môn bên trong hơn 20 vị hai tam phẩm cao thủ chen lấn đầy ắp, đến mức đằng sau chạy tới rất nhiều trưởng lão cùng chân truyền, đều chỉ có thể tại đài bên ngoài đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn nhìn xem trên đài rung động huyết ngai đao, trong đôi mắt đều xuyên qua ánh sáng, thần sắc đều phấn chấn vui sướng, đầy nghi ngờ chờ mong. Thời gian qua đi 17 năm, đao này lại động. Nay hẳn là thiên nhân cảm ứng, đại kiếp lâm thế phía trước, tất có ứng kiếp chi nhân hiện thế. Còn không có đi đến mười mấy năm trước ngày nào đó tình trạng, ta nhớ được ngày đó, chẳng những đao khí hóa cầu vồng sông thẳng trăm trượng, còn nghị hóa thành nhai tí hình, chấn gào trăm dặm. Có thể để cho đao khí ngút trời, đã rất tốt, này người đã có tư chất, tu thành huyết ngai thần ý tiếp xúc chết đao. Dù là này người chỉ đem thần ý tiếp xúc chết đao tu đến nhập môn, đều đủ để trấn áp vạn ma quật. Cũng có thể là khoảng cách khá xa duyên cớ, ngay lúc đó Tần Mục Ca ngay tại Bắc Địa, vị trí tại chúng ta Vô Tướng Thần Sơn phía nam không tới 6000 dặm. Lại nàng nhai tí đao ý, lúc đó đã tu tới bắt trọng, cho nên huyết ngai đao cảm ứng ngoài định mức rõ nét. Huyết ngai đao quân tuyệt học, cuối cùng tại có cơ hội lại xuất hiện nhân thế sao? Liên tại bọn hắn nghị luận thời khắc, kia huyết hồng đao khí xông đến càng ngày càng cao, dần dần thẳng tới 79 trượng, giải khai phía trên vân vụ. Theo huyết nhai đao rung động càng dữ dội hơn, này đao khí sau đó lại tại trên không hóa hình, ngưng tụ ra một cái hư huyễn cự thú. Kia cự thú hình dạng mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ hắn long thủ xài thân hình dạng. Vô tướng tông chủ Lý Trường Sinh một đầu tay nhưng hơi run rẩy, hắn bỗng nhiên hướng huyết nhai đao trôi dao đè xuống, chẳng những phong bế đao khí, cũng dùng đao thân khôi phục lại bình tĩnh. Ém miệng. Lý Trường Sinh tuổi trường lục tuần, mặt vuông hai lớn, thân cao năm thước, thân thể mập mạp, da trắng non, cả người nhìn phảng phất như là một cái viên cầu. Lúc này hắn nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, có thể khỏe môi bên cạnh rủ xuống bát tự dâu dài tùy theo vũ động. Hôm nay hết thể lưu lại tại bản sân người, bên trên tới ta Lý Trường Sinh, cho tới không có phẩm cấp đạo đồng, đều phải tập trung lại ký thần văn tự, không được đem việc này lộ ra ngoài nữa chứ. Giới luật viện lớn giải lão Lưu Thủ bên ngoài sắc trầm lãnh, mắt hiện lệ ân huệ, để ta tới lo liệu việc này. Hắn trực tiếp phất tay áo, phù không mà đi. Giới luật viện chư trưởng lão, chư chân truyền, chư nội môn, còn cứ thế tại nơi này làm cái gì? Theo ta đi phong tỏa thần sơn, ngăn cách trong ngoài. Lại đi một đội người, đem tối nay giờ tí sau đó rời khỏi bản sơn người truy hồi, như có không nguyện về núi, có thể trực tiếp bắt được ngục. Như giam chống lệnh bắt, giết không tha. Giáo tập viện đại trưởng lão rõ ràng Kỳ Ổ Cổ chính là chắp tay sau lưng, phát sinh sự tình thời khắc, người ta mấy người đã đem thần thức bao phủ toàn núi, phong tỏa tin tức không khó lắm. Vấn đề là, chúng ta nên như thế nào tìm tới cái này người? Lý Trường Sinh nghe vậy lông mày cao chặt, nghĩ ngợi nói đây đúng là cái nan đề. 18 năm trước, Tần Mục Ca bái nhập Chính Dương Võ Quán, tu thành ngai tí đạo ý. Nàng 11 tuổi nửa bởi vì trở về quê nhà Thiết Sơn, trên đường về đột phá thất phẩm, mới bị huyết ngai đào cảm ứng được biết. Khi đó toàn bộ vô tướng thần tông như con rồi không đầu giống như tìm hơn một năm, thẳng đến Tần Mục Ca dùng 13 tuổi không tới tuổi tác, bị tuyển chọn vì tông môn chân truyền, mới xác định vị này phía trước Bá Vũ Vương chính là dẫn động huyết ngai đao, làm cho đao khí hóa cầu vồng người. Lý Trường Sinh xa vào suy ngẫm, ta ham muốn phái sai 39 vị lục phẩm thuật sư dẫn đội, giữ pháp khí đi tới thiên hạ 38 châu cùng kinh thành, dò xét mỗi cái châu thiên phú xuất chúng bé mới sinh. Thiên hạ nguyên bản chỉ có 36 châu, Bá Vũ Vương Tần Mục Ca khuyết chương 17000 dặm, mở mang cực tuyệt hai châu, thế là Đại Ninh triều có châu 38. Sở dĩ muốn dò xét bé mới sinh, là bởi vì cố này có thần ý tiếp xúc chết đao tư chất người, càng có thể là mới vừa đản sinh tại thế. Lý Trường Sinh cũng chưa quên Tần Mục Ca ví dụ. Nàng này thở nhỏ thiên phú siêu tuyệt, nhưng có thiết sơn nhất mạch chuyển thừa trọng khí bản thân, che đậy khí tức, đến mức huyết ngai đao chậm chạp chưa thể cảm ứng được nàng tồn tại. Còn có trước mắt Thanh Vân tổng bảng tất cả đám người, mỗi cái châu Thanh Vân bảng vị trí thứ 30, đều cần nhất điều tra. Hắn đến tới nơi này, lại hơi chút chần chờ, mỗi cái đại võ quán tu thành nhai tí đao ý đệ tử, cũng cần chú ý. Giáo tập viện đại trưởng lão rõ ràng kỳ ổ cầu nghe vậy hơi gật đầu. Hắn cho rằng những cái kia tu thành nhai tí đao ý đệ tử hy vọng không lớn, bằng không bọn hắn sớm cái kia dẫn phát huyết ngai đao. Bất quá Lý Trường Sinh cách làm không sai, dù là chỉ có một đường khả năng, cũng không thể bỏ qua. Chiến đường đại trưởng lão ngạo quốc nhíu lại mày, có thể ta tông như này huy động nhân lực, sợ là sẽ phải dẫn ngoại giới ngờ vực vô căn cứ, thậm chí để lộ tin tức. Thần ý tiếp xúc chết đao truyền thừa tuy tại ta tông, có thể ngấp nghé này môn đao quyết, nhưng nhiều vô cùng. Lý Trường Sinh cười khổ, chỉ có thể như vậy lấy hay bỏ, cũng không thể không hề làm gì, chờ lấy kia người đi đến trước mặt chúng ta. Hắn sau đó nhìn về phía thuật sư viện đại trưởng lão biết không phải tử, biết không phải sư đệ, có thể hay không mời các ngươi thuật sư viện nghĩ cách, nhận biết người này đại khái phương vị. Biết không phải tử tức khắc nhướng mày, thần sắc khó xử. Sau đó hắn hơi gật đầu, việc này quan hệ trọng đại, ta có thể gắng gượng làm thử một lần. Bất quá tại trong lúc này, tàng thư lâu hết thảy có quan hệ với huyết nhai đào quân kinh điển, đều cần đối ta cùng thuật sư viện mấy vị trưởng lão mở ra. Có thể. Lý Trường Sinh tay áo phất một cái, việc này từ ngươi chịu trách nhiệm, vô luận yêu cầu gì, đều có thể đưa ra đến. Chỉ cần có thể mau chóng đem này người tìm tới bản sơn, hắn cũng không tiếc hết thảy. Chính Dương võ quán, những cái kia phủ châu tuân gia diễm quang đã tán đi đã lâu. Tổn hại phù trận, cũng tại Tử Tĩnh đạo nhân nỗ lực bên dưới đại khái chữa trị. Trên cổ sắt phương hướng Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong, chính dùng lạnh lùng ánh mắt, vừa đi vừa về quét ngắm nhìn mặt đất tất cả mọi người, nỗ lực theo ngay trong bọn họ tìm tới cái kia ném ra phủ châu người. Diệp Chi Thu cùng Khâu Phong bọn người, cũng rút ra binh khí của mình, thần sắc cảnh giác. Sở Hy Thanh chính là thần sắc chuyên chú ngồi xếp bằng, cùng cái khác người một dạng không ngừng thôn nạp binh sắt nhập thể, đem dung luyện huấn hóa. Kỳ thật hắn thể nội kinh lạc, đã bởi vì cái kia sắt linh nhai tí nhập thể nguyên cơ tăng đau nhức không dứt. Bất quá để tránh lộ tẩy, hắn vẫn là được tận khả năng đem xung quanh binh sát thu nhận, hòa vào thể nội. Sở Hy Thanh thậm chí còn giả bộ là tâm thần phân chấn bộ dáng, mặt ngậm vui vẻ dịch chuyển về phía trước mấy bước, rời hai ngụm thần binh phương hướng càng gần. Dù sao dùng hắn ngũ trọng đao ý cùng thuần dương chi thể, lúc này không thừa cơ nhiều hấp một điểm binh sát, nói là không đi qua. May mắn vào lúc này, trong cơ thể hắn linh sát nhai tí tự phát lưu chuyển, đem Sở Hy Thanh thể nội dư thừa binh sát thôn vệ, áp xúc. Khẩu vị của nó giống như vô cùng vô tận, tới bao nhiêu liền có thể nuốt bao nhiêu. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 186, đao khí hóa cầu vồng. 2. Lúc này Sở Hy Thanh ngược lại không dám nhiều hấp,